Chương 358, Lục Thế, Thần Ngục Dung Lô, Chư Thần Đẫm Máu. Chương 358, Lục Thế, Thần Ngục Dung Lô, Chư Thần Đẫm Máu. Bầu trời đã nứt ra. Đại Hoang thế giới, toàn bộ sinh linh cũng còn đắm chìm trong thực lực tăng vọt trong vui sướng. Nhưng bọn hắn còn không có cao hứng bao lâu, liền phát hiện có nhất đạo hồng quang từ thiên ngoại mà đến, lại cưỡng ép đánh xuyên thế giới hàng rào. Vâng. Vào giờ khắc này, năm kiện đế binh cũng bị trong nháy mắt kinh động, dồn dập khôi phục thiên đế pháp tắc, ý đồ đối kháng cái kia đạo hồng quang, một lần nữa chữa trị trên bầu trời vết nứt. Nhưng mà Càn Nguyên đỉnh chính là do Càn Nguyên Thiên Đế tự thân thôi động, hắn uy năng cường đại, tương đương với một vị thiên đế đích thân tới, căn bản không phải thần nông đỉnh cái này năm kiện đế binh chỗ có thể chống đỡ. Làm cái này khe nứt xuất hiện sau đó, Càn Nguyên Thiên Đế vung tay lên, hơn 10 vị tổ thần cường giả, hơn vạn tên thần tướng cùng với 200 vạn tiên binh lập tức hóa thành từng đạo lưu quang. Thuận lấy Càn Nguyên đỉnh mở ra tới thông đạo, trong nháy mắt vượt ngang vô tận hư không, thành công giáng lâm tại đại hoang thế giới. Thiên đế cường giả có thể quan sát vật cổ, uy trấn cửu thiên thập địa. Giống bực này vô thượng tồn tại một khi xuất thủ, đó chính là lôi đỉnh một kích, sẽ không cho đại hoang thế giới lưu giới bất kỳ phản ứng nào thời gian. Đế sư bọn người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy được ngàn vạn hồng quang nguyện như là cỗ sao chổi, liên tiếp xẹt qua thương khung, xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người phía trên. Mỗi một đạo hồng quang đều đại biểu cho một vị thần hỏa cảnh cường giả. Lúc này những này hồng quang lít nha lít nhít, che khuất bầu trời, tựa như mênh mông đầy sao, giống như chiếm cứ cả mảnh trời không. Không chỉ có như thế, trăm vạn đầy sao bên trong, còn có ngàn vạn hạ nguyệt lăng không. Mỗi một vòng hạ nguyệt đều là một vị thiên thần cảnh cường giả. Bọn hắn thần uy như ngục, toàn thân có pháp tắc đạo ngân lưu chuyển, cả người đều bao phủ tại chói lọi thần quang bên trong, khí tức cường đại đến cực hạn. Cho dù đại hoang luyện khí sĩ đứng tại trên mặt đất, đều có thể cảm nhận được từ trên người bọn họ loại kia dung chuyển trời đất khí tức khủng bố. Trăm vạn tiên binh, hơn vạn tiên thần. Nhìn thấy một màn này, ngu hùng đám người sắc mặt kỳ biến, một trái tim càng là chìm vào vực sâu. Bởi vì cùng những tiên binh này thần tướng cùng nhau giáng lâm, còn có từng chiếc dài đến vạn trượng tinh không chiến hạm, cùng với từng đầu hình thể uyển tựa như núi cao khổng lồ thượng cổ thần thú. Xích Long, Hỏa Phượng, Huyền Vũ, Tỳ Lưu. Ngu Hùng nhận ra những cái kia thần thú lai lịch cùng thân phận, không nhịn được hít một hơi linh khí. Những này tinh không cự thú đều là thời kỳ thượng cổ, tiếng tăm lừng lây thần thú. Bọn chúng huyết mạch cường đại, chiến lực kinh người, cầm giữ có đủ loại uy năng kinh khủng huyết mạch thần thông. Lệ như thần thú Hỏa Phượng, từ lúc vừa ra đời liền có niết bàn trọng sinh thiên phú. Cho dù tiếp nhận lại thương thế nghiêm trọng, chỉ cần một ít bản nguyên bất diệt, liền có thể lần nữa dục hỏa chúng sinh. Đồng thời một khi trưởng thành, chiến lực liền có thể sánh vai thiên thần cảnh cường giả. Nhưng mà những này thượng thương thánh địa thần tộc, vậy mà dùng thần thú kéo xe thay đi bộ. Vẹn vẹn từ một điểm này, cũng có thể thấy được bọn hắn nội tình đến tột cùng thâm hậu bao nhiêu. Lần này phiền thoái, không nghĩ tới liền nói cung cùng thiền tông bực này vô thượng thánh địa đều sẽ hạ giới. Làm đế sư nhìn thấy thánh viện cường giả thân ảnh lúc, sắc mặt trở nên càng phát ra khó coi. Chờ một chút, đó là cái gì? Ngay lúc này, giữa đám người lần nữa truyền ra một tràng tốt lên. Chỉ thấy vực ngoại sâu trong hư không, có vài chục nói sáng chói ánh sáng lóa mắt đoàn, đang nhanh chóng tới gần đại hoang thế giới. Cái này mấy chục đạo quang đoàn khí thế ngập trời, nở rộn vô tận thần uy. Cho dù còn cách lấy khoảng cách vô tận, liền nhường trong lòng mọi người run lên, cảm nhận được một loại cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Đợi đến quang đoàn gần đến lúc, ngôi sao ảm đạm, hạ nguyệt thất sắc. Đám người cực lực trông về phía xa, mới rốt cục nhìn thấy cái kia mấy chục đạo quang đoàn bên trong, rõ ràng đứng vững vàng từng đạo vĩ ngạn thân ảnh. Những này thân ảnh siêu phàm xuất trần, khí tức chí thần chí thánh. Bọn hắn tắm rửa tại sáng chói thần quang bên trong, khuôn mặt mơ hồ không thể gặp, tựa như từng vòng huy hoàng mặt trời, treo cao tại cửu thiên chí thượng. Vào giờ khắc này, một cỗ không có gì sánh kịp kinh khủng uy áp, tựa như một tòa vô hình đại sơn đặt trên người mọi người. Hết thảy hạ giới phàm tu thân thể run rẩy, cảm giác trên bờ vai đầu tựa hồ nặng đến bạc cân, đều không tự chủ được túi đầu xuống, thậm chí liền ngẩng đầu nhìn thẳng đối phương đều làm không được. Thậm chí, tại cỗ uy áp này làm kinh sợ, một chút thực lực hơi yếu luyện khí sĩ cùng với phi cầm đầu thú, trực tiếp phù phù một tiếng, thân thể nằm rạp trên mặt đất, gắt gao ghé vào trên mặt đất. Toàn bộ đại hoang thế giới cũng là răng rắc rung động, bầu trời tựa như một mặt cái gương vỡ nát, hiện ra từng đạo tinh mịn vết rách. Phản phất không thể thừa nhận cái này cỗ kinh khủng uy áp, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Cũng may cái kia mấy chục đạo thân ảnh tới gần sau đó, liền đứng tại vực ngoại tinh không, cũng không có trực tiếp giáng lâm đại hoang. Tổ thần cường giả đã chấp trưởng một loại hoàn chỉnh pháp tắc quyền bính. Nói cách khác, bọn hắn chính là nào đó thiên địa pháp tắc vật dẫn, có thể trong nháy mắt băng sao, chấp trưởng chúng sinh sinh tử. Mà đại hoang thế giới quá mức yếu ớt, nếu như hơn 10 vị tổ thần đồng thời giáng lâm, chỉ sợ đều không cần bọn hắn xuất thủ, phiến thiên địa này liền sẽ trực tiếp phá vỡ đi ra. Đây cũng là đại hoang hạ giới. Cũng bất quá như vậy, không biết kiếm tổ bốn người làm sao lại chết ở loại địa phương này. Hơn 30 vị thượng thương tổ thần sừng sững tại tinh không bên trong, ánh mắt lạnh lùng quan sát mảnh này hoang vu thế giới. Trong mắt bọn hắn, kẻo lánh hoang vu đại hoang thế giới, giống như cùng một cái giếng nước giống như nhỏ bé. Mà sinh hoạt tại trong phiến thiên địa này đại hoang nhân tộc, cũng bất quá chỉ là một đám ếch ngồi đáy giếng thôi. Chúng ta cùng nên chư vị lão tổ. Nhìn thấy cái này mấy chục đạo thân ảnh, hết thảy thượng thương thần chi đều là một gối quỳ xuống, ngựa khí cung kính nói: "Tổ thần xuất thế, chúng sinh phụ phục, vạn thần quy lại." Cho đến giờ phút này, Vu Hùng bọn người đối với tổ thần cường giả thân phận cùng địa vị, rốt cục có một cái trực quan cảm thụ. Quá kinh khủng. Một sợi uy áp mà thôi, liền suýt nữa nhường thiên địa băng liệt, đây cũng là tổ thần cường giả thực lực. Đám người con ngươi thích chặt, chỉ cảm thấy có thấy lạnh cả người từ xương đôi dâng lên, xông thẳng đỉnh đầu.
một sợi uy áp liền có thể áp sập một phương thiên địa, vậy nếu như tổ thần cường giả tự thân xuất thủ, lại đều sẽ là kinh khủng cỡ nào. Ánh sáng là nghĩ đến loại kia hình ảnh, đám người liền không nhịn được dùng mình một cái. Đại hoang tội dân Lục Viễn, những làm nhiều việc ác, nhiều lần khiêu khích ta thiên đình uy nghiêm, ngày hôm nay binh đã tới, chư vị lao tổ đích thân tới, còn không mau mau tới trước nhận lãnh cái chết. Một tên kim giáp thiên thần tức giận quát lớn, há miệng ngậm miệng chính là muốn Lục Viễn tự sát tạ tội, hiển lộ hết thiên đình cường thế cùng bá đạo. Không sai, thiên ý không thể trái. Các ngươi đại hoang dương nghiệt nếu là quỳ điệu nhận lầm, lấy cái chết tạ tội, chúng ta nói không chừng còn có thể để ngươi đại hoang nhân tộc lưu lại một tia huyết mạch. Bằng không tổ thần tức giận, phương thiên địa này đều đem hóa thành một mịn, ước vạn sinh linh đều đem rơi vào huyết hải, cho các ngươi chôn cùng. Thánh địa cường giả cao cao tại thượng, ngữ khí hờ hững nói, đối với bọn hắn tới nói, tiêu diệt đại hoang thế giới chỉ là tiện tay tiến hành, tranh đoạt tổ thần quyền bính mới là trọng đầu ý. Trong lúc nhất thời, hết thảy ánh mắt tất cả đều hội tụ tại Lục Viễn trên thân, bởi vì lựa chọn của hắn sẽ quyết định ức vạn sinh linh sinh tử. Liều mạng với bọn hắn, chúng ta đại hoang nhân tộc không có thứ hèn nhát, thà rằng chết trận xa trường, cũng tuyệt không đợi đợi làm nô. Nghe được thượng thương thần tộc Tiêu Căng lời nói, có thể nhiều đại hoang luyện khí sĩ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hướng Lục Viễn dồn dập xin chiến nói, hận không thể cùng hắn đồng quy vu tận. Bọn hắn đã chịu đủ bị coi như gia súc nuôi nhốt, đời đời kiếp kiếp đều không có ngày nổi danh sinh hoạt. Là Lục Viễn cho bọn hắn dậy khỏi gông xiềng cơ hội, để bọn hắn minh bạch cái gì là sinh mà làm người tự do cùng tôn nghiêm. Sở dĩ bọn hắn tình nguyện chết trận, cũng không muốn khuất phục. Lục Viễn nhẹ gật đầu. Chương 358, Lục Thế, Thần Ngục Dung Lô, Chư Thần Đấm Máu. 2, chương 358, Lục Thế, Thần Ngục Dung Lô, Chư Thần Đấm Máu. 2, xem ra đại đỉnh quốc chi chiến vẫn là rất hữu dụng. Chí ít nhường đại hoang nhân tộc nhặt lại đã từng huyết tính cùng chiến ý, cho dù đối mặt thượng thương thần tộc, cũng dám ngang nhiên rút đao. Thiên quân, thượng thương khí thế hung hùng, để ta ở lại cản bọn hắn. Ngươi tạm thời tránh mũi nhọn, thừa cơ rời đi giới này, làm nhân tộc ta giữ lại cuối cùng một ít hòa chủng. Đế sư bí mật truyền âm nói, làm xong chịu chết chuẩn bị. Hắn biết rồi Lục Viễn thiên phú rất mạnh, thậm chí có thể được xưng là hiếm thấy trên đời, cổ kim đệ nhất. Liên năm đó lịch đại nhân tộc thiên đế so với đều có vẻ không bằng. Nhưng thượng thương tức giận, đại quân ác cảnh, trực tiếp phái ra hơn 30 vị tổ thần, hơn vạn tên thiên thần cùng với 200 vạn thiên binh. Khủng bố như thế thiên đình đại quân, tuyệt không phải một người có thể địch nhân. Sở dĩ tại đế sư nhìn tới, hết thảy đại hoang nhân tộc bao quát chính hắn đều có thể chết trận, nhưng duy chỉ có Lục Viễn không được. Hắn thiên tư tuyệt thế, chỉ cần có thể còn sống sót, nhân tộc liền còn có một ít lật bàn hy vọng. Nhưng nếu như Lục Viễn chết trận, như vậy tất cả nhân tộc đời đời kiếp kiếp đều đem bị coi như gia súc nuôi nốt, cũng không còn ra mặt cơ hội. Tiền bối, ta thân là đại hoang thiên quân, đương đại nhân hoàng, há lại có thể không đánh mà chạy? Lục Viễn ngẩng đầu nhìn về phía đầy trời thần chi, trong lòng không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi. Các ngươi xem ta đại hoang nhân tộc làm ít ngồi đại giếng, cái thất gỗ ức hiếp, lại thật tình không biết, trong mắt ta, các ngươi cũng bất quá là từng cây huyết đục đại dược thôi. Hắn đứng chắc tay, duy nhất mặt trăm vạn thiên binh, băng lạnh ánh mắt chậm rãi đảo qua thượng thương chư thần, lại lệnh chỗ có thần chi đều có loại không rét mà run cảm giác. Lời vừa nói ra, hết thảy thượng thương thần chi nổ. Lục Viễn lẻ loi một mình, còn dám khiêu khích trăm vạn thiên binh, cái này là bực nào phách lối cùng cuồng vọng, làm càn, cuồng vọng, lớn mật. Các ngươi hạ giới sâu kiến cũng dám nhục ta thượng thương thần tộc, ngươi đã có đường đến chỗ chết. Rất nhiều thượng thương thần tộc sắc mặt tái nhợt, đột nhiên bộc phát khí tức khủng bố, muốn đem Lục Viễn ép thành một mịn. Mà bọn hắn tọa hạ dị chủng thần thú, cũng là ngửa mặt lên trời gào thét rít gào, không cách nào dễ dàng tha thứ đến từ hạ giới sâu kiến khiêu khích. Chu sát kẻ này, huyết tẩy giới này, hoang tàn. Một vị tổ thần cường giả lười nhắc lãng phí thời gian, hơi hợt ở giữa, liền tuyên án đại hoang ức vạn sinh linh tử hình. Ngắn ngủi 12 cái chữ, lại khiến cho mọi người đều phảng phất thấy được ngập trời huyết hải, thi cốt như núi hình ảnh. Giết! Tổ thần có lệnh. Lập tức có ngàn vạn hồng quang giống như thiên thạch giống như từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt hướng Lục Viễn trùng sát mà đến. Muốn chết! Lục Viễn ánh mắt lạnh lẽo, đưa tay nắm tay. Thân thể của hắn hơi trầm xuống, xương sống phảng phất đại long giống như cong lên, tựa như một trường kéo căng đại cung. Mà nắm đấm của hắn mặt ngoài có thần lực hội tụ, giống như cùng một chôi xuyên qua hết thể diệt thế trường mâu. Không tốt. Trong nháy mắt này, cái kia ngàn vạn thần chi mí mắt chực nhảy, cảm nhận được một loại mãnh liệt nguy cơ sinh tử cảm giác. Trực giác nói cho bọn hắn, Lục Viễn uy lực của một quyền này không thể tầm thường so sánh, tuyệt đối không thể đón đỡ. Bằng không bọn hắn thật sẽ chết. Nhưng mà thân thể bọn họ vẫn còn giữa không trung, đã sớm bị Lục Viễn thần niệm quá chặt, nơi nào có dễ dàng như vậy để tránh. Không. Tại chỗ có thần chi kinh hãi gần chết trong ánh mắt, Lục Viễn đột nhiên đấm ra một quyền. Kinh khủng thần lực cùng quyền kình hóa thành một đạo kim sắc của sáng, đánh xuyên hư không mà đi, trực tiếp đem ngàn vạn thần chi đều anh thành một biển. Ầm. Một quyền phía dưới, vạn thần vẫn lạc. Mới vừa rồi còn khí thế hùng hổ, muốn để Lục Viễn quỳ địa tạ tội thượng thương thần tộc, giờ phút này thân thể lại bỗng nhiên nổ bể ra đến, hóa thành đầy trời huyết vũ, đem thương khung đều nhuộm thành huyết sắc. Mà Lục Viễn vung tay lên, hết thảy huyết đục tinh hoa hội tụ thành một cái trùng trùng điệp điệp huyết sắc trường hạ, hướng hắn dâng trào mà đến. Ngay sau đó, thân thể của hắn phát sáng, toàn thân có chói lọi thần mang lưu chuyển, hóa thành một tôn vĩnh hằng thần lô, đem đầu kia huyết sắc trường hạ bao phủ ở bên trong. Thần lô chuyển động ở giữa, cơ hồ là tại trong khoảnh khắc, liền đem những này huyết đục bên trong ẩn chứa pháp tắc bản nguyên luyện hóa hầu như không còn. Chư Thiên Thần Ngục Kinh đệ nhị trọng chân ý thần ngục dung lô, dùng thần ma làm củi dầu, dùng bản thân làm dung lô, có thể luyện hóa hết thảy, thôn phệ hết thảy, cướp đoạt ngàn vạn năng lượng cho mình dùng. Lục Viễn trước đó bị giới hạn cảnh giới không đủ, còn không cách nào vận dụng một chiêu này. Nhưng khi hắn bước vào thiên thần cảnh giới, sơ bộ ngưng tụ bản nguyên đạo trùng sau đó, rốt cục có thể thi triển ra cái này cửa vô thượng pháp môn. Có một chiêu này, hắn về sau luyện hóa thần chi bản nguyên, đã không cần giống trước đó phiền toái như vậy. Trực tiếp thôn vệ đối phương huyết nhục tinh hoa, liền có thể đem nó khoảng cách luyện hóa. Hơn nữa hiệu quả so với thần nông đỉnh còn cường đại hơn gấp bội. Hơn bạn tên thần chi pháp tắc bản nguyên, làm Lục Viễn thể nội hư ảo đạo trùng lại trở nên ngưng thật một chút. Theo tốc độ này, chắc hẳn hắn rất nhanh liền có thể bước vào tổ thần cảnh. Nếu như ta có thể luyện hóa chỗ có thần chi bản nguyên, nói không chừng có thể làm cho bản nguyên đạo trùng tiến thêm một bước phát triển, thực lực sánh vai thiên tôn cũng chưa chắc không có khả năng. Lục Viễn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra tuyết răng trắng. Chỉ là tại cái kia chút thượng thương thần tộc xem ra, Lục Viễn nụ cười trên mặt, quả thực so với ma quỷ còn kinh khủng hơn. Hắn vậy mà trong nháy mắt luyện hóa hơn vạn tên tiên binh. Hết thệ thượng thương thậm chí ngay cả những ngày kia đỉnh thần vương cùng tổ thần cường giả, giờ phút này đều ngây ra như phỗng, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng, thật lâu đều không thể nào tiếp thu được sự thật này. Đây chính là hơn vạn tên thiên đỉnh tinh nguyện a. Đủ để dẹp tiên nào đó cái thế lực, chấn nhiếp một phương hạ giới. Kết quả là như vậy bị Lục Viễn một quyền đánh sát, hết thảy huyết đục tinh hoa cũng bị thôn vệ hầu như không còn, liền một giọt máu tươi đều không có để lại. Người ác ma này, tùy ý làm bậy, vậy mà thôn vệ ta thiên đỉnh thần chi. Có thiên đỉnh thần tướng trợn mắt nhìn, tức giận đến thân thể đều đang phát run. Chẳng lẽ liền cho phép các ngươi thượng thương thần tộc cầm nhân tộc ta luyện dược, ta liền không thể bắt các ngươi những này thần chi ngay miệng lương thực. Lục Viễn mặt lộ vẻ cười lạnh, lười nhác cùng hắn nói nhảm. Chân tay hắn khẽ dậm chân mặt đất, thân hình lập tức tung đi lên, hóa thành một đạo kim sắc cầu vồng, trực tiếp phóng tới cái kia đầy trời thần chi. Tại hết thể đại hoang nhân tộc trong mắt, cái này đạo kim sắc cầu vồng ngang qua chân trời, vạch phá thương khung, dùng không có thể ngang hàng như thế, đục vào thiên đỉnh ngay trong đại quân. Kim hồng những nơi đi qua, hết thể đều tất cả đều hóa thành một miệng. Cho dù ngươi là thần hỏa cảnh thiên minh, cũng hoặc là thiên thần cảnh thần tướng, thân thể hết thể nổ tung ra, trực tiếp bị đụng thành một đoàn huyết vụ. Trong chốc lát, chư thần đẫm máu, thiên thần vẫn lạc. Khắp nơi đều là tiên huyết, cùng với tản mát pháp tắc thần hỏa cùng thiên tâm ấn ký. Những này thần hỏa cùng ấn ký chính là thiên binh thiên tướng dựa vào tồn tại căn bản, cũng ẩn chứa bọn hắn suốt đời đạo pháp cùng tu vi. Nếu như một khi bị hủy, tu khiến cho bọn hắn có thủ đoạn thông thiên, cũng chỉ có thể ôm hận vẫn lạc. Chương 359, Lục Thế, Hoành Đạo Thiên Quân, tay không nứt thần binh. Chương 359, Lục Thế, Hoành Đạo Thiên Quân, tay không nứt thần binh. Vượt ngoại chiến trường, thương khung nhuốm máu, chư thần vẫn lạc. Một khắc trước còn đang kêu gào muốn huyết tẩy đại hoang thượng thương thần tộc, sau một khắc liền bị Lục Viễn giết đánh tới bầy, máu chảy thành sông. Bọn hắn nhục thân băng liệt, chỉ còn lại có một sợi tàn hồn trốn ở pháp tắc thần hỏa cùng thiên tâm ấn ký bên trong run lẩy bẩy. Lúc này hóa thành một đạo đạo lưu quang, không tiếc hết thể muốn chạy trốn phiến chiến trường này. Đưa mắt nhìn một phía, chỉ có nhất đạo thông thiên triệt địa kim sắc cầu vồng, ngạo nghệ đứng ở tinh không phía trên, tản ra một cô vô địch uy thế. Mà kim hồng bên trong, Lục Viễn toàn thân có pháp tắc đạo ngân lưu chuyển, hóa thành một tôn vĩnh hằng thần lô đem hắn bao phủ ở bên trong. Mắt thấy những cái kia thần chi tàn hồn muốn chạy trốn lúc, Lục Viễn nhất thời thôi động thần lô. Bàng bạc thần lực hóa thành một cơn bão táp, quét sạch bốn phương tám hướng, đem hết thể pháp tắc thần hỏa cùng tiên tâm ấn ký cuốn vào trong đó, cũng đem nó trong nháy mắt luyện hóa. Tại đại lượng pháp tắc bản nguyên tới tiêu dưới, Lục Viễn thể nội viên kia hư ảo đạo trùng lại lần nữa trở nên rắn chắc thêm không ít. Đồng thời đạo trùng mặt ngoài pháp tắc thần văn trở nên càng phát ra phức tạp huyền ảo, phản phất tận chứa thiên địa chí lý, có thể bộc phát ra không cách nào tưởng tượng kinh khủng uy năng. Tùy theo đạo trùng do hư chuyển sự thật, Lục Viễn thực lực cũng đang nhanh chóng tăng lên, chí ít so trước đó tăng cường 3 thành công chỉ. Đây hết thể nói rất dài dòng, có thể thực ra phát sinh ở trong nháy mắt. Trong khi hắn thiên đỉnh thần tướng phản ứng kịp, đã có mười mấy vạn thiên binh thiên tướng lần nữa khổ sở Lục Viễn độc thủ. Đáng chết sâu kiến, ngươi làm sao dám? Có thiên đỉnh thần vương muốn rách cả mí mắt, tức giận đến toàn thân đều đang run rẩy. Cái này cũng đều là thiên đỉnh tiêu phí vô số tài nguyên cùng thời gian bồi dưỡng ra được thần chi tinh luyện. Cho dù là bọn họ thực lực yếu hơn nữa, cũng là hàng thật giá thật thần hỏa cảnh cường giả, chỉ dựa vào số lượng đều có thể ngạnh sinh sinh trồng chất chết một cái thiên thần cường giả. Kết quả là như vậy bị Lục Viễn trực tiếp gạt bỏ, liền một ít sức phản kháng đều không có. Đồ hỗn trướng, cho ta nhận lấy cái chết! Đại Phạm Thần Vương cũng không nén được nữa tức giận trong lòng, tay bên trong kim cương sử hóa thành một đạo hồng quang, mang theo lấy vô thượng thần lực, hướng Lục Viễn vào đầu đập tới. Trôi này kim cương sử chính là Thiền Tông tiếng tăm lừng lấy vô thượng thần binh, đã bị lịch đại Thiền Tông cường giả tế luyện, uy năng cực kỳ khủng bố. Vật này một khi tế ra, liền bình thường tổ thần cường giả cũng không dám đối đầu. Liền kim cương sử đều vận dụng, xem ra Đại Phạm Thần Vương động tức giận, muốn dùng lôi đỉnh một kích chu sát kẻ này. Kẻ này còn quá trẻ, tự cao thiên tư không sai, liền vọng tưởng khiêu khích thiên đình uy nghiêm, thật tình không biết tại tổ thần trước mắt, cho dù hắn thiên tư lại như thế nào yêu nghiệt, cũng bất quá là sâu kiến thôi. Tổ thần xuất thủ, đại cục đã định, chúng ta đi đầu chuẩn bị tế thiên đại điện đi. Có thánh địa tổ thần lạnh lùng mở miệng, trước giờ tuyên bố trận chiến này kết cục. Không thể không thừa nhận, Lục Viễn tiên phú cùng chiến lược sát thực rất khủng bố. Có thể thì tính sao? Tại một vị chân chính tổ thần cường giả trước mắt, hết thể dãy rủa cùng chống cự cũng chỉ là châu chấu đa xe, không biết tự lượng sức mình mà thôi. Vâng. Chỉ thấy trôi này kim cương sử gào thét mà đến, tản ra bàng bạc uy thế, còn chưa tới gần liền nhường hư không từng khúc giạn nứt. Kinh khủng mênh mông thần lực, dung chuyển vạn cổ trường không, lệnh chư thiên đều đang run sợ. Ven đường hết thể nhật nguyệt tinh thần đều bị tức máy liên lụy, đột nhiên nổ bể ra đến, hóa thành đầy trời bụi bặm. Đây cũng là tổ thần cường giả xuất thủ lúc như thế. Một kích phía dưới, tinh không chôn bụi, vạn vật đều sẽ không còn tồn tại. Không chỉ có như thế, kim cương sử sáng bóng mang phun trào, có thiền tông kinh văn khôi phục. Một cỗ tráng lệ uy nghiêm truyền đạo Phật âm, vang vọng cửu thiên thập địa, như muốn độ hóa sinh người, đưa Lục Viễn đi vãng sinh luân hồi. Rất nhiều thực lực hơi yếu thần hỏa cảnh thiên binh, mới vừa nghe được cỗ này Phật âm, liền thần hồn không ngừng run rẩy, suýt nữa bị trong nháy mắt độ hóa. Mà Lục Viễn đứng mũi chịu sào, càng là tiếp nhận người bình thường khó có thể tưởng tượng áp lực thật lớn. Cương giả thực sự không tin nhân quả luân hồi. Lục Viễn lạnh nhạt hừ một tiếng. Hán tiên thiên đạo thể cũng đồng dạng đang phát sáng, khiến cho toàn thân tắm rửa tại chói lọi thần quang bên trong. Tóc dài phân phật, ánh mắt sáng chói, tựa như một tôn thiếu niên tiên đế lâm thế. Đợi cho chuôi này kim cương sử gần đến trước mắt, Lục Viễn không có mảy may tránh né chi ý, ngược lại đưa tay nắm tay, một quyền đánh ra, lại dự định dùng huyết nhục chi khu đối cứng tiền tông tổ khí. Ầm. Cả hai va chạm ở giữa, đã dẫn phát một cỗ kinh thiên động địa nổ lớn. Tinh không nổ tung, hư không băng liệt. Một cỗ đáng sợ gợn sóng lan tràn ra, nhường hết thảy đều hóa thành hư vô, vô cùng vô tận hỗn độn khí tràn ngập, phảng phất về tới thiên địa chưa mở lúc. Ngu xuẩn. Thiền tông tổ khí là cỡ nào cường đại, như thế nào chỉ là một giới thiên thần có thể đối đầu. Kẻ này lại vọng tưởng tay không đối cứng thần binh, không khỏi cũng quá mức cuồng vọng, chẳng lẽ hắn dùng làm nhục thân của mình, so với thần binh tiên kim còn cứng rắn hơn. Ta lượng hắn vì sao dám nhiều lần khiêu khích thiên đình uy nghiêm, nguyên lai là đầu óc không dùng được. Rất nhiều ngày đình thần tướng mặt lộ vẻ cười lạnh, dồn dập cảm thấy Lục Viễn ngu không ai bằng. Tổ thần đối với thiên thần áp chế, có thể xưng hàng duy đả kích. Bình thường thiên thần nhìn thấy tổ thần cường giả, thậm chí liền thở mạnh cũng không dám. Mà Lục Viễn đối mặt đại phạm thần vương lôi đình một kích, chẳng những không có tránh né, còn ngược lại ý đồ từ chính diện đối cứng. Đây rõ ràng là đầu óc bị hư. Có thể sau một khắc, làm dư ba lắng lại, hỗn độn tan đi. Hết thảy thượng thương thần tộc con mắt đột nhiên trừng tròn xoe, tựa như thấy được chuyện bất khả tư nghị gì. Ngay cả nắm chắc thắng lợi trong tay đại phạm thần vương, đều sắc mặt kỳ biến, như bị sét đánh giống như, trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Bởi vì tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Lục Viễn lông tóc không thương, trên thân không có để lại bất luận cái gì thương thế. Ngược lại trôi này kim cương sử quang mang ảm đạm, đạo văn ma diệt, tựa như gặp nào đó trọng thương, mặt ngoài lại hiện ra từng đạo tinh mịn vết rách, cuối cùng ầm vang nổ bể ra đến, hóa thành vô số mảnh vỡ. T. Thiền tông tổ khí vậy mà bể nát. Tay không nước thần binh, cái này còn là người sao? Hết thảy thượng thương thần tộc hít một hơi lãnh khí, nội tâm tất cả đều cảm thấy có một loại không nói ra được hàn ý. Lục Viễn nhục thân cùng lực lượng, thực tế quá mức nghe rợn cả người, liền ngay cả trời cao đều không từng xuất hiện thiên phú khủng bố như thế yêu nghiệt. Phúc. Bản mệnh tổ khí bị hủy, đại phạm thần vương cũng rên lên một tiếng, phun ra một ngụm lớn tiên huyết. Mà hắn cường thế khí tức bá đạo, giờ phút này cũng nhanh chóng rơi xuống, trở nên hể bại suy sụp. Có thể so sánh thương thế trên người, trôi này hủy hoại kim cương sử, nhường trong lòng của hắn đều đang chảy máu. Đây chính là thiền tông chí bảo a, là hắn hao hết thiên tân bạc cổ, mới thật không dễ dàng từ thiền tông thu vào tay, kết quả lại như vậy bị Lục Viễn oanh thành mảnh vỡ. Kết trận, bản tọa hôm nay nhất định phải tru sát kẻ này. Đại phạm thần vương hai mắt huyết hồng, tức giật quát. Trong lòng của hắn đối với Lục Viễn hận ý đã ngập trời, cho dù dốc hết tam giang ngũ hồ chi thủy đều khó mà rửa sạch. Nghe được mệnh lệnh này, còn lại 10 vạn thiên binh thần tướng lập tức kết trận mà chiến. Bọn hắn trên người mặc thiên đỉnh chế thức chiến giáp, cầm trong tay thiên đỉnh chế thức binh khí, đồng thời mỗi người đều là thiên đỉnh tuyển chọn tỉ mỉ ra tới các phương thiên tiêu. Trong bọn họ có rất nhiều người đều đã đi theo Càn Nguyên Thiên Đế, chinh chiến quá 3000 hạ giới. Chương 359, Lục Thế, Hoành Tạo Thiên Quân, tay không nứt thần binh. 2, chương 359, Lục Thế, Hoành Tạo Thiên Quân, tay không nứt thần binh. 2, vô luận là chiến lực vẫn là kinh nghiệm chiến đấu, đều tuyệt không phải phổ thông thần chi có thể so sánh. Khi bọn hắn kết thành chiến trận sau đó, trên dưới một lòng, điều khiển như cánh tay. 10 vạn tên tiên binh thần tướng lực lượng, tất cả đều hội tụ ở Đại Phạm Thần Vương trên người một người, làm lực lượng điên cuồng tăng vọt, nhảy lên tới một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Cho dù gặp được thiên tôn cấp bậc tồn tại, đều có thể tạm thời ngăn cản một lát. Giết! Đại Phạm Thần Vương khí diễm ngập trời, thể chất che thần mang, thực lực đã siêu việt đỉnh phong, đã cường đại đến cực hạn. Hắn đưa tay vỗ một cái, liền có ngàn vạn pháp tắc hiển hóa, hội tụ thành một cái vạn trượng cự trưởng hướng Lục Viễn vào đầu vỗ xuống. Đến tổ thần cảnh giới này, đã không cần lại sử dụng chiêu thức gì cùng thuật pháp. Bọn hắn đã đem con đường của mình đi đến cuối cùng. Giơ tay nhấc chân, nhất quyền nhất cước đều là đạo và pháp cụ hiện, có thể bộc phát không có gì sánh kịp uy lực kinh khủng. Giang giác, một trường này đánh ra, mênh mông thần lực quét sạch bát hoang, hư không run rẩy không thôi, ngàn vạn ngôi sao giống như cùng bụi bặm giống như, bị trong nháy mắt ma diệt. Đối mặt cái này có thể so với chuẩn tiên tôn một kích, dù là Lục Viễn giờ phút này thần sắc đều có chút nghiêm trọng. Đế binh ở đâu? Hắn vây tay, tiên thiên bắt quái đồ năm kiện đế binh toàn bộ hóa thành lưu quang, hoành độ hư không xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngay sau đó, âm dương tương tế, đạo pháp biến ảo. Còn lại 4 kiện đế binh cùng hiên viên kiếm dung hợp tại cùng một chỗ, khiến cho thần quang tăng vọt, biến thành một chôi Trảm Thiên thần kiếm. Kiếm này tuy chỉ có 6 thước, lại có thể bổ ra tuế nguyệt trường hạ, chém chết cửu thiên thập địa. Vâng. Lục Viễn nắm chặt chuôi kiếm, lập tức cầm trong tay lợi khí, sát tâm từ lên. Một loại cường đại trước nay chưa từng có cảm giác từ trong lòng hắn hiện hiện, phản phất chỉ cần cầm trong tay kiếm này, mặc cho ngươi thiên quân bản mã, ta cũng có thể một kiếm chém chết. Bạch. Lục Viễn thôi động bản nguyên đạo chủng, đem chỗ có thần lực toàn bộ quán chú đến hiên viên kiếm bên trong. Hiên viên kiếm quang mang đại thịnh, có thần sáng chói chảy xuôi, tản ra một cỗ làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Sau đó Lục Viễn cầm trong tay kiếm này, đối đại phạm thần vương cách không một chạm. Nhất đạo lạnh thấu xương kiếm khí phóng lên tận trời, đem trọn mảnh tinh không đều phảng phất một phân thành hai, chém thành hai nửa. Hán kiếm mang chi sắc bén, khiến cho mọi người đều mắt thường nói nhói, phản phất liền thần hồn đều muốn bị chia cắt ra một dạng. Trảm Thiên Thần kiếm thuật lại xuất hiện. Kẻ này kiếm pháp tại sao lại khủng bố như thế, hẳn là kiếm tổ pháp tắc quyền bính rơi xuống trong tay hắn hay sao? Đại Phạm Thần Vương con ngươi thích chặt, nhận ra Lục Viễn một chiêu này. Lúc trước hắn cùng mặt khác ba vị thần vương đồng thời hạ giới, Lục Viễn chính là dùng chiêu này chặt đứt lượng giới thông đạo, đã đưa bọn họ đại bại mà về. Chỉ là so sánh 20 năm trước một kiếm kia, Lục Viễn bây giờ chỗ chém ra đạo kiếm mang này, còn muốn so trước đó cường đại mấy không chỉ gấp 10 lần. Thậm chí nhường hắn đều thần hồn rung động, cảm nhận được một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Cái kia đạo lạnh thấu xương kiếm khí từ vạn trượng cự trưởng mặt ngoài vạch một cái mà qua, giống như cùng cắt mỡ bỏ giống như, đem nó chém thành hai nửa. Sau đó kiếm khí uy thế không giảm, hóa thành nhất đạo thông thiên kiếm mang, dùng thẳng tiến không lùi vô địch uy thế, trực tiếp chém vào thiên đỉnh ngay trong đại quân. Nếu có người từ trên mặt đất thấy cảnh này, liền sẽ hoảng sợ phát hiện. Nguyên bản chiến trận như rừng, thần chi như mưa thiên đỉnh đại quân, giờ phút này lại bị nhất đạo lạnh thấu xương kiếm khí cương ép bổ ra. Hết thảy thiên binh thần tướng chỗ sâu trong con người, đều xuất hiện một vòng thần kiếm ảnh ngược. Sau một khắc, bọn hắn rên lên một tiếng, con mắt đã mất đi hết thảy hào quang. Từ mặt ngoài nhìn qua, những người này thân thể hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng thực ra sớm đã thần hồn câu diệt, bị Lục Viễn chặt đứt tất cả sinh cơ. Đến mức Đại Phạm Thần Vương đều hai mắt chảy máu, bản nguyên bị hao tổn. Mái tóc màu đen thoáng qua biến thành tóc trắng, cả người đều giống như trong nháy mắt già nua trên vạn năm. Từ một tên chính bảo tráng niên thiên đình thần vương, biến thành một vị âm u đầy tử khí sẽ chết lão giả. Kiếm khí tung hoành 3000 dặm, một kiếm quang lạnh 19 châu. Ta có một kiếm, thử hỏi bầu trời chư thần, ai dám nhìn qua? Đây cũng là Trảm Thiên Thần kiếm thuật chỗ kinh khủng. Có thể Trảm Thiên, Chu Thần, Chấn Ma, liền sinh cơ cùng thọ nguyên đều có thể cùng nhau chặt đứt. Có thể nói, Lục Viễn trên kiếm đạo tạo nghệ đã đến trình độ đăng phong tạo cực. Cho dù là kiếm tổ tái thế, đều chưa hẳn có thể hơn được hắn. Trong lúc nhất thời, vô số thần chi cùng thiên binh ảm đạm bất lạc, thi thể của bọn hắn giống như cùng đoạn cánh chi chim, dồn dập từ thiên khung rơi xuống. Chỉ bất quá những thi thể này còn chưa hạ xuống, liền bị Lục Viễn cách không một kích, toàn bộ vênh thành huyết vũ. Ông, một tôn vĩnh hằng thần lô hiển hóa, đem hết thể huyết vũ khoảng cách luyện hóa, hóa thành bàng bạc thần lực quán chú đến Lục Viễn thể nội, khiến cho hắn bản nguyên đạo chủng ngưng thật một nửa. Giết! Lục Viễn cầm trong tay thần kiếm, chiến ý ngập trời. Giết tới ra đời và phát triển chỗ, lại lẻ loi một mình xông vào thiên đình đại quân chỗ sâu, hướng Đại Phạm Thần Vương trực tiếp đánh tới. Mười bước giết một thần, ngàn dặm không lưu hành. Phàm là nơi hắn đi qua, những ngày kia đỉnh thần chi hết thảy bị đuổi tận giết tuyệt, hết thảy huyết nhục tinh hoa cũng đồng dạng bị vĩnh hằng thần lô luyện hóa, hóa thành thoải mái bản nguyên đạo chủng chất dinh dưỡng. Không tốt, Đại Phạm Thần Vương gặp nguy hiểm, chư vị cùng ta cùng nhau xuất thủ, cấp tốc truy sát kẻ này. Những cái kia sống chết mặc bay thiên đình thần vương cùng thánh địa tổ thần, giờ phút này rốt cục ngồi không yên. Nếu như chỉ là chết một chút thiên binh thần tướng vẫn còn tốt, dù sao thiên đình gia đại nghiệp đại, nội tình thâm hậu, chết một bộ phận thiên binh tinh nhuệ, thiên đế đại nhân cũng sẽ không vì việc này truy cứu trách nhiệm của bọn hắn. Nhưng nếu như bọn họ khoanh tay đứng nhìn, tùy ý Đại Phạm Thần Vương bị nhân tộc dư nghiệt chém giết, đến lúc đó thiên đế tức giận, ở đây tất cả mọi người chạy không thoát liên quan. Nghĩ tới chỗ này, hơn 30 vị tổ thần cường giả dồn dập xuất thủ, ý đồ từ Lục Viễn trong tay cứu Đại Phạm Thần Vương. Còn lại 200 vạn thần chi cùng với hơn vạn tên thiên thần, cũng tận đều kết thành chiến trận, làm những cái kia tổ thần cường giả cung cấp liên tục không ngừng thần lực cùng chiến lực gia trì. Trên người bọn họ mặc thiên đình chiến giáp, càng có thần văn hiện hiện, phản phất sống lại, đem chô có thần chi khí cơ cùng lực lượng toàn bộ hội tụ tại cùng một chỗ. Xa xa nhìn qua, 200 vạn thiên đình đại quân không phân khác biệt, phản phất như là một cái chỉnh thể. Đến cuối cùng, chỗ có thần chi phát tán lấy ngập trời uy áp, giống như cùng giang hà đại hải giống như bàng bạc mênh mông, giống như hóa thành ngừng tụ như thật, hướng Lục Viễn chấn áp mà xuống, khiến hắn nửa bước khó đi. Trong nháy mắt này, Lục Viễn bị đại địch vây khốn, đảo mắt liền thân hãm tuyệt cảnh. Nguy rồi. Đế sư bọn người nhìn thấy một màn này, một trái tim treo đến cổ họng bên trên. Hơn 30 vị tổ thần cùng hơn 200 vạn thiên đình thần chi đồng thời xuất thủ, một kích này có thể nói là hủy thiên diệt địa, cho dù mạnh như thiên tôn cường giả đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Coi như Lục Viễn mạnh hơn, lại như thế nào có thể chống cự một kích này? Ta đi trợ thiên quân một chút sức lực. Đế sư lòng nóng như lửa đốt, lo lắng Lục Viễn như vậy vẫn lạc, lúc này phấn đấu bên mình, muốn tiến về vực ngoại chiến trường, trợ Lục Viễn một chút sức lực. Nhưng hắn còn chưa khởi hành, liền nhìn thấy có nhất đạo cửu tiêu thần lôi từ trên trời giáng xuống, rơi vào chiến trường chỗ sâu. Ngay sau đó, tại hết thảy thượng thương thần tộc kinh hãi gần chết trong ánh mắt, Lục Viễn phóng lên tận trời, giống như một tên chấp trưởng lôi kiếp thái cổ thần vương, lại đưa tay một nắm chặt cái kia đạo diện thế thần lôi. Sau đó một vòng tượng trưng cho cực hạn sát phạt cùng hủy diệt thuần túy hắc sắc đao mang, đột nhiên từ chiến trường chỗ sâu bộc phát. Đạo này hắc sắc đao mang liền giống như một đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng, dùng Lục Viễn làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Hết thể tiếp xúc đến cái này vậy sóng gợn thượng thương thần chi, liền kêu thảm đều không có phát ra, thân thể liền bị chôn vùi trở thành hư vô. Ngay cả những cái kia tổ thần cường giả trông thấy cỗ này hắc sắc đao mang, đều giống như tránh rắn giết, phản phất như gặp phải cái gì cực kỳ đáng sợ sự vật, dồn dập đối nó tránh không kịp. Chư Thiên Thần Ngục kinh đệ tứ trọng chân ý, thần ngục lôi đao. Phương pháp này vừa ra, vạn pháp câu diệt. Chương 360, Lục Thế, đại địch bức kích, nam tôn tổng thế giới. Chương 360, Lục Thế, đại địch bức kích, nam tôn tổng thế giới. Đáng chết. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Vạn pháp giai tịch, thiên địa gào thét, bản tọa pháp tắc quyền bính vì sao đều rơi vào yên lặng. Nhìn xem cái kia bôi ngang qua trần trời hắc sắc đao mang, hết thảy tổ thần cường giả đều cảm nhận được trước nay chưa có hoảng sợ. Bởi vì đối mặt cái kia cố cực hạn chôn vùi chi lực lúc, bọn hắn thần hồn đều không cầm được run rẩy, liền nói chủng đều tại run nhẹ nhẹ, truyền lại ra một cỗ sợ hãi trước đó chưa từng có cảm giác. Phản phất Lục Viễn một đao kia, có thể hủy diệt hết thảy, chôn cất đi hết thảy. Chư thiên tịch diệt, vạn cổ thành không, hết thảy đều sẽ không còn tồn tại. Loại thủ đoạn này quả thực chưa từng nghe thấy, đã vượt ra khỏi hết thảy thượng thương thần tộc tưởng tượng. Phàm là bị cái này bôi đao mang liên lụy thượng thương thần tộc trong nháy mắt thân tử đạo tiêu, duy có vô số pháp tắc thần hỏa cùng thiên tâm ấn ký trôi nổi trong hư không, tản ra hào quang nhỏ yếu. Trên thực tế, đây là Lục Viễn tận lực lưu thủ, cũng không có phá hủy những này thần hỏa cùng ấn ký. Bằng không dùng thần ngục lôi đao uy lực, chỉ sợ hết thảy pháp tắc quyền bính đều sẽ bị cùng nhau chém chết thành hư vô. Thu. Lục Viễn thôi động đỉnh hàng dung lô, đem hết thảy pháp tắc thần hỏa cùng thiên tâm ấn ký toàn bộ quét sạch không còn, đem nó dùng để tưới tiêu bản nguyên đạo chủng. Tại bàng bạc bản nguyên đổ vào sau khi, viên này đạo chủng cũng là phi tốc phát triển, đến cuối cùng giống như ngưng tụ như thật, chỉ thiếu một chút liền có thể ngưng tụ thành hình. Đã như vậy, vậy liền bắt người tế đao. Lục Viễn đôi mắt lạnh lùng, một tay cầm kiếm, một tay nhấc đao, cả người hóa thành tàn ảnh, trực tiếp phóng tới cách đó không xa Đại Phạm Thần Vương. Lúc này Đại Phạm Thần Vương nhiều lần bị thương nặng, nguyên bản thịnh vượng khí tức của sự sống mạnh mẽ cũng đã rơi xuống đáy cốc, giống như cùng nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt. Coi hắn nhìn thấy Lục Viễn đao chạm ngàn quân, không tiếc đại giới hướng chính mình bỏ tới lúc, càng là dọa đến mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, cảm nhận được một loại đã lâu nguy cơ sinh tử cảm giác. Vô số lần từ bên bờ sinh tử ma luyện ra tới trực giác nói cho hắn biết, Lục Viễn một đao này uy lực kinh khủng tuyệt luân, cho dù hắn thân là Thiên Đỉnh Thần Vương đều khó mà ngăn cản. Nếu như một khi bị chém trúng, hắn tất nhiên sẽ nói tiêu tan mệnh vẫn. Tại tử vong uy hiếp dưới, Đại Phạm Thần Vương lại cũng bất chấp gì khác, hờ hững ngẩng đầu nhìn về phía vô tận sâu trong tinh không, dùng hết toàn thân hết thể khí lực quát: "Thích Thiên Tôn, cứu ta." Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, Lục Viễn liền giống như một đạo thiểm điện, vọt tới Đại Phạm Thần Vương trước mắt. Mắt thấy hắn giơ lên cao cao thần ngục lôi đao, ý đồ tại chỗ chém giết Đại Phạm Thần Vương thời điểm, một tiếng niệm Phật lại đột nhiên quanh quẩn ở trong thiên địa. "A Di Đà Phật, vị tiểu thí chủ này, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng." Tinh không cuối cùng, có ngàn vạn dáng lành rủ xuống, vô số pháp tắc đạo ngân xen lẫn, hình thành một cái kim quang đại đạo, từ thiên phía ngoài kéo dài mà đến. Mà tại đại đạo chung quanh có kim liên nở rộ, tiên long bay lượn, càng có ngũ trảo kim long cùng cựu thiên huyền phượng ngao du tại thiên tế, vẩy xuống đầy trời thần uy. Từng tôn Phật Đà hư ảnh đứng hầu tại đại đạo hai bên, phản phất là tại cung nên một vị vô thượng Phật tôn giáng lâm. Làm đầu này đại đạo lúc, cả phiến tiên địa đều phản phất động lại một dạng, liền thời gian đều đình chỉ lưu động. Mà Lục Viễn thân thể cũng đồng dạng bị giam cầm trong hư không, không cách nào động đậy mảy may. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, một tên dáng vẻ trang nghiêm vĩ nạn thân ảnh xuất hiện tại đại đạo cuối cùng. Người này mặt mũi hiền lành, thân thể khôi ngô, cao tới trượng 6, trên người mặc tử kim cà sa, có công đức kim luân treo ở đầu hậu phương, phát ra vô tận Phật quang. Đám người bị Phật quang vừa chiếu, nội tâm lập tức sinh sôi ra vô số hối hận cùng tiếc nuối. Một chút thực lực hơi yếu tiên đỉnh tiên binh, tại chỗ khóc giống nghẹn nào, không nhịn được muốn quy y Phật môn, thành kính phụng dưỡng Phật tôn tả hữu, dùng cái này để rửa sạch trên người mình tội nghiệp. Ngay cả những cái kia đạo tâm kiên cố thiên đỉnh thần vương, giờ phút này đều sắc mặt đại biến, suýt nữa bị cái kia đạo vĩ nạn thân ảnh độ hóa. Người này chính là Thiền Tông đệ nhất cường giả, Thích Thiên Tôn. Giống, có tính tình hung lệ thiên đỉnh thần thú, từ hắn trên thân cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp, bất an phát ra một tiếng gầm nhẹ. Có thể Thích Thiên Tôn chắp tay trước ngực, tụt một tiếng niệm Phật. Hắn chẳng những không có trách cứ, ngược lại mặt mày mỉm cười, chập ngón tay như kiếm, lại từ trên cánh tay mình cắt đứt xuống một khối lớn huyết nục, ném cho đầu kia xích long thần thú. Bất quá Thiên Tôn cường giả, có thể tích huyết chủ sinh. Trên cánh tay của hắn vết thương trong nháy mắt khỏi hẳn, lại lần nữa khôi phục nguyên trạng. Ùng ùng. Đối mặt cùng một chỗ Thiên Tôn huyết nục hấp dẫn, đầu kia xích long nuốt nước miếng một cái, quỷ thần xui khiến hé miệng, một cái đem huyết nục nuốt vào trong bụng. Ngay sau đó, xích long ngửa đầu gào thét, toàn thân đột nhiên nở rộ một trận kim sắc Phật quang, giống như đang phát sinh nào đó lô xác, liền vảy màu đỏ đều bị Phật quang nhuộm thành kim sắc. Cơ hồ là trong chớp mắt, nó liền từ một đầu xích long, lô xác thành một đầu ngũ trảo kim long. Mà nó nguyên bản hung lệ ánh mắt, giờ phút này cũng biến thành cơ trí từ bi. Sau đó đầu này kim long từ thần vương tọa hạ cưỡng ép tránh thoát, khéo léo bay đến Thích Thiên Tôn bên người, dùng đầu cọ sát hắn, cam nguyện trở thành đối phương tọa kỵ. A Di Đà Phật, ngã Phật từ bi. Thích Thiên Tôn mặt lộ vẻ mỉm cười, nhẹ nhàng sờ lên kim long đầu lâu. Nhìn thấy một màn này, hết thảy thiên đình thần vương con ngươi hơi co lại, sắc mặt đều có chút khó coi. Đây chính là một đầu thành niên xích long thần thú, thực lực tương đương tại một vị thiên thần đỉnh phong cường giả. Cho dù đối mặt tổ thần cường giả, đều có lực đánh một trận, có thể ngắn ngủi mấy hơi thở. Đầu này xích long liền bị Thích Thiên Tôn độ hóa, trở thành Thiền Tông tọa kỵ. Thiên đình vô duyên vô cớ liền tổn thất một đại chiến lực, cái này nếu như đổi lại bình thường, bọn hắn nhất định phải đòi một câu trả lời hợp lý. Nhưng Thiên Tôn ở trước mặt, đảm nhiệm trong lòng bọn họ lại làm sao không đầy, đều chỉ có thể đem khẩu khí này nuốt xuống. Đáng tiếc ta Thiên đình mười tôn đều đang bế quan, bằng không há lại có thể mặc kệ như thế làm càn. Một đám Thiên đình thần vương nắm chặt nắm đấm, nội tâm rất là không cam lòng. Vị tiểu thí chủ này, người thiên tư không sai, lại sát nghiệt quá nặng, không bằng bỏ xuống đồ đao, uy y Phật môn, dùng cái này rửa sạch tội lỗi của ngươi. Thích Thiên Tôn ngước mắt nhìn về phía Lục Viễn, ngữ khí hiền lành nói ra: "Năm gần 20 mấy tuổi, liền có thể tu luyện tới thiên thần cảnh giới, bực này tư chất thực tế cuộc đời không thấy. Nếu như hắn có thể đem Lục Viễn độ hóa, Phật môn nhất định rầm rộ, nói không chừng còn sẽ sinh ra vị thứ hai Thiên Tôn." "Thật sao?" Lục Viễn thân thể bị giam cầm ở giữa không trung, nhưng lại chưa bối rối, ngược lại khuôn mặt như thường nói ra: "Ngã Phật có đức hiếu sinh, chỉ cần tiểu thí chủ nguyện ý quy y Phật môn, thành kính dâng lên hết thảy nhân quả có thể đều do bản tọa gánh chịu. Nhìn thấy Lục Viễn tại chính mình uy áp làm kinh sợ, lại còn có thừa lực mở miệng nói chuyện, Thích Thiên Tôn ánh mắt trở nên càng phát ra nóng rực. Dùng nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra được, Lục Viễn tuyệt không phải giới này người. Đặc biệt là Lục Viễn thi triển đạo pháp cùng thủ đoạn tinh diệu tuyệt luân, huyền diệu đến cực điểm. Nếu như hắn có thể được đến môn này đạo pháp, thực lực nhất định có thể tiến thêm một bước, tương lai trở thành đại thiên tôn cũng chưa chắc không có khả năng. Lục Viễn nghe vậy, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười. Chương 360, Lục Thế, đại địch đột kích, Nam Tôn tổng thế giới. 2, chương 360, Lục Thế, đại địch đột kích, Nam Tôn tổng thế giới. 2, thân thể của hắn chấn động, toàn thân có đạo vận lưu chuyển, khiến cho hắn cưỡng ép tránh thoát thiên tôn trói buộc, lần nữa khôi phục tự do. Không tốt. Thích Thiên Tôn thấy thế, sắc mặt biến hóa, lúc này tế ra một phương Phật ấn, hướng Lục Viễn vào đầu trấn áp tới. Cái kia Phật ấn chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng làm hạ xuống lúc, lại tựa như một tòa tu di thần sơn, vẹn vẹn một sợi khí cơ liền có thể đem một vị thiên thần cường giả ép thành một mịn. Nhưng Lục Viễn trong mắt lóe lên một vòng tàn khốc, không quan tâm, cho dù liều mạng bị Thích Thiên Tôn trọng thương, cũng muốn mạnh mẽ chém giết Đại Phạm Thần Vương. Không. Tại Đại Phạm Thần Vương hoảng sợ đến cực điểm trong ánh mắt, Lục Viễn trong tay thần ngục lôi đao ngang nhiên hạ xuống. Ngay trước mặt Thích Thiên Tôn, trực tiếp đem hắn chém thành hai nửa. Ngươi làm sao dám? Đại Phạm Thần Vương thần sắc kinh ngạc, mi tâm xuất hiện một cái tinh mịn tơ máu. Thẳng đến lúc sắp chết, trong mắt của hắn đều lưu lại nồng đậm nghi hoặc cùng không cam lòng. Nguyên bản hắn cho rằng Thiên Tôn ở trước mặt, Lục Viễn coi như lại như thế nào cũng vọng, đều không thể không cứ thế từ bỏ. Nhưng hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, Lục Viễn ra tay sẽ bén nhọn như vậy tàn nhẫn, lại dám ngay ở một vị vô thượng Thiên Tôn mặt ngang nhiên hành hung. Đường đường một đời Thiên Đình Thần Vương, như vậy vẫn lạc, chết không nhắm mắt. Nhưng cùng lúc đó, cái kia phương Phật ấn cũng từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập vào Lục Viễn trên lưng. Giang rắc, xương cốt vỡ tan thanh âm xuất hiện. Lục Viễn phần lưng đổ sụp lõm xuống, hết thảy huyết nhục xương cốt hóa thành một mịn, cả người đều bị ngạnh sinh sinh đập trở thành hai đoạn. Lục Viễn rên lên một tiếng, phun ra một ngụm lớn tiên huyết. Hắn nguyên bản sắp ngưng tụ bản nguyên đạo chủng, mặt ngoài cũng hiện ra từng đạo vết rách, cũng tương tự bị trọng thương. Này ấn bị Thích Thiên Tôn tế luyện nhiều năm, uy lực có thể so với chuẩn đế đạo binh, liền hiên viên kiếm đều không thể ngăn cản. Một kích toàn lực phía dưới, liên tổ thần cường giả đều phải bỏ mạng. Đây cũng chính là Lục Viễn người mang tiên tiên đạo thể, nhục thân cường độ viễn siêu bình thường tổ thần cường giả. Bằng không đổi lại mặt khác Thiên Đình Thần Vương lời nói, tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Có thể Lục Viễn không quan tâm, gắt gao cắn răng trèo trống, dùng hết thể khí lực vọt tới Đại Phạm Thần Vương trước mắt, tay phải chèn vào thi thể của hắn bên trong. Một nắm chặt viên kia bản nguyên đạo trùng, đem nó khoảng cách luyện hóa. Lục Viễn thực lực tuy mạnh, có thể đối mặt một vị tiên tôn cường giả, vẫn là có vẻ hơi phí sức. Huống chi, tại trong cảm nhận của hắn, phiến tinh không này cuối cùng còn có bốn cố cùng Thích Thiên Tôn đồng dạng khí tức cường đại, ngay tại mật thiết chú ý trận chiến này nhất cử nhất động. Ý vị này, thượng thương lần này, hết thể có 5 vị tiên tôn xuất thế. Cho dù Lục Viễn thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng lẻ loi một mình ngăn cả 5 vị tiên tôn. Sở dĩ đối mặt trận này tất sát chi cục, Lục Viễn sinh cơ duy nhất chính là ngưng tụ bản nguyên đạo trùng, cưỡng ép tấn thăng tổ thần. Chỉ có như vậy, hắn mới có tư cách duy nhất mặt 5 vị thiên tôn. Bất quá ngay lúc này, cái kia 4 vị vô thượng tồn tại hiển nhiên cũng đoán được Lục Viễn ý nghĩ. Tinh không cuối cùng lại có 4 cái pháp tắc đại đạo kéo dài mà đến, 4 tôn đỉnh thiên lập địa vĩ ngạn thân ảnh, tựa như thuấn di giống như xuất hiện ở trên chiến trường. Một người trong đó đầu đội tử kim quan, khuôn mặt xích hồng, khí thế xâm cấp như lửa, hắn mẹn mẹn chỉ là đứng ở nơi đó, liền tựa như một vòng mặt trời lăng không, tràn ngập kinh khủng nhiệt độ cao, lệnh hư không đều bị nóng chảy sụp đổ. Một tên khác lão đạo thì là thân mặc đạo bào, cầm trong tay phất trần, cưới một đầu đại thanh lưu, chậm rãi hướng nơi đây đi tới. Cái kia con thanh lưu ánh mắt linh động, mỗi một bước đặt xuống đều có vô cùng đạo vận lưu chuyển. Còn có một người trung niên nho sinh, toàn thân có ngàn vạn kinh văn vần quanh. Mỗi một mai kinh văn đều đại biểu cho thiên địa chí lý, ẩn chứa không có gì sánh kịp như thế. Người này miệng ngậm thiên hiến, ngôn xuất pháp thủy, một lời liền có thể cải thiên hoán địa, lại xảy ra thế gian pháp tác. Đến mức cuối cùng một cái kia sinh linh, rõ ràng chỉ còn lại có một bộ bạch cốt không xương, lại tản ra nồng đậm sinh cơ. Phản phất đối phương hướng chết mà sinh, đã nắm giữ sinh tử chân lý. Hỏa Thiên Tôn, Huyền Thiên Tôn, Thánh Thiên Tôn, Táng Thiên Tôn. Nếu như lại thêm Thích Thiên Tôn, đó chính là năm tôn lâm thế. Bọn hắn tán phát kinh khủng uy áp, làm phiến tinh không này đều nứt toát ra, vô số nhật nguyệt tinh thần luyện như mưa rơi tất cả đều rơi xuống. Tại 5 người này trước mắt, trăm vạn thiên binh, hơn vạn thiên thần cùng với hơn 30 vị tổ thần cường giả, đều là cảm nhận được một loại trước nay chưa có áp lực thật lớn. Đây cũng là vạn giới thần phục, thiên địa cộng tôn vô thượng tồn tại. Không nói một lời, liền có thể lệnh 3000 hạ giới vì đó run rẩy. Chúng ta bái kiến Thiên Tôn. Hết thảy thượng thương thần tộc nơm nớp lo sợ, toàn bộ quỳ hành lễ. Thiên Tôn cường giả đạo pháp thông thiên, thế nhưng là gần với thiên đế vô thượng tồn tại. Trên thực tế, giống như mỗi một cái thiên tôn đều là có đại khí vận, đại nghị lực, đại cơ duyên, đại ngộ tính cường giả tuyệt thế. Bọn hắn đã tham dự qua thượng cổ một trận chiến, cũng tự thân chém giết quá không ít nhân tộc cường giả, cướp đoạt nhân tộc thiên tôn pháp tắc bản nguyên, thực lực không thể nghi ngờ. Nếu không phải Càn Nguyên Tiên Đế thống ngự chư thiên, sớm chiếm cứ đại bộ phận pháp tắc quyền bính, bằng không mỗi vị thiên tôn đều có một ít chứng đạo thành đế khả năng cùng thời cơ. Giống bực này vô thượng tồn tại, ngay cả trời cao thiên đạo đều muốn cho 3 điểm chút tình mọn. Bây giờ 5 vị thiên tôn đồng thời xuất thế, quả thật mấy chục vạn năm đều khó gặp rầm rộ. Ừm. Tiểu tử này lại còn có thể núp đích. Hỏa Thiên Tôn đột nhiên khẽ di một tiếng, ánh mắt hờ hững quét Lục Viễn một chút, giống như là có cái gì phát hiện mới. Có chút ý tứ, đối mặt năm vị Thiên Tôn uy áp, kẻ này còn có dư lực, xem ra lần này giáng lâm vực ngoại thiên ma thực lực viễn siêu di vãng. Táng Thiên Tôn thanh âm khàn giọng nói, hắn là hết thệ Thiên Tôn bên trong tuổi tác lớn nhất, từng thấy chứng biển cả chìm nổi, sống vô số kỷ nguyên, tư lịch so với Càn Nguyên Tiên Đế còn già hơn. Sớm tại thời kỳ thượng cổ, hắn liền biết được vực ngoại thiên ma tồn tại, thậm chí còn tự tay giết chết quá mấy cái. Đạo pháp của hắn có thể nuốt phệ chư thần bản nguyên cho mình dùng, loại lực lượng này không thuộc về giới này, nếu là vẫn bởi vậy trưởng thành, có lẽ sẽ đúc thành sai lầm lớn. Huyền Thiên Tôn khẽ nhíu mày, phát hiện chính mình càng không có cách nào nhìn thấy Lục Viễn quá khứ cùng tương lai. Hiện nay đem nó bóp chết, cuộc náo kịch này cái kia kết thúc. Thánh Thiên Tôn vừa dứt lời, liền có sát ý ngút trời quét sạch thương cung, ở giữa không trung ngưng tụ thành một chữ giết hướng Lục Viễn chấn áp tới. Nhưng lại tại mấy người nói chuyện ở giữa, viên kia bản nguyên đạo chủng đã bị Lục Viễn triệt để luyện hóa. Một cỗ bảng bạc mênh mông thần lực bản nguyên, tựa như mãnh liệt giang hải giống như tất cả đều quán chú đến Lục Viễn thể nội. Hắn toàn thân lỗ chân lông mở rộng, ra bên ngoài tràn ra chói lọi thần quang. Hắn quang mang chi sáng chói, làm cho người không thể nhìn thẳng. Tại cái này cỗ thần lực bản nguyên thẩm đấu vào, Lục Viễn bản nguyên đạo chủng mặt ngoài vết rách cũng hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, cũng triệt để ngưng thực hóa thành một viên lớn chừng trái nhãn kim sắc đạo chủng. Làm cỗ này kim sắc đạo chủng ngưng tụ một sát na, vạn pháp oanh minh, chư thiên run rẩy. Lục Viễn từng chiếc sợi tóc theo gió bay lượn, thân thể chậm rãi lên không, lơ lửng ở trong thiên địa. Thể nội có đáng sợ thiên địa pháp tắc đang dây dưa diễn hóa, ngàn vạn thần chi bản nguyên bị hắn dung luyện một thể, diễn biến thành duy nhất đạo thuộc về mình cùng pháp. Vâng. Một cỗ kinh khủng cái thế khí tức đông nhiên từ trên người hắn bộc phát, liền như sóng lớn vô bờ, dung chuyển trời đất, lệnh hết thảy thượng thương thần chi cũng vì đó biến sắc. Mà cái kia do ngàn vạn pháp tắc ngưng tụ mà thành giết chữ còn chưa hạ xuống, liền bị cỗ khí tức này trong nháy mắt tách ra, đảo mắt hóa thành hư không. Xem xét lại Lục Viễn sừng sững tại thiên khung phía trên, tóc dài phân phật, mắt mở ra thần mang, đạo thể viên mãn vô hạn, khí tức nhảy lên tới cực điểm, như muốn áp sập vào cổ, xương tôn chư thiên, lại cho người ta một loại không có thể ngang hàng cảm giác. Hắn bước vào tổ thần cảnh rồi. Thích Thiên Tôn nghẹn ngào cả kinh nói, nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa, trở nên âm trầm như nước. Hắn thân là một tên thiên tôn cường giả, đương nhiên sẽ không kiêng kỵ chỉ là một vị tổ thần. Có thể Lục Viễn thân bên trên tán phát khí tức, thực tế quá mức cường đại, khiến hắn đều cảm thấy một ít đã lâu bất an. Chương 361, Lục Thế, Thiên Đình Dạ Tâm, Huyền Thiên Tôn tức giận. Chương 361, Lục Thế, Thiên Đình Dạ Tâm, Huyền Thiên Tôn tức giận. Vượt ngoại chiến trường, vạn thần săn sát, vũ tôn lâm thế. Mà Lục Viễn sừng sững tại sao giữa không trung, toàn thân nở rộ chói lọi thần quang, duy nhất mặt thiên đình trăm vạn đại quân, hiện lộ hết vô địch khí thế. Nhân tộc tổ thần, Thích Thiên Tôn sắc mặt âm trầm, trong lòng có loại dự cảm xấu. Nhưng mà khác bốn vị thiên tôn ánh mắt không hề bận tâm, cũng có vẻ mười điểm bình tĩnh. Thích Thiên Tôn, ngươi tướng, kẻ này chính là bước vào tổ thần cảnh giới lại như thế nào? Chúng ta đã đi theo Càn Nguyên Thiên Đế, liền nhân tộc thiên tôn đều tự tay chém giết quá, bây giờ một giới nhân tộc dư nghiệt lại có sợ gì? Thánh Thiên Tôn nhàn nhạt mở miệng nói. Hắn môi nói một chữ, đều có phong cách cổ xưa kinh văn hiển hóa, lệnh hư không ngừng chấn động. Năm đó thượng cổ một trận chiến, chư thiên nhuốm máu, vạn giới sụp đổ, chư vị thiên đế giết tới vũ trụ vỡ vụn, liền thiên địa pháp tắc đều bị ma diệt. So sánh loại kia kinh thiên động địa thiên đế chi chiến, Lục Viễn chỉ là một cái tân sinh tổ thần, đây tính toán là cái gì? Tuế nguyệt biến ảo, một giấc chiêm bao vạn cổ. Nghĩ không ra thời gian qua đi mấy chục vạn năm, lại một vị nhân tộc thiên kiêu quật khởi. Chỉ tiếc, thiên ý không thể trái, kẻ này không hiểu biến báo, khăng khăng muốn nghịch thiên mà đi, chúng ta cũng đành phải đưa trên đó lộ trình. Táng Thiên Tôn ánh mắt hờ hững nói, toàn thân tràn ngập nồng đậm sinh tử khí tức, lệnh bốn phía hư không đều muốn tịch diệt. Không tuân theo thiên mệnh người, chúng sinh được mà chu diệt. Kẻ đến sau, ngươi như lạc đường biết quay lại, dâng lên tổ thần bản nguyên, bái nhập ta đạo môn tọa hạ, thể vĩnh sinh đều không được phản bội, nói không chừng lao đạo còn có thể vì ngươi tranh thủ một chút hy vọng sống. Huyền Thiên Tôn cùng Thích Thiên Tôn một dạng, đều muốn đem Lục Viễn thu làm môn hạ. Một vị năm nay gần 20 tuổi tổ thần cường giả, thực tế quá hiếm thấy, từ xưa đến nay đều không có mấy vị. Nếu như hắn cứ như vậy bị vô tình đặt bỏ, không khỏi cũng quá mức đáng tiếc. Huống chi Lục Viễn người mang được ngoại đạo pháp, Huyền Thiên Tôn nếu như có thể được đến những công pháp này cùng thủ đoạn, nói không chừng tương lai còn có thể tiến thêm một bước. Huyền Thiên Tôn, ngươi sao lại cần cùng hắn nhiều lời? Một cái vực ngoại thiên ma mà thôi, chúng ta lại không phải là không có giết qua, đợi chúng ta đi theo Thiên Đế đại nhân, cùng nhau đánh lên vực ngoại, đến lúc đó công pháp gì không có, bí thuật gì không tìm được. Hỏa Thiên Tôn lạnh nhạt hừ một tiếng, nói ra một cái kinh người bí may mắn. Thiên Đình đã bất mãn vây ở phương này thế giới, còn muốn chiếm đoạt vạn giới, cùng chư thiên khai chiến. Chinh chiến chư thiên, chỉ bằng các ngươi. Lục Viễn nghe nói như thế, trực tiếp không có kéo căng ở, cười đến liền nước mắt đều suýt nữa rơi ra tới. Mặc dù man hoang thế giới cao tới thất tình, tại chư thiên vạn giới cũng coi là cao cấp vị diện. Nếu như dựa theo chiến lược chuyển đổi, mỗi một vị thiên đế cường giả đều là đủ để sánh vai Phong Vương Cự Đầu vô thượng tồn tại. Phong Vương Cự Đầu được chư thiên ý chí lên ngôi, có thể ngưng tụ pháp tắc vương vương quan, liệt thổ phong vương. Một ý niệm liền có thể đem một phương vị diện hóa thành chính mình vương vực. Giống vực này tồn tại, đã không cần mượn nhờ chư thiên ý chí chi lực, lẻ loi một mình liền có thể vượt qua chư thiên vạn giới. Thế nhưng cùng không gì làm không được chư thiên ý chí so sánh. Mạnh như Phong Vương Cự Đầu chỉ có thể túi đầu xưng thần, không dám sinh ra cái gì phản bội chi tâm. Mà Hỏa Thiên Tôn bọn người chỉ là giết mấy cái mô phỏng giả, liền dám tự cao tự đại, tuyên bố muốn đánh bên trên chủ thế giới, hướng chư thiên khai chiến. Cái này giống một bầy kiến hôi, chung bốn giết chết một con sầu gióm, liền lầm coi chính mình có khiêu chiến chân long thực lực. Thật tình không biết, vạn giới mênh mông ngông ngẩn, các loại cao cấp vị diện càng là giống như bầu trời đầy sao nhiều vô số kể. Nếu như nói chư thiên vạn giới là một mảnh vũ trụ mênh mông, như vậy thất tinh man hoang thế giới nhiều nhất chỉ là một mảnh tinh hệ mà thôi. Mặc dù tại chư thiên ý chí trong lòng có chút phân lượng, có thể còn chưa tới loại kia không thể thiếu tình trạng. Đây cũng chính là chư thiên ý chí muốn đem tổn thất xuống đến thấp nhất, không muốn tùy tiện hủy diệt phương này thế giới. Bằng không dùng hắn lực lượng, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền có thể xóa đi phương này vị diện. Bây giờ thượng thương thiên đình vậy mà vọng tưởng cùng chư thiên ý chí khai chiến, quả thực là sâu kiến thôn thiên, cuồng vọng đến cực điểm. Hạ trùng không thể ngữ băng, các ngươi hết ngồi đại giếng, há lại có thể vọng đàm luận giang hải chi đại. Lục Viễn ngữ khí khinh thường nói, lệnh ở đây năm vị thiên tôn đều giận tím mặt. Làm cản, thiên tôn không thể nhủ. Thôi, nếu hắn chấp mê bất ngộ, vậy liền tiễn hắn lên đường đi. Huyền thiên tôn thản nhiên nói, đôi câu vài lời ở giữa, liền quyết định Lục Viễn sinh tử. Bỏ họ. Sau một khắc, hắn tỏa hạ thanh lưu, lập tức phát ra một tiếng rung chuyển trời đất rít gào. Nhất đạo mắt trần có thể thấy sóng âm hướng Lục Viễn của tới, làm tình không đều từng khúc băng liệt, hóa thành hư vô. Đây cũng là thiên tôn cường giả nội tình cùng cường đại. Một đầu tọa kỵ mà thôi, đều buộc phát chôn vùi hư không lực lượng kinh khủng. Suy. Hỏa Thiên Tôn cũng động. Quanh người hắn có hỏa đạo bản nguyên hiển hóa, ngưng tụ thành một đầu pháp tắc hỏa phượng, tản mát ra một cỗ phần diện chư thiên khí thế khủng bố. Đây là hai vị thiên tôn cường giả tuyệt sát một kích, không có bất kỳ cái gì loẻo loẻo động tác, cứ như vậy hướng Lục Viễn công tới, muốn phá diệt hết thảy, xóa đi hắn chỗ có tồn tại qua dấu vết. Muốn chết. Lục Viễn ánh mắt băng lãnh, cầm trong tay thần mục lôi đao, chém ngang giữa trời. Giang giác. Lôi đỉnh nổ vang, thiểm điện xen lẫn. Chỉ thấy trong vô ngân tinh hùng, xuất hiện một vòng sáng chói đến cực hạn lạnh thấu xương đao mang. Cái này bôi đao mang đại biểu cho cực hạn hủy diệt cùng sát phạt, như muốn mai táng hết thảy, đem cả phiến thiên địa đều chẳng phá. Vào giờ khắc này, hết thảy thượng thương thần chi trong mắt đều chỉ còn lại có cái này một vòng ngang qua thiên khung tuyệt thế đao mang. Lục Viễn cầm trong tay thần mục lôi đao, khí tức cả người xuất trần linh hoạt kỳ hảo, phản phất đạt đến nhân đao hợp nhất cảnh giới. Toàn thân hắn chỗ có thần lực, hết thảy bản nguyên, hết thảy pháp tắc đạo ngân, tất cả đều cùng tay bên trong lôi đao hòa làm một thể, khiến cho uy năng bạo đã tăng tới một loại mức trước đó chưa từng có. Mênh mông thần lực uyển như là sóng lớn tịch quyển cựu thiên thập địa, liền trăm vạn thần chi tán phát chói lọi thần quang đều bị một đao này quang mang che giấu. Phản phất một đao kia đã thay thế nhật nguyệt tinh thần, trở thành phiến thiên địa này duy nhất. Ầm ầm, sáng chói đao mang giống như cùng một tràng tinh hà từ cựu thiên mà rơi, trực tiếp hướng Huyền Thiên Tôn vào đầu chém xuống. Đến mức đầu kia pháp tắc hỏa phượng, cùng với thanh lưu âm ba công kích, bị đao mang vừa chiếu, toàn bộ trong nháy mắt tăng dã, không cách nào lại đối Lục Viễn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Đây là đạo và pháp va chạm, cũng là pháp tắc bản nguyên tranh phong. Mà Lục Viễn trải qua nhiều thế luân hồi, lại sớm đã ngưng tụ tiên thiên đạo thể, tại đạo pháp phương diện này có thể nói không kém cỏi bất luận cái gì thiên tôn. Đối mặt một đao kia, cho dù mạnh như Huyền Thiên Tôn bọn người, giờ phút này đều hơi biến sắc mặt, thần sắc có chút ngưng trọng. Bọn hắn đã quan sát vạn cổ, sống vô tận tuế nguyện, có thể Lục Viễn một kích này, nhưng lại làm cho bọn họ cảm nhận được một ít đã lâu cảm giác nguy cơ. Đương nhiên, cũng chỉ có một ít mà thôi. Ngươi rất không tệ, dám dùng tổ thần chi cảnh nghịch phạt vô thượng thiên tôn. Chỉ tiếc thiên tôn sức mạnh to lớn như thế nào các ngươi vượt ngoại thiên mà có thể hiểu được. Huyền Thiên Tôn vung một cái phất trần, liền có nhất đạo tử khí vượt qua mà đi cùng cái kia bôi đao mang và chạm tại cùng một chỗ. Đạo này tử khí nhìn như thường thường không có gì lạ, tựa hồ cùng bình thường pháp tắc thần quang không có gì khác biệt. Chương 361, Lục Thế, Thiên Đình Giã Tâm, Huyền Thiên Tôn tức giận. 2, chương 361, Lục Thế, Thiên Đình Giã Tâm, Huyền Thiên Tôn tức giận. 2, nhưng trên thực tế lại cứng cỏi như thần binh tiên kim, giống như ẩn chứa vô tận uy năng. Luôn luôn không gì không phá thần mục lôi đao, chẳng ở phía trên vậy mà chỉ để lại nhất đạo dấu vết mờ mờ. Sau đó liền hóa thành ngàn vạn đao khí hướng bốn phương tám hướng nứt toát ra, hóa thành một cỗ kinh khủng lưỡi đao phong bạo, quét sạch chỉnh phiến hư không. Một chút xui xẻo thượng thương thần chi tránh không kịp, lập tức bị cuốn vào đến phong bạo bên trong. Bọn hắn kiên cố không gì sánh được thần khu tính cả thần hồn, đều bị đao khí cắt chém thành vô số mảnh vỡ, như vậy sinh tử đạo tiêu tan. Ngắn ngủi mấy hơi thở, liền có mười mấy vạn tên thượng thương thiên binh chết oan chết uổng. Cự linh thần vương tự cao nhục thân cường đại, nô ra một cái cự trường, ý đồ cưỡng ép lắng lại trận này hủy diệt phong bạo. Nhưng làm hắn mới vừa tiếp xúc đến cổ gió lúc này, huyền tựa như núi cao khổng lồ cự trường, liền bị sắc bén đao khí trong nháy mắt xoắn nát thành vô số mảnh vỡ. Không chỉ có như thế, còn có nhất đạo kinh khủng lực lượng hủy diệt, thuận bàn tay lan tràn tới bản thể của hắn, ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới, khiến cho bị thảm trọng thương thế. Kẻ này thực lực tại sao lại cường đại như thế? Một cỗ đao khí hình thành dư ba, liền có thể thương tổn được bản tọa. Cự linh thần vương đau khuôn mặt và mèo, hao phí to lớn đại giới cái này mới miễn cưỡng chấn áp cái kia cỗ lực lượng hủy diệt. Mặt khác thiên đình thần vương thấy thế, trong lòng đồng dạng hiện ra dùng cả mình. Vẹn vẹn chỉ là đao khí dư ba, liền có thể trọng thương một vị thiên đình thần vương. Cái kia nếu như để bọn hắn trực diện một đao kia, chẳng phải là sẽ bị khoảng cách chém giết, liền sống sót cơ hội đều không có. Huyền Minh thần vương cùng chôn cất linh thần vương nhớ tới bị Lục Viễn cưỡng ép chém giết đại phạm thần vương, càng là không nhịn được dùng mình một cái. Trước đây không lâu, Lục Viễn vẫn chỉ là một giới thần hỏa cảnh sâu kiến, đều không dám nhìn thẳng thiên đình thần vương, không thể không chặt đứt lượng giới thông đạo, trốn ở đại hoang thế giới tham sống sợ chết. Có thể cái này bao lâu trôi qua, Lục Viễn liền có thể từ chính diện chống lại thiên tôn cường giả, cũng nắm giữ chém giết thiên đình thần vương thực lực. Loại này tốc độ phát triển, không khỏi cũng quá mức giật mình tục kinh thế, lệnh hết thảy thượng thương thần chi đều chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Trên thực tế, Lục Viễn một đao này uy lực không chỉ có vượt ra khỏi hết thảy Tiên Đỉnh Thần Vương đoán trước, liền Huyền Tiên Tôn đều có chút bất ngờ. Mặc dù cái này bôi lạnh thấu xương đao mang bị cái kia sợi tử khí cản lại, có thể tử khí mặt ngoài vẫn lưu lại một ít vết rách. Huyền Tiên Tôn rên lên một tiếng, nguyên bản mặt đỏ thắm sắc, giờ phút này lại trở nên có chút tái nhợt. Hơn nữa tại Lục Viễn điều khiển dưới, một sợi còn sót lại đao khí bắn ra, lại tại tất cả mọi người tôi thể không kịp đề phòng thời khắc, trong nháy mắt chém vào cái kia con thanh lưu chô mi tâm. Giống. Cái kia con thanh lưu phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm gào lên đau xót, sau đó ánh mắt tạm đạm, đã mất đi chỗ có thần thái. Đường đường một đời thiên tôn tọa kỵ, như vậy khí tuyệt bỏ mình. Ngươi dám giết bản tọa tọa kỵ? Huyền Thiên Tôn hai mắt xích hồng, tức giận chất vấn, cũng không tiếp tục phục trước đó tiên phong đạo cốt. Giết thì đã có sao? Còn dám dâu dài, ngay cả ngươi cũng cùng nhau chém giết. Lục Viễn lạnh nhạt hừ một tiếng, cường thế đáp lại nói. Có lẽ tại cái khác thượng thương thần chi xem ra, thiên tôn cao cao tại thượng, thân phận tôn sùng không thể đủ. Nhưng Lục Viễn ngay cả trời cao thiên đạo đều chưa từng e ngại, chỉ là một cái thiên tôn đây tính toán là cái gì? Tốt tốt tốt. Ta Huyền Thiên Tôn dùng chân linh hướng thiên đạo phát thệ, đời này nếu là không giết tuyệt nhân tộc huyết mạch, liền lệnh bản tọa bị thiên lôi giết đỉnh mà chết. Huyền Thiên Tôn phát hận muốn điên, lại phát hạ thiên đạo thật thể. Vừa dứt lời, liền có quần quận lôi minh quanh quần tại cả phiến thiên địa, đại biểu thượng thương thiên đạo đã chứng kiến phần này lời thề. Đạo môn hộ sơn thần thú vậy mà chết rồi, liền Huyền Thiên Tôn đều bị kẻ này chém bị thương rồi. Còn lại bốn vị thiên tôn biến sắc, có chút khó có thể tin nói. Huyền Thiên Tôn dã tâm rất lớn, đã dùng suốt đời đạo pháp ngưng tụ thành một sợi tiên thiên tử khí, ý đồ nắm giữ cường đại hơn tiên thiên pháp tắc. Mặc dù tại thiên đạo can thiệp dưới, Huyền Thiên Tôn cử động lần này cũng không thành công. Nhưng cái này một sợi tiên thiên tử khí công phong nhất thể, uy năng có thể so với chuẩn đế đạo binh. Mà Lục Viễn vậy mà có thể tại tiên thiên tử khí mặt ngoài lưu lại một tia vết nào, sức chiến đấu cỡ này quá mức kinh khủng, nhường năm vị thiên tôn cường giả đều vì đó động dung. Kẻ này có thể dùng tổ thần chi lực làm bị thương thiên tôn cường giả, đời này đủ để mỉm cười cựu tuyển. Hỏa Thiên Tôn cười lạnh nói, tổ thần cùng thiên tôn chi ở giữa chênh lệch, giống như cùng một cái không thể vượt qua là trời. Phóng nhãn cổ kim tương lai, cũng chỉ có thiên tư tuyệt thế thiếu niên thiên đế mới có thể tại tổ thần cảnh giới nghịch phạt thiên tôn. Có thể Lục Viễn một cái vực ngoại thiên ma vậy mà cũng có thể sánh vai thiếu niên thiên đế. Các vị đạo hữu, kẻ này đã có thiếu niên thiên đế phong thái, nếu là không giết hắn, sau này nhất định thành họa lớn trong lòng. Táng Thiên Tôn trầm giọng nói ra, rốt cục nghiêm túc, quyết định muốn cùng bốn vị khác thiên tôn liên thủ, cùng nhau tru sát Lục Viễn. Lời còn chưa dứt, năm vị thiên tôn đồng thời xuất thủ, thi triển ra tuyệt sát một kích. Trong lúc nhất thời, thiên địa vang minh, vạn pháp xen lẫn, có biển lửa ngập trời, Phật âm trắng lệ, thánh nhân tụ kinh, tử khí đông lai, luân hồi hiển hóa, đủ loại đạo pháp từ hư không hiện hiện, làm thương khung đều đang run sợ. Năm vị thiên tôn đều thi triển ra bọn hắn am hiểu nhất pháp tắc, không cho Lục Viễn lưu nhiệm gì đường sống, muốn đem hắn triệt để ách giết từ trong trứng nước. Đối mặt năm vị thiên tôn liên thủ một kích, dù là Lục Viễn giờ phút này đều cảm nhận được không có gì sánh kịp nặng nề áp lực. Dùng hắn lực lượng bây giờ, nếu như dốc hết hết thảy, có lẽ còn có thể trực diện một vị thiên tôn. Nhưng năm vị thiên tôn không để ý đến thân phận, đối với hắn đồng thời xuất thủ. Một kích này uy lực đã kinh khủng đến cực hạn, chính là có thiên tôn ở đây, cũng sẽ bị cưỡng ép gạt bỏ. Xem ra chỉ có thể động dụng một chiêu kia. Lục Viễn hít sâu một hơi, tự lẩm bẩm. Coi hắn tại Lục Tinh Huyền Huyễn thế giới, đã hao phí vô số tâm huyết cùng thời gian, thôi diễn ra một loại cái thế đạo pháp. Phương pháp này đảo ngược cổ quay trở về, mai táng tuyết nguyệt, đem địch nhân vĩnh hằng trục xuất, cũng đồng dạng có thể khiến hắn vạn pháp bất xâm, tiên tiên đứng ở thế bất bại. Muốn đến nơi này, Lục Viễn không do dự nữa, lúc này phồng lên thần lực trong cơ thể, mặt ngoài thân thể có phức tạp nói vết hiện hiện, khiến cho hắn khí tức cực điểm kéo lên. Ông, một cỗ kỳ dị chi lực dùng Lục Viễn làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến, tại hư không nhấc lên một trận mắt trần có thể thấy gợn sóng. Gợn sóng những nơi đi qua, tất cả thiên địa tịch, vạn pháp không còn. Cuối cùng tại Lục Viễn trong vòng ba thước, tạo thành một mảnh bền chắc không thể phá được vĩnh hằng thần vực. Chư Thiên Thần Ngục kinh đệ nhất trọng chân ý luân hồi thần ngục. Mặc dù cùng trước đó động một tí rộng chừng hàng trăm hàng ngàn bên trong thần vực so sánh, Lục Viễn dưới mắt ngưng tụ lĩnh vực chỉ có ba thước. Nhưng vùng lĩnh vực này, nhưng là hắn hết thể đạo và pháp cụ hiện. Hắn chỉ cần thân ở trong đó, bất luận cái gì đạo pháp đều không thể đối nó tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ầm ầm. Huyền Thiên Tôn năm người vượt qua mà đến, chớp mắt liền vọt tới Lục Viễn trước mắt, phải vận dụng riêng phần mình cường đại nhất đạo pháp đem nó gạt bỏ. Thế nhưng sau một khắc, bọn hắn liền hoảng sợ phát hiện, chính mình năm người liên thủ một kích, uy năng đủ để hủy thiên diệt địa. Có thể sắp rơi vào Lục Viễn trên thân lúc, lại bị lực lượng nào đó trong nháy mắt hóa giải, vậy mà đã mất đi hết thể uy lực. Không chỉ có như thế, Lục Viễn toàn thân có thần quang lưu chuyển, hình thành một tôn vĩnh hằng thần lô. Thần lô nhẹ nhàng chấn động, đem Huyền Thiên Tôn năm người đạo pháp năng lượng, toàn bộ luyện hóa thành bàng bạc thần lực, làm Lục Viễn khí tức lại lần nữa mạnh lên mấy phần. Cái này sao có thể? Hắn vì sao có thể luyện hóa chúng ta lực lượng? Huyền Thiên Tôn năm thân thể người run lên, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lục Viễn, thật lâu đều không thể nào tiếp thu được sự thật này. Liên năm vị thiên tôn đều không làm gì được hắn. Mặt khác thượng thương thần chi cũng là sắc mặt hoảng sợ, không rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Theo bọn hắn nghĩ, giống thượng thương thiên tôn đẳng cấp này khác vô thượng tồn tại, đã là sừng sững tại man hoang thế giới chiến lực đỉnh cao nhất cường giả tuyệt thế. Nếu như tiên đế không ra, bọn hắn liền có thể xưng tôn 3000 hạ giới. Mà Huyền Thiên Tôn năm người, vừa rồi càng đem bản thân đạo pháp diễn hóa đến cực hạn, một kích phía dưới đủ để sẽ có mặt chỗ có thần chi đều hành thành cho bụi. Kết quả là như vậy bị Lục Viễn cản lại, liền một ít vết thương đều không có để lại. Chương 362, Lục Thế, chôn cất đế uyên, thần ma ngủ say chi địa. Chương 362, lục thế, chôn cất đế uyên, thần ma ngủ say chi địa. Ta không tin, chỉ là một giới tân tấn tổ thần, há lại có thể nghịch phạt tiên tôn? Cho dù mạnh như thiếu niên tiên đế, đều không thể làm đến điểm này. Huyền Tiên Tôn Lệ Thanh nộ hùng nói, hắn không thể đem Lục Viễn giết cho thống khoái chi. Có thể Lục Viễn vẫn đứng ở ba thước thần vực bên trong. Vạn pháp bất xâm, vạn kiếp bất diệt. Mặc cho năm vị tiên tôn như thế nào điên cuồng công kích, ta tử nguy nhưng bất động. Không chỉ có như thế, hắn mặt ngoài thân thể còn có một tôn vĩnh hằng thần lô hiện hiện, đang không ngừng luyện hóa năm vị tiên tôn lực lượng để bản thân sử dụng. Cứ kéo dài tình huống như thế, Lục Viễn lại từ trước đó thế yếu, dần dần biến thành có thể cùng năm vị tiên tôn cân sức ngang tài cục diện. Chư Thiên Thần Ngục Kinh hoàn toàn chính xác bất phàm, vậy mà có thể làm cho ta nghịch phạt tiên tôn. Lục Viễn thầm thở dài nói, nhưng hắn trong lòng cũng không có vì thế cao hứng, ngược lại còn ẩn ẩn có chút lo lắng. Môn công pháp này danh xưng vạn giới đệ nhất pháp, nắm giữ chu sắt thần ma vô thượng sức mạnh to lớn, nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế. Phương pháp này liên lụy nhân quả quá lớn, bị vạn giới cường giả ngấp nghé. Nếu như một khi hiện thế, chỉ sợ sẽ dẫn phát không thể đoán được kết quả. Nếu không phải Ngũ Tôn Lâm Thế, đem Lục Viễn bức đến tuyệt cảnh, hắn cũng không có khả năng tại trăm vạn thượng thương thần chi trước mắt, chủ động thi triển phương pháp này. Mà một bên khác, ngay tại Lục Viễn mới vừa vận dụng Chư Thiên Thần Ngục Kinh trong nháy mắt, thượng thương thiên đỉnh, Càn Nguyên Cung phía trên, Nhất Đạo Vĩ Ngạn thân ảnh đang đứng chắp tay, sừng sững tại Cửu Thiên chi thượng. Ánh mắt của hắn thâm thúy tựa hồ có thể xuyên thấu qua vô tận hư không, nhìn thấy vực ngoại chiến trường phát sinh hết thảy. Không có sai, chính là loại này đạo pháp. Bản đế đã tìm kiếm ngàn vạn thế giới vị diện, đau khổ truy tìm mấy trăm ngàn năm, cùng vô số dị giới đạo thống cường giả giao thủ qua, đều chưa từng thấy quá cường đại như thế đạo pháp. Loại này đạo pháp lực lượng quá mức cường đại, không thuộc về giới này, cũng đồng dạng không thuộc về chư thiên vạn giới. Đây là làm thí thần mà thành đạo pháp, là không nên tồn tại ở thế gian sức mạnh cấm kỵ. Nếu như bản đế có thể nắm giữ môn này đạo pháp, cái gọi là tiên thiên thần ma tắt liền có thể trấn áp. Càn Nguyên Tiên Đế ánh mắt lửa nóng, cũng không còn cách nào kiểm chế nội tâm tham lam cùng khát vọng, hắn không thể lập tức bắt giữ Lục Viễn, đem loại lực lượng này chiếm làm của riêng. Nhưng ngay lúc này, Càn Nguyên Tiên Đế con ngươi hơi co lại, không có từ trước đến nay cảm nhận được một trận tim đập nhanh. Hắn đột nhiên quay người, dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy ở trên thương thần giới chỗ sâu, một cái vô tận trong vực sâu, có nồng đậm hắc vụ tràn ngập. Hắc vụ kịch liệt cuộn cuộn, giống như có thể nuốt vệ thế gian hết thảy sự vật. Chôn cất đế bên, thượng thương đệ nhất cấm địa, cũng là từ xưa đến nay đệ nhất tuyệt địa. Nơi đây nằm ở thượng thương trung tâm, chính là một mảnh thâm bất khả trắc hắc ám đại nguyên. Tục truyền này nguyên chính là tiên tiên thần ma nhất tộc ngủ say chi địa, sớm tại thiên địa chưa mở thời khắc, cũng đã tồn tại ở thế gian. Hán tuế nguyệt xa xưa, đã không người biết được tên thật của nó theo tới lịch, mà nó sở dĩ được xưng là chôn cất đế nguyên, đều nhân tượng của một trận chiến lúc, nhân tộc ngũ đế giết vào thượng thương, ý đồ liên thủ gạt bỏ thiên đạo thời điểm. Một cái cự trưởng đột nhiên từ trong vực sâu nhô ra, một dưới lòng bàn tay, liền đem năm vị tiên đế đập thành huyết vụ. Sau đó vô tận hắc vụ cuồn cuộn, đem hết thể huyết nhục tinh hoa toàn bộ cuốn vào vực sâu. Đường đường năm vị tiên đế cường giả, như vậy ngoại ý muốn vẫn lạc. Cũng chính là sau trận chiến này, hết thể thượng thương thần chi đối với chỗ này tránh không kịp, cũng đem nó xưng là chôn cất đế bên. Ý là mai táng tiên đế vô tận vực sâu. Năm đó Càn Nguyên tiên đế thành đạo lúc, tự giác vô địch tại thế, từng muốn tiến về nơi đây, tìm tòi bí ẩn trong đó. Nhưng hắn còn chưa gần đến, liền bị một ánh mắt dọa lùi, cũng không dám lại tới gần nửa bước. Trở về nhớ ngày đó nhìn thấy lạnh lùng ánh mắt, Càn Nguyên Thiên Đế đến nay đều lòng còn sợ hãi, không nhịn được dùng mình một cái. Chôn cất đế bên tồn tại đại khủng bố, liền thiên đế đều khó mà đặt chân. Nơi đây đã yên lặng mấy chục vạn năm lâu, bây giờ đột nhiên dị động, chẳng lẽ cũng là bởi vì cái này? Càn Nguyên Thiên Đế cho mày, quyết định trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Lục Viễn thi triển đạo pháp tuy tốt, nhưng cũng phải có mệnh thi triển mới được. Theo hắn biết, phàm là cùng chôn cất đế bên dính líu quan hệ sự vật, đều đem biến thành chỗ vạn kiếp bất phục. Nếu như hắn tùy tiện đối Lục Viễn động thủ, nói không chừng lại bởi vậy đưa tới cấm kỵ tồn tại ý, dẫm vào nhân tộc thiên đế vết xe đổ. Thôi được, liền để hắn lại nhiều nhảy nhót một đoạn thời gian. Hắn thực lực bây giờ quá yếu, nếu như không nhanh chóng trưởng thành, lại như thế nào có thể chống đỡ thượng thương thiên đạo cùng tiên thiên thần ma? Càn Nguyên Thiên Đế thu hồi ánh mắt, tiếp tục tĩnh tâm chờ đợi thời cơ. So sánh khí màu tím nhạt thần rảnh rỗi Càn Nguyên Thiên Đế, Huyền Thiên Tôn năm người đánh lâu không xong, lại sớm đã tức giận đến nổi trận lôi đình. Chỉ là một cái vực ngoại thiên ma mà thôi, lão đạo cũng không tin không thể bị phá vỡ ngươi cái này xác rùa đen. Huyền Thiên Tôn trong mắt lóe lên một ít tàn khốc, phảng phất là làm ra nào đó quyết đoán. Sau một khắc, tử khí đông lai ba vạn dặm, trung trung điệp điệp, che khuất bầu trời. Đây là Huyền Thiên Tôn suốt đời đạo pháp cụ hiện, uy năng đã kinh khủng đến cực hạn, nắm giữ cải thiên hoán địa khả năng, liền mảnh không gian này thiên địa pháp tắc đều muốn bị tử khí đồng hóa. Trong nháy mắt này, hết thảy thượng thương thần chi chỉ cảm thấy thân thể run lên, hết thảy pháp tắc thần lực bị trong nháy mắt áp chế, từ cao cao tại thượng thần chi biến thành một giới tay trói gà không chặt phàm nhân. Thậm chí, rất nhiều thực lực hơi yếu thượng thương thiên binh, bị cái này sợi tử khí vừa chiếu, trên thân đột nhiên tản mát ra chói lọi hào quang. Bọn hắn cả người tựa như liệt dương dưới băng tuyết, đang nhanh chóng tan rã, cùng tử khí hòa làm một thể. Phản phất là muốn phi thăng lên trời, đạp đất hóa đạo. Nếu như nói đại đạo như nước, như vậy tiên tôn cường giả nắm giữ pháp tắc bản nguyên, giống như sông, như bực sâu. Có thể trong một ý nghĩ lệnh trăm sông về huyền, đồng hóa ngàn vạn pháp tắc, nhường vô số thần chi liền tọa hóa. Huyền Tiên Tôn hắn điên rồi sao? Hắn còn muốn dùng hóa đạo phương thức gạt bỏ kẻ này. Thích Tiên Tôn sắc mặt biến hóa, lập tức đại sự không ổn. Đây chính là thượng thương tiên đạo nghiêm lệnh cấm chỉ thủ đoạn. Mọi người đều biết, mỗi một loại thiên địa pháp tắc đều cầm giữ có khác biệt thuộc tính. Tỷ như hỏa đạo pháp tắc, liền thiên nhiên cùng thủy đạo pháp tắc tồn tại xung đột. Nhưng thiên tôn cường giả lại nắm giữ hóa đạo thủ đoạn này, có thể cưỡng ép đem thuộc tính khác nhau pháp tắc bản nguyên chuyển hóa làm thuần túy thần lực bản nguyên. Chiêu này vừa ra, đem có thể cướp đoạt ngàn vạn thần chi bản nguyên cho mình dùng, nhanh chóng phát triển thực lực bản thân. Nhưng nếu như mỗi vị thiên tôn đều làm như thế, thế tất sẽ đánh phá cân bằng, dẫn đến thượng thương thần chi tàn sát lẫn nhau. Thượng thương thiên đạo vì để tránh cho chư thần tương tàn cục diện, mới có thể nghiêm khắc cấm chỉ hết thảy thiên tôn cường giả sử dụng thủ đoạn này. Không sao, kẻ này chưa trừ diện, sau này nhất định thành họa lớn trong lòng. Chỉ cần giết kẻ này, tin tưởng thiên đế đại nhân cũng sẽ không vấn trách chúng ta. Táng thiên tôn thần sắc hờ hững nói, đối Lục Viễn đã đồng ý quyết giết. Từ xưa đến nay, hắn thấy qua vực ngoại thiên ma, không có trên trăm cũng có hơn mấy chục cái. Chương 362, Lục Thế, chôn cất đế uyên, thần ma ngủ say chi địa. 2, chương 362, Lục Thế, chôn cất đế uyên, thần ma ngủ say chi địa. 2, nhưng này chút vực ngoại thiên ma, hoặc là bị tiên đạo bóc chết, chết từ trong trứng nước, hoặc là sơ lộ tranh giành, liền đắp lên thương thần chi bóc chết, không một người có thể trưởng thành. Nhưng mà Lục Viễn nhưng là một cái duy nhất, có thể trưởng thành đến tổ thần cảnh giới, cũng có thể làm được vượt cấp mà chiến cùng thiên tôn chống lại vực ngoại thiên ma. Vực này tư chất cùng thiên phú, cho dù là thiếu niên thiên đế đều so với không bằng. Nếu như bỏ mặc hắn trưởng thành, tất nhiên sẽ tạo thành không cách nào tưởng tượng hậu quả nghiêm trọng. Chu sát kẻ này, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Thánh thiên tôn ngôn xuất pháp tùy. Vừa dứt lời, liền có thần thánh to lớn tiếng tụng kinh, vang vọng toàn bộ tinh không. Vô tận thần đạo pháp tắc lưu chuyển, từng mai phong cách cổ xưa kinh văn tiên sáng chói hừng hực, hóa thành đao thương kiếm kích, nhật nguyệt tinh thần, hướng Lục Viễn vào đầu chấn sát mà đi. Đây là thánh nhân việt học, thiên đế đạo pháp, đủ để chấn sát hết thảy thế gian đạo trích. Không chỉ có như thế, Hỏa Thiên Tôn, Thích Thiên Tôn cùng với Táng Thiên Tôn cũng không còn bận tâm mặt khác, vận dụng cấm kỵ thủ đoạn. Cho dù liều mạng chư thần vẫn lạc, tinh không tịch diệt, bọn hắn cũng phải thi triển riêng phần mình cường đại nhất tuyệt sát chi thuật, đem Lục Viễn triệt để bóc chết. Vâng. Một kích này uy năng dung chuyển trời đất, đã kinh khủng đến không cách nào tưởng tượng, phảng phất muốn đem phiến tinh không này đều muốn đánh xuyên qua. Trừ cái đó ra, còn có tử khí bốc hơi tràn ngập, ý đồ nhường Lục Viễn phi thăng lên trời, liền vạn hóa. Có thể Lục Viễn luân hồi thần ngục, tự thành một phương thế giới. Nhân quả không thêm thân, luân hồi không thể độ. Làm Lục Viễn sừng sững tại lĩnh vực bên trong, liền có thể tiên tiên đứng ở thế bất bại. Đảm nhiệm ngươi đạo pháp tinh diệu nữa, đảm nhiệm lực lượng ngươi cường đại tới đâu, đều khó mà đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Huống chi Lục Viễn thân làm tiên tiên đạo thể, đã chỉ nửa bước vào đại đạo môn hạ. Huyền Thiên Tôn năm người cùng hắn so sánh, mặc dù cao một cảnh giới, thế nhưng tại sinh mệnh tầng thứ phương diện này, nhưng lại có bản chất khoảng cách. Một cái là tiên thiên sinh linh, ngay cả trời cao thiên đạo đều khó mà gạt bỏ. Một cái là hậu thiên sinh linh, mặc dù là cao quý thiên tôn, lại vẫn cần nhìn thiên đạo sắc mặt làm việc. Hậu thiên sinh linh lực lượng, há lại có thể làm bị thương tiên thiên sinh linh? Ầm ầm, Huyền Thiên Tôn năm người tuyệt sát chi thuật, tựa như mưa như chút nước mưa lớn từ không trung hạ xuống, trực tiếp đem Lục Viễn bao phủ. Có thể hết thảy đạo pháp cùng công kích, một khi tới gần Lục Viễn trong vòng ba thước, liền sẽ đột nhiên trừ khử ở vô hình. Phản phất là bị lực lượng nào đó cưỡng ép ma diệt bình thường, khó mà đối Lục Viễn tạo thành bất luận cái gì thương thế. Vô dụng, cường giả thực sự, sức mạnh to lớn thuộc về bản thân. Các ngươi chỉ là dựa vào thiên đạo chi uy hành hùng, một khi mất đi thiên đạo bản nguyên, tựa như cùng nước không nguồn, lại như thế nào có thể đối Lục Mỗ tạo thành uy hiếp? Lục Viễn ngữ khí thong dong nói. Huyền Thiên Tôn năm người là cao quý thượng thương thiên tôn, chiến lực vang dội của kim, đối với mặt khác thiên đỉnh thần vương mà nói, tuyệt đối là hàng duy đặc kích. Nhưng bọn hắn lúc tuổi còn trẻ, vì truy cầu lực lượng cường đại hơn, sớm tại thiên thần cảnh giới, cũng đã đem pháp tắc thần hỏa ký thác tại thiên nói. Xem xét lại Lục Viễn vì thoát khỏi thiên đạo không chế, đi được là lô luyện bát pháp, đem ngàn vạn pháp tắc bản nguyên tất cả đều thuộc về bản thân con đường. Mặc dù hai con đường này khoảng cách, nhìn qua cũng không lớn, nhưng lệch một ly, đi 1000 dặm, làm Huyền Thiên Tôn năm người tại thiên thần cảnh giới đi sai một chiều, không thể không bị quản chế tại thiên lúc. Một trận chiến này kết cục liền đã được quyết định từ lâu. Các ngươi đánh lâu như vậy, cũng nên đổi ta đánh lại. Lục Viễn băng lãnh mở miệng nói. Cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được. Trước mắt hắn cảnh giới thấp kém, nếu như muốn phát huy ra luân hồi thần ngục hết thể uy năng, cũng chỉ có thể đợi tại cái này ba thước chi địa, không cách nào tự do di động. Nhưng cái này không có nghĩa là hắn liền không có mặt khác công phạt thủ đoạn. Chỉ gặp hắn hít sâu một hơi, đôi mắt chỗ sâu thần quang rạng rỡ. Ngay sau đó, toàn thân hắn mỗi một tấc máu thịt, mỗi một tấc xương cốt, đều có kim sắc đạo văn hiển hóa. Đến cuối cùng, kim quang phun trào, nối thành một mảnh, tựa như một vòng đại nhật quang theo vạt cổ, sáng chói đến làm cho người không thể nhìn thẳng. Vâng, hết thể kim quang nộp hợp lại cùng nhau, cuối cùng tại Lục Viễn phía sau tạo thành một tôn ngàn trượng pháp thân. Tôn này thân ảnh vĩ nạn cao lớn, toàn thân tắm rửa tại thần ánh sáng bên trong, khuôn mặt mơ hồ không thể gặp. Năm vị thiên tôn ngưng thần nhìn lại, chỉ có thể mơ hồ phân biệt ra được. Người này đầu đội mạ vàng đế quan, trên người mặc 12 đường vân huyền kim đế bảo. Đế bảo phong cách cổ xưa đại khí, cao quý không tả nổi. Mặt ngoài vẽ có sông núi cỏ cây, nhật nguyệt tinh thần, phi điểu tẩu thú. Những đường vân này đều là do pháp tắc đạo ngân sen lẫn mà thành, tồn tại huyền ảo đến cực điểm đạo vận lưu chuyển. Hắn đường vân trình độ phức tạp, làm cho nhiều hơn thương thần chi chỉ là nhìn một chút, liền cảm giác đầu váng mắt hoa, phảng phất liền thần hồn đều muốn sụp đổ. Làm tôn này ngàn trượng pháp thân xuất hiện lúc, thiên địa thất sắc, chúng sinh run rẩy, liền vũ trụ mênh mông đều không thể thừa nhận hắn phát ra kinh khủng uy áp, tựa như một mặt vỡ vụn tấm gương, lập tức hiện ra vô số đạo tinh mịn vết rách. Điều đó không có khả năng, hắn một giới tân tấn tổ thần, vì sao có thể ngưng tụ thiên đế pháp thân? Huyền Thiên Tôn năm người quá sợ hãi, thần sắc sợ hãi nói, phản phất nhìn thấy cái gì cực kỳ khủng bố sự vật. Không chỉ có là bọn hắn, ở đây hết thảy thượng thương thần chi, cùng với đại hoang thế giới đế sư cùng luyện khí sĩ, từng cái cũng là tê cả da đầu, nội tâm nhấc lên một trận kinh đào hải lãng. Đây là pháp tắc đế quan cùng đế bảo. Hẳn là thời gian qua đi mấy chục vạn năm, nhân tộc ta lại sinh ra một vị thiên đế. Đế sư kinh ngạc nhìn tôn này ngàn trượng pháp thân, giàn mua đôi mắt dần dần biến đến đỏ bừng, lại có chút ướt át. Nhưng cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng hiện ra không ít nghi hoặc cùng khó hiểu. Từ xưa đến nay, hết thảy chứng đạo thành đế người, duy có chiếm được thiên đạo tán thành, mới có thể lên ngôi là đế, đầu đội pháp tắc đế quan, trên người mặc pháp tắc đế bảo. Có thể Lục Viễn rõ ràng chỉ là tổ thần cường giả, vì sao có thể ngưng tụ thiên đế pháp thân? Thiên đế pháp thân? Lục Viễn nghe vậy sửng sở, rất nhanh liền hiểu đây là có chuyện gì. Thực ra hắn ngưng tụ pháp thân, chính là chư thiên thần ngục kinh đệ tam trọng chân ý thần ngục chân thân. Một hạt đế bảo chính là một tòa lao ngục, vừa vận hóa thần ngục, cầm tù ức vạn thần ma. Như tu luyện tới cực hạn, cho dù chư thiên sụp đổ, vạn giới hủy diệt, bản thân cũng có thể vạn cổ trường tồn, không chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Bất quá Lục Viễn trước mắt chỉ là tổ thần cảnh giới, hắn ngưng tụ thần ngục chân thân, chiến lược so với chân chính thiên đế pháp thân có lẽ còn có chút không bằng. Thế nhưng tại tiềm lực cùng với trưởng thành không gian phương diện này, lại muốn hơn xa thiên đế pháp thân. Dựa theo Lục Viễn đoán chừng, nếu như đợi đến hắn chứng đạo thành đế lúc, chỉ dựa vào tôn này thần ngục chân thân, cho dù trực diện tiên tiên thần ma cũng có sức đánh một trận. Giết! Dùng các ngươi bản nguyên chi lực, chúng ta vô thượng đại đạo. Lục Viễn ánh mắt băng lãnh, thôi động thần ngục chân thân, hướng Huyền Tiên Tôn năm người đánh sát mà đi. Một quyền này, vạn quân tránh lui, thần ma vẫn lạc, đủ để đánh sát một vị chân chính tổ thần cường giả. Nếu như đại phạm thần vương còn sống, tất nhiên sẽ bị một quyền đánh nổ, tuyệt không sống sót khả năng. Đối mặt cái này dung chuyển thiên khung một quyền, chính là Huyền Tiên Tôn năm người cũng không dám kinh thường, vội vàng tế ra riêng phần mình bản mệnh thần binh ý đồ ngăn cản Lục Viễn công kích. Thánh Tiên Tôn trước mắt có một cái óng ánh ngọc giản hiển hóa. Ngọc giản kia mặt ngoài là cấn lấy lít nha lít nhít phong cách cổ xưa kinh văn, mỗi một mai kinh văn đều là thiên đế năm đó tự thân viết sách đế văn. Huyền Tiên Tôn hướng trên đỉnh đầu, tiên tiên tử khí rủ xuống ngàn vạn hào quang, đem cả người hắn đều phù hộ ở bên trong. Thích Thiên Tôn mặc lên người Tiền Tông cà sa, cũng đồng dạng nở rộ chói mắt Phật quang, cái kia kim quang không thể phá vỡ, giống như có thể ngăn cản hết thảy công kích. Hỏa Thiên Tôn bản nhân càng là hóa thành một đoàn pháp tắc đạo hỏa, cùng phương thiên địa này hòa làm một thể, không phân khác biệt. Nếu như muốn đánh giết hắn, trừ phi trước hủy diệt phương thiên địa này mới được. Đến mức Táng Thiên Tôn trên thân tràn ngập mạnh mẽ sinh cơ, thì là tại trong khoảnh khắc chuyển hóa làm nồng đậm tử khí. Tử khí quanh quẩn ở giữa, có một phương Táng Thổ nhanh chóng từ hư không hiện hiện. Táng Thiên Tôn sừng sững tại Táng Thổ phía trên, chấp trưởng sinh tử quyền bính, giống như có thể vạn cổ bất hủ, không người nào có thể tiện hắn vãng sinh. Thời khắc này, năm vị Thiên Tôn đồng thời thi triển ra riêng phần mình cường đại nhất thủ đoạn bảo mệnh. Theo bọn hắn nghĩ, đừng nói Lục Viễn một giới tân tấn tổ thần, chính là Đại Thiên Tôn đích thân đến, trong thời gian ngắn đều bắt bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Chương 363, Lục Thế, Thiên Tôn sợ hãi, đao chạm Tuế Nguyệt Trường Hạ. Chương 363, Lục Thế, Thiên Tôn sợ hãi, đao chạm Tuế Nguyệt Trường Hạ. Vượt ngoại chiến trường, năm vị Thiên Tôn thi triển thủ đoạn, đem chính mình một mực bảo vệ, ý đồ tránh thoát Lục Viễn một kích này. Nhưng Lục Viễn nhìn thấy một màn này, trên mặt cũng lộ ra một tia cười lạnh. Các ngươi cho rằng chỉ phải ở trốn, ta liền bắt các ngươi không có cách nào. Nếu như nói luân hồi thần ngục là phòng ngự mạnh nhất chi pháp, như vậy thần ngục lôi đao chính là cực hạn sát phạt chi thuật. Trước đó Lục Viễn thực lực thấp kém, cùng Huyền Thiên Tôn năm người chênh lệch cảnh giới quá lớn, cho nên mới không cách nào đối nó tạo thành quá lớn thương hại. Nhưng bây giờ, hắn luyện hóa không ít tiên tôn bản nguyên, thực lực lại lần nữa tăng vọt không ít, rốt cục có thể phát huy ra thần ngục lôi đao môn này sát phạt chi thuật uy lực chân chính. Lôi đến, Lục Viễn một tiếng quát lớn, chỉ thấy trên trời sao phương đột nhiên nhấc lên một trận cơn bão năng lượng, vô cùng vô tận pháp tắc thần lực quét sạch bát hoang, tận giai chiều nơi đây tụ đến. Trong nháy mắt này, mây đen dày đặc, lôi hải cuồn cuộn, mà tôn này ngàn trượng pháp thân sừng sững tại trên lôi hải trùng, toàn thân có vô số hắc sắc lôi mang quanh quẩn, nhìn qua giống như cùng một tôn chấp trưởng lôi đỉnh thái cổ thần vương, uy thế kinh khủng đến cực hạn. Ngay sau đó, một vòng ngưng tụ như thật hắc sắc lôi đỉnh, vạch phá vô tận tương cung, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, xoẹt xẹt, lôi mang đón gió căng phồng lên, hóa thành một chuôi thiểm điện trường đao, bị thần ngục chân thân một cái nắm ở trong tay, nhẹ nhàng hướng phía trước vừa mới chạm. Tùy theo cái này chém ra một đao, có ước vạn lôi mang tứ ngược, làm chỉnh phiến hư không đều phá vỡ đi ra, hiện ra vô số vết rách. Thần ngục lôi đao, đại biểu thế gian nhất cực hạn sát phạt cùng chôn bụi chi lực, uy lực thậm chí so với thiên kiếp còn cường đại hơn. Đao này vừa ra, có thể thí thần chu ma, nhường chư thiên vạn giới cũng vì đó sợ hãi. Mà Lục Viễn một đao kia, đã đủ để tách ra âm dương sinh tử đường, lệnh người sống vãng sinh, lệnh vong giả thần hồn câu diện, phản phất liền nhân quả luân hồi đều có thể cùng nhau chặt đứt. Lại là một chiêu này, nhưng vì sao hắn một đao này uy lực so trước đó kinh khủng không chỉ gấp 10 lần? Huyền Thiên Tôn đột nhiên trừng to mắt, hoảng sợ thất thanh nói: "Ngay tại trước đây không lâu, Lục Viễn đem hết toàn lực thi triển thần ngục lôi đao, cũng nhiều nhất tại hắn tiên thiên tử khí mặt ngoài lưu lại một tia vết đao mà thôi. Có thể cái này qua bao lâu, Lục Viễn một đao này uy lực liền bạo đã tăng tới khiến hắn đường đường một giới thiên tôn đều muốn sợ mất mật tình trạng." Bốn vị khác thiên tôn sắc mặt khó coi, đồng dạng cảm nhận được từng cơn đớn lạnh. So sánh Lục Viễn một đao này uy lực, càng để bọn hắn kinh hãi, là Lục Viễn cái kia không thể tưởng tượng tốc độ phát triển. Rõ ràng Lục Viễn trận đánh lúc trước năm vị thiên tôn, còn chỉ có thể bị động bị đánh, không thể không trốn ở chính mình ba thước trong mai rùa, tùy ý Huyền Thiên Tôn năm người tùy ý công kích, liền một ít sức hoàn thủ đều không có. Nhưng hôm nay ngắn ngủi trong vòng nửa ngày, Lục Viễn không chỉ có thể cùng 5 vị thiên tôn cân sức ngang tài, thậm chí còn có thể chiếm thượng phong, dùng sức một mình ý hiếp được 5 vị thiên tôn. Cái này là bực nào kinh người tốc độ phát triển cùng thiên phú. Nếu không phải 5 vị thiên tôn tận mắt nhìn thấy lời nói, chỉ sợ đánh chết bọn hắn đều không thể tin được. Ầm. Tại 5 vị thiên tôn kinh hãi gần chết trong ánh mắt, cái kia bôi do thuần túy chôn vùi chi lực hình thành hắc sắc đao khí, chạm phá tầng tầng hư không, tựa như thuấn di giống như, xuất hiện tại Huyền Thiên Tôn trước mắt. Bất quá làm một đao kia sắp chém xuống lúc, lơ lửng tại Huyền Thiên Tôn hướng trên đỉnh đầu tiên tiên tử khí, đột nhiên tản mát ra một cỗ nhàn nhạt quang mang. Tử khí tràn ngập ở giữa, có hóa đạo hào quang hiện hiện, lại cưỡng ép hóa giải hết thể hắc sắc đao mang, đỡ được Lục Viễn một đao kia. Cái này lỗ mũi châu lão đạo thực lực chẳng ra sao cả, bất quá cái này sợi tiên tiên tử khí ngược lại là cực kỳ phi phàm. Lục Viễn khẽ di một tiếng, mặt lộ vẻ kinh ngạc nói: "Đi qua vừa rồi giao thủ, hắn đối năm vị thiên tôn chân thực chiến lực cũng có một thứ đại khái hiểu rõ. Thượng thương năm tôn bên trong, Thích Thiên Tôn, Hỏa Thiên Tôn cùng Thánh Thiên Tôn ba người thực lực khó phân trên dưới, khó mà đối Lục Viễn tạo thành quá đại uy hiếp, thế nhưng Lục Viễn trong thời gian ngắn cũng bắt bọn hắn không có cách nào. Táng Thiên Tôn khí tức tựa như đại uyên, thâm bất khả trắc, là năm tôn bên trong thực lực mạnh nhất, lệnh Lục Viễn đều có chút kiêng kỵ. Chỉ có Huyền Thiên Tôn khẩu khí lớn nhất, thực lực lại yếu nhất, thuộc về lại đồ ăn lại yêu trang. Hơn nữa hắn nếu như không có đoán sai, Huyền Thiên Tôn đã từng tựa hồ từng chịu đựng nào đó thương thế nghiêm trọng, đến nay đều không có khôi phục. Đến mức Huyền Thiên Tôn đối tiên tiên tử khí cực kỳ ỷ lại, chỉ sợ toàn thân thực lực chí ít có 8 thành ở trên đây." Lục Viễn ánh mắt thâm thúy, quan sát tỉ mỉ hai mắt tiên tiên tử khí, từ phía trên cảm nhận được một cỗ đồng căn đồng nguyên khí tức. Phản phất đối phương sinh tại vũ trụ mới bắt đầu, hỗn độn chưa mở thời khắc, chất chứa có một ít tiên tiên thần lực. Đương nhiên dựa theo Lục Viễn cảm nhận, cái này sợi tiên tiên tử khí cũng không hoàn chỉnh, nhiều nhất chỉ là một kiện tàn khuyết không đầy đủ kém phẩm, cùng hắn tiên tiên đạo thể không có bất kỳ cái gì chỗ có thể so. Thành cũng tiên tiên, bại cũng tiên tiên. Huyền Thiên Tôn nếu không có cái này sợi tiên tiên tử khí, dùng hắn bình thường tư chất, chắc hẳn cũng khó có thể bước vào thiên tôn chi cảnh. Có thể tiên tiên thần lực như thế nào bình thường sinh linh có khả năng nhúng chạm, Huyền Thiên Tôn muốn nghịch tiên mà đi, tự nhiên sẽ lọt vào phản vệ. Lục Viễn lắc đầu nói, bất quá cái này sợi tử khí mặc dù không cho bện, nhưng dù gì cũng chất chứa có một ít tiên tiên thần lực, có lẽ ta có thể đến thử đem nó chấn áp hoặc chiếm dụng. Lục Viễn nghĩ cho đến đây, lúc này ý niệm khẽ nhúc đích, thôi động chính mình tiên tiên đạo thể. Sau một khắc, từng sợi huyền diệu đạo văn từ hắn mặt ngoài thân thể hiện hiện, nở rộ vô tận đạo vận thần uy, tản mát ra một loại vạn kiếp bất diệt, vĩnh hằng bất hủ thần thánh khí tức. Lục Viễn tiên tiên đạo thể viên mãn vô quyết, vô luận là tiềm lực hoặc là sinh mệnh tầng thứ, đều tuyệt không phải tiên tiên tử khí chỗ có thể sánh được. Coi hắn vận dụng tiên tiên đạo thể trong nháy mắt, cái kia sợi tiên tiên tử khí đột nhiên run rẩy không thôi, vậy mà truyền lại ra một ít mãnh liệt hoảng sợ cùng kính sợ, phản phất cảm nhận được nào đó tồn tại cực kỳ đáng sợ. Cái này không quan hệ lực lượng, không quan hệ bản nguyên, mà là nguồn gốc từ tại sinh mệnh tầng thứ giảm duy nhiên ép. Chuyện gì xảy ra? Tiên tiên tử khí vì sao đang run rẩy? Huyền Thiên Tôn thân thể cứng đờ, không thể tin được nói. Tùy theo tiên tiên tử khí bị Lục Viễn trấn áp, cả người hắn giống như điêu khắc, lập tức sững sờ tại nguyên chỗ, liền thần hồn đều phảng phất rơi vào yên lặng. Cho dù hắn ở trong lòng điên cuồng gào thét rít đạo, liều mạng thôi động chỗ có thần lực, thân thể đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thậm chí tại tiên tiên đạo thể trấn áp xuống, hắn liền nhấc một chút mí mắt đều làm không được. Tiên tiên tử khí lại bị áp chế, kẻ này vì sao cũng có thể động dụng tiên tiên đại đạo chi lực? Táng Thiên Tôn con ngươi thích chặt, trong lòng đột nhiên nhấc lên một trận kinh đảo hải lãng. Hắn còn sống xa xưa tuế nguyệt, là thượng thương cổ xưa nhất tiên tôn. Nhưng theo hắn biết, tiên tiên đại đạo chỉ có tiên tiên thần ma mới có thể nắm giữ, mạnh như Càn Nguyên Tiên Đế năm đó đều vẹn vẹn chỉ là ngưng tụ một ít tiên tiên thần niệm mà thôi. Có thể Lục Viễn vẹn vẹn chỉ là một giới tổ thần, vì sao có thể nắm giữ như thế lực lượng cường đại? Tiên tiên đại đạo, vượt ngoại thiên ma, chẳng lẽ nói, việc này là Càn Nguyên Tiên Đế cùng chôn cất đế bên cố ý gây nên? Táng Thiên Tôn tê cả da đầu, trong lòng đột nhiên hiện ra một cái kinh thế hãi tục suy đoán. Khó trách thượng thương thiên đình tại đại hoang thế giới nhiều lần gãy binh tổn hại tướng. Càn Nguyên Tiên Đế lại đối với cái này nhìn như không thấy. Chương 363, Lục Thế, Thiên Tôn sợ hãi, đao chạm Tuế Nguyệt Trường Hạ. 2, chương 363, Lục Thế, Thiên Tôn sợ hãi, đao chạm Tuế Nguyệt Trường Hạ. 2, khó trách Lục Viễn làm một cái vực ngoại thiên ma, lại có thể nên ngang vượt khởi, liền thiên đạo đều bắt hắn không có cách nào. Đủ loại này hết thảy, thực tế quá mức khác thường, tất nhiên là có người ở sau lưng thôi động. Nơi đây hung hiểm, không thể ở lâu. Táng Thiên Tôn suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, càng phát ra cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, không còn dám dừng lại thêm. Chư vị, bản tôn táng thủ có biến, xin được cáo lui trước một bước. Lời con chưa dứt, Táng Thiên Tôn lại cũng bất chấp gì khác, cũng như chạy trốn, bỏ xuống hết thệ thượng thương thần chi cùng với còn lại 4 vị thiên tôn, cũng biến hóa thành một đạo hồng quang, biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Đã xảy ra chuyện gì? Táng Thiên Tôn tại sao lại đột nhiên rời khỏi? Thích Thiên Tôn ba người sững sờ ngay tại chỗ, đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều chưa kịp phản ứng. Mặc dù Lục Viễn thiên phú kinh khủng, nhưng cũng không trở thành nhường Táng Thiên Tôn đường đường một đời thượng cổ đại năng, doa đến mặt như màu đất, không đánh mà lui a. Thích Thiên Tôn ba người liếc nhau, đều là thấy được lẫn nhau trong mắt nghiêm trọng. Có thể trở thành thiên tôn cường giả, đều là ngộ tính, thiên phú, lòng dạ, thủ đoạn, tâm tính, khí vận các phương diện đến cực hạn vô thượng tồn tại. Mặc dù bọn hắn không bằng Táng Thiên Tôn như vậy kiến thức rộng rãi, nhưng từ Táng Thiên Tôn thái độ đến xem, bọn hắn đều không hẹn mà cùng đã nhận ra một ít khác thường cùng hung hiểm. Các vị đạo hữu, lão phu tu hành xảy ra chút vấn đề, sau này lại tụ họp. Ta thánh viện rắn mất đầu, nhu cầu cấp bách bản tôn tọa trấn. Nghĩ tới những thứ này, Thích Thiên Tôn ba người cũng không còn tiếp tục chiến đấu tâm tư, liền một khắc đều không nghĩ ở chỗ này lưu lại. Từng cái cuốn lên mặt khác thượng thương thần chi, vội vàng trở về thượng thương. Chỉ còn lại có Huyền Thiên Tôn lẻ loi một mình, bị tiên thiên đạo thể áp chế, không cách nào di động nửa bước. Đáng chết, chúng ta cùng là thượng thương thiên tôn, các ngươi vì sao muốn vứt bỏ lão phu không để ý? Huyền Thiên Tôn con ngươi một mảnh huyết hồng, điên cuồng mà gầm thét lên. Có thể Thích Thiên Tôn bọn người cũng không quay đầu lại, liền biến mất ở tinh không cuối cùng. Thượng thương bốn vị thiên tôn vậy mà chạy, chẳng lẽ bọn hắn đã nhận ra cái gì? Lục Viễn lông mày nhíu chặt, trong lòng chẳng biết tại sao có loại dự cảm bất tường. Giống Táng Thiên Tôn bốn người, cái nào không phải thân kinh bách chiến, từ trong núi thây biển máu mặt giết ra tới. Lục Viễn cũng không cho rằng, vẹn vẹn dựa vào bản thân lực lượng một người, liền có thể dọa lùi trăm vạn thần chi cùng với bốn vị thiên tôn. Điều này nói rõ Táng Thiên Tôn bọn hắn không đánh mà lui, nhất định có nguyên nhân khác. Lục Viễn trong lòng hiện ra đủ loại suy đoán, lại từ đầu đến cuối không có đầu mối. Mặc kệ là nguyên nhân gì, ta việc khẩn cấp trước mắt đều là mau chóng tăng thực lực lên. Chỉ cần thực lực của ta đủ cường đại, liền có thể không sợ hết thể âm như quỷ kế. Lục Viễn ánh mắt run lên, chợt quay người nhìn về phía Huyền Thiên Tôn. Việc đã đến nước này, giữa chúng ta cũng nên làm cái kết thúc. Hắn thanh âm lạnh như băng tựa như đến từ cựu địa ngục hàn phòng, lệnh Huyền Thiên Tôn không khỏi dùng mình một cái. Huyền Thiên Tôn trong lòng càng là hối hận không kịp, sinh ra vô tận hối hận. Hắn đại bộ phận thực lực đều tại cái kia sợi tiên thiên tử khí phía trên, nhưng hôm nay tùy theo tiên thiên tử khí bị Lục Viễn trấn áp, lại thêm Táng Thiên Tôn bốn người đột nhiên rút lui, chỉ dựa vào một mình hắn, lại như thế nào là Lục Viễn đối thủ? Không đợi hắn nói chuyện, Lục Viễn trực tiếp thẳng thôi động thần ngục chân thần, lại là một đao hướng Huyền Thiên Tôn chém bổ xuống đầu. Cảm nhận được một đao này kinh khủng như thế, Huyền Thiên Tôn sợ vỡ mật rung động, lần đầu cảm nhận được khí tức tử vong. Trực giác nói cho hắn biết, nếu như một khi bị chém trúng, hắn cho dù thân là thiên tôn, đều sẽ người bị thương nặng, lưu lại mãi mãi cũng không cách nào chữa trị bản nguyên nói tổn thương. Thậm chí, có khả năng sẽ như vậy vẫn lạc. Huyền Thiên Tôn phải thua, hắn tuổi trẻ lúc dã tâm quá lớn, ý đồ đánh cược suốt đời hết thảy, nhường sinh mệnh mình thăng hoa, lột xác thành tiên thiên sinh linh. Có thể tiên thiên đại đạo như thế nào người bình thường có khả năng chạm đến? Hắn năm đó mặc dù cưỡng ép ngưng tụ một sợi tiên thiên tử khí, nhưng cũng đồng dạng khổ sở thiên đạo phản vệ, dẫn đến bản nguyên khô kiệt, thực lực cũng không tiếp tục phục đỉnh phong. Đế sư nhìn xem ngày xưa đại địch rơi vào kết cục như thế, ngựa khí cũng có chút thổn thức. Trên thực tế, Huyền Thiên Tôn bị thiên đạo trọng thương, pháp tắc bản nguyên mười không còn một, cũng chính là dựa vào cái kia một sợi tiên thiên tử khí mới có thể miễn cưỡng duy trì thiên tôn chiến lực. Nếu như không có tiên thiên tử khí, chỉ sợ sớm đã rơi xuống tới tổ thần cảnh giới, chỗ nào còn có thể chống đỡ Lục Viễn? Bản tọa chính là thiên địa cộng tôn, bị khí vận sở trùng, là thượng thương thiên mệnh sở quy, sao sẽ vẫn lạc tại một giới vực ngoại thiên ma trong tay? Tại tử vong uy hiên dưới, Huyền Thiên Tôn phẫn nộ giống to. Một viên bản nguyên đạo trùng đột nhiên từ trong cơ thể hắn hiện hiện, lơ lửng ở trên đỉnh đầu, rủ xuống chói lọi thần quang, đem hắn bao phủ ở bên trong. Viên này đạo trùng chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, mặt ngoài là cấn lấy lít nha lít nhít pháp tắc đạo văn. Chỉ là nếu như nhìn kỹ phía dưới liền sẽ phát hiện, đạo quả mặt ngoài rất nhiều đường vân đều tàn khuyết không đầy đủ, khó mà phát huy ra tác dụng quá lớn. Có thể ngay lúc này, Huyền Thiên Tôn bản nguyên đạo trùng đột nhiên rung động kịch liệt, đồng thời hiện ra một sợi hỏa diễm, nhanh chóng bốc cháy lên. Cái này sợi bản nguyên đạo hỏa cháy hung hực, trực tiếp điểm đốt hắn đạo trùng, thân thể cùng với thần hồn. Làm khí tức của hắn cực điểm kéo lên, đạo mắt liền đã cường đại đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Ngươi muốn thiêu đốt đạo trùng, cùng ta cực điểm đánh một trận. Lục Viễn trong nháy mắt đoán được Huyền Thiên Tôn ý đồ. Đối phương tự hiểu cầu sinh vô vọng, liền muốn kéo đến vùng đất xa xôi cùng một chỗ đồng quy vu tận. Mà Huyền Thiên Tôn mặc dù có thương tích trong người, khó mà phát huy ra chân chính thiên tôn chiến lực. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn cuối cùng cũng là một vị hàng thật giá thật thiên tôn cường giả. Giờ phút này hắn nhóm lửa đạo trùng, thiêu đốt hết thảy, trực tiếp nhường bản thân chiến lực trở lại đỉnh phong, thậm chí có thể sánh vai Táng Thiên Tôn cái này các loại cường giả thời thượng cổ. Đỉnh phong thiên tôn lại như thế nào? Một dạng chẳng ngươi. Lục Viễn lạnh nhạt hừ một tiếng, ánh mắt chỗ sâu đạo văn xen lẫn, trực tiếp thúc giục tiên thiên đạo nhãn. Soạt. Nương theo lấy một trận nước sông lưu động tiếng vang, một cái tuế nguyệt trường hà từ tinh không cuối cùng lan tràn mà đến, hiện hóa ở trước mặt người đời. Mà Lục Viễn thần mục chân thân thì là chân đạp nước sông, ngược dòng mà đi. Cầm đao trở lại quá khứ, từ khác nhau thời không hướng Huyền Thiên Tôn cùng nhau chém tới. Trong nháy mắt này, Huyền Thiên Tôn quá khứ đồng thời bị công kích. Thời kỳ thiếu niên, một tên thiếu niên gầy yếu leo núi cầu đạo, tại tiên nhân trước cửa quỳ thẳng vài năm, cuối cùng được tiên nhân chuyển pháp, bước lên con đường tu hành. Nhưng hắn còn không tới kịp cao hứng, một vòng lạnh thấu xương đao quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống đem hắn chém thành vô số huyết vũ. Thanh niên thời kỳ, một tên đạo bào thanh niên sơ lộ tranh anh, triển lộ thiên phú kinh người, được luyện khí sĩ tiến cử, bái nhập thượng cổ đại năng tòa hạng, tương lai một mảnh đường bằng phẳng. Nhưng hắn vừa muốn bái sư, liền có đao quang xé rách bầu trời, đem hắn chu sát tại một đám thượng cổ luyện khí sĩ trước mắt. Trung niên thời kỳ, một tên đạo nhân giết sư và bảo, như phản tông môn, lựa chọn đi theo Càn Nguyên Tiên Đế, tay nhiễm vô số nhân tộc cường giả tiên huyết. Nhưng ngay tại hắn mặt lộ vẻ nhe răng cười, chuẩn bị chặt xuống ân sư đầu lâu lúc, lại một vòng tuyết trắng đao quang vượt giới mà đến, đem nó chém thẳng trở thành hai nửa. Có thể nói, tại cái này một sát na, Huyền Thiên Tôn đủ loại qua lại cùng với chỗ có tồn tại qua dấu vết, đều là bị Lục Viễn một đao chém chết, rốt cuộc không còn tồn tại. Chương 364, Lục Thế, Chư Thiên nhuốm máu, Lệnh Thiên Tôn sợ hãi tương lai. Chương 364, Lục Thế, Chư Thiên nhuốm máu, Lệnh Thiên Tôn sợ hãi tương lai. Và anh, làm Lục Viễn thôi động thần ngục chân thân, đao chạm tuế nguyệt trường hà thời điểm, Huyền Thiên Tôn nguyên bản cực tốc kéo lên khí tức khủng bố, giờ phút này lại im bặt mà dừng. Phản phất bị người cưỡng ép gián đoạn một dạng, đột nhiên rớt xuống ngàn trượng, rơi xuống tới đáy cốc. Không chỉ có như thế, thân thể của hắn tại sụp đổ, hắn đạo chủng tại tăng dã, liền thân hồn đều cấp tốc trở nên hư ảo trong suốt, phản phất sắp từ phiến thiên địa này biến mất. Ngươi có thể nghịch chuyển tuế nguyệt, đao chém tới, có thể thua ở một chiêu này phía dưới, lão phu đã chết không an. Huyền Thiên Tôn thân thể hóa thành chói lọi quang vũ, dần dần tiêu tán ở trong thiên địa. Bất quá ngươi thật sự coi chính mình thắng rồi sao? Hắn nhìn chằm chằm đến vùng đất xa xôi, trên mặt đột nhiên lộ ra một nụ cười quỷ dị. Tại thời khắc sắp chết, Huyền Thiên Tôn trong đầu giống như cưỡi ngựa xem hoa, thấy được chính mình đủ loại qua lại, cũng đồng dạng nhìn thấy tương lai một góc. Mà tại hắn chỗ nhìn thấy tương lai bên trong, chư thiên nhuốm máu, vạn giới trầm luân, hắc ám tự đại nguyên thâm chỗ hiện lên, hết thảy đều sẽ không còn tồn tại. Mạnh như càn nguyên thiên đế bực này vô thượng tồn tại, cho dù mưu đồ tính toán cả đời, cũng chỉ có thể ảm đạm bất lạc, bị bóng đêm vô tận nuốt hết. Mà tại bóng đêm vô tận cuối cùng, có một bóng người sừng sững tại đại nguyên phía trên, lạnh lùng ngẩng đầu liếc nhìn Huyền Thiên Tôn một cái. Chỉ lần này một chút, liên khiến hắn thần hồn vỡ vụn, hết thảy đi qua đều không còn sót lại chút gì. Thì ra là thế, thiên mệnh, đây hết thảy đều là thiên mệnh. Coi như ngươi có thể chém hết thượng thương thần chi, chứng đạo thành đế lại như thế nào? Kết quả là, cũng bất quá là vì người khác làm áo cưới thôi. Huyền Thiên Tôn cất tiếng cười to, khóe mắt có nóng hổi nhiệt lệ chảy xuống, mà hắn nhìn về phía Lục Viễn trong ánh mắt, ngược lại còn mang theo một chút thương hại cùng đồng tình. Phản phất cùng Lục Viễn tương lai gặp bi thảm tao ngộ so sánh, Huyền Thiên Tôn chính mình loại này nói tiêu tan mệnh vẫn hạ tràng, căn bản không đáng giá nhắc tới. Ầm. Huyền Thiên Tôn thân thể nổ bể ra đến, hóa thành đầy trời quang vũ, triệt để tiêu tán ở trong thiên địa. Cùng lúc đó, ở trên Thương Đạo môn nội bộ, một tòa phong cách cổ xưa trong cung điện Thiên Tôn pho tượng, mặt ngoài hiện ra vô số vết rách, giống như cùng một cái ngã nát búp bê, đột nhiên phá vỡ đi ra, cuối cùng từng khúc chôn bụi, triệt để hóa thành bụi bặm. Không chỉ có như thế, tại phía xa thượng thương mặt khác bí ẩn nơi hẻo lánh, hoặc Giang Hải đại uyên, hoặc Quần Sơn chi đỉnh, hoặc che trời cổ lâm, hoặc vực ngoại bí cảnh, cũng đồng dạng có Thiên Tôn pho tượng băng liệt vỡ vụn. Những này pho tượng to to nhỏ nhỏ, chừng hơn vạn tòa pho tượng bên trong, đều ẩn chứa một ít Huyền Thiên Tôn bất diệt thần niệm. Chỉ cần có một tòa pho tượng vẫn còn tồn tại, cho dù nhục thân chôn bụi, thần hồn tiêu tán, Huyền Thiên Tôn cũng có thể tại trong khoảnh khắc trở về hình dáng ban đầu. Nhưng hôm nay hết thảy Thiên Tôn pho tượng đồng thời nổ bể ra đến, chỗ có thần niệm bị Lục Viễn cùng nhau gạt bỏ. Đường đường một đời thượng cổ Thiên Tôn, như vậy ôm hận vẫn lạc, làm Huyền Thiên Tôn vẫn lạc trong ngáy mắt. Bầu trời đẫm máu và nước mắt, pháp tắc gào thét. Có từng đạo tia chớp màu đỏ ngòm, tựa như đại mãng của vũ, tại thường không tứ ngược. Thiên Tôn vẫn lạc, vạn giới cùng buồn. Vào giờ khắc này, hết thảy thượng thương sinh linh mặc kệ thân ở tại nơi nào, cũng hoặc là tu vi bậc nào, đều cảm nhận được một loại không cách nào ức chế bi thương cùng tim đập nhanh cảm giác. Còn có mang theo vẻ đau thương tráng lệ đạo âm truyền khắp thượng thương, vang vọng 3000 hạ giới. Phản phất là tại tưởng niệm một vị vô thượng tồn tại qua đời. Điều đó không có khả năng. Lao tổ pho tượng tại sao lại đột nhiên vỡ vụn? Thiên địa đẫm máu và nước mắt, chúng sinh cùng buồn, chẳng lẽ lao tổ hắn xuất thế? Một đám đạo môn cường giả thấy thế, đều là quá sợ hãi, nội tâm bị kinh hoàng cùng tuyệt vọng chiếm cứ. Đối với đạo môn tới nói, Huyền Thiên Tôn chính là toàn bộ thánh địa trụ cột bước vàng. Nếu như hắn có chuyện bất trắc, toàn bộ đạo môn thực lực đều sẽ rớt xuống ngàn trượng. Một bên khác, mới vừa trở về thượng thương thần giới Táng Thiên Tôn bốn người, cũng giống là đã nhận ra cái gì, không hẹn mà cùng quay người hướng xuống thế giới nhìn lại. Huyền Thiên Tôn vẫn lạc. Táng Thiên Tôn chau mày, trong lòng cảm giác bất an trở nên càng phát ra mãnh liệt. Dù sao Huyền Thiên Tôn mặc kệ thực lực yếu hơn nữa, cuối cùng cũng là một vị hàng thật giá thật Thiên Tôn cự đầu, tuyệt không phải tổ thần cấp bậc cường giả chống lại. Có thể cái này bao lâu trôi qua, Huyền Thiên Tôn liền bị Lục Viễn nhanh chóng chém giết, vẫn là thần hồn câu diệt, liền một ít phục sinh khả năng đều không có. Trên người người này có đại nhân quả, đại khủng bố, quả nhiên không phải dễ dàng đối phó như vậy. Táng Thiên Tôn tâm tình nặng nề sau khi vừa tối từ cảm thấy một ít may mắn. Cũng may hắn linh giác nhạy cảm, tại Lục Viễn vận dụng tiên thiên đạo thể trong nháy mắt, liền đã nhận ra trong cái này nguy hiểm, cũng kịp thời từ đại hoang thế giới toàn thân trở ra. Bằng không bọn hắn nếu như tiếp tục đợi tại đại hoang, chỉ sợ sớm muộn sẽ rơi vào cái cùng Huyền Thiên Tôn kết quả giống nhau. Đến mức Huyền Thiên Tôn chết sống, cùng bọn hắn lại có quan hệ gì? Bởi vì cái gọi là tử đạo hữu bất tử bần đạo. Huống chi Huyền Thiên Tôn vừa chết, chỉ là đạo môn lưu lại tài nguyên cùng nội tình, cũng đủ để cho bọn hắn ăn đến miệng đầy chảy mỡ. Huyền Thiên Tôn trạch tâm nhân hậu, không tiếc dùng bản thân tính mệnh thay chúng ta ngăn cản một kiếp. Bản tôn cùng hắn quen biết một trận, cũng nên trông nom đạo môn một hai. Hôm nay lên, đạo môn đệ tử chính là ta Thiền Tông đệ tử, đạo môn hương suy chính là ta Thiền Tông hương suy. Ta Thiền Tông thể cùng đạo môn có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Thích Thiên Tôn thần sắc bi thương, vô bộ ngực bảo đảm nói. Nhưng tại chàng bốn vị Thiên Tôn, vị kia không phải đa mưu túc trí hạng người. Thích Thiên Tôn chỉ dựa vào giam ba câu, liền muốn nhường đạo môn cùng Thiền Tông hợp nhất, không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông. Đang lúc một đám thượng thương Thiên Tôn thành đạo cửa di sản, tranh túi bụi lúc, Lục Viễn vừa nghĩ tới Huyền Thiên Tôn trước khi chết, nhìn mình ánh mắt bên trong thương hại, trong lòng liền giống như là phủ lên vẻ lo lắng, thật lâu đều vùng đi không được. Hắn cùng Huyền Thiên Tôn ở giữa, có thể nói là không chết không thôi, không có bất kỳ cái gì chỗ giảng hòa. Nhưng Huyền Thiên Tôn đến tột cùng là nhìn thấy cái gì, cho nên mới có thể buông xuống chỗ có cửu hận, trái lại đồng tình Lục Viễn cái này sinh tử đại định. Là bởi vì Càn Nguyên Thiên Đế, vẫn là cùng Tiên Thiên Thần Ma có quan hệ, hoặc nói Huyền Thiên Tôn trong tương lai nhìn thấy càng khủng bố hơn tồn tại. Lục Viễn chau mày, loại chuyện này vượt qua bản thân trưởng không cảm giác rất khó chịu, đồng thời cũng làm cho hắn cảm nhận được một loại mãnh liệt bất an. Thiên Thiên Đạo Nhãn đảo ngược chuyển tuyến nguyệt, trở lại quá khứ. Nhưng trước mắt hắn thực lực thấp kém, còn không cách nào làm đến dự báo tương lai, cải biến tương lai vận mệnh quy tích. Bất quá trực giác nói cho hắn biết, man hoang thế giới tiên tiên thần mà tuyệt đối không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Dù sao ngay cả Càn Nguyên Tiên Đế đều có thể phát giác Lục Viễn tồn tại, mà tiên tiên thần ma làm man hoang thế giới trưởng công giả, há lại sẽ đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Có thể Lục Viễn náo ra động tĩnh lớn như vậy, tiên tiên thần ma đều thờ ơ, tất nhiên là ở sau lưng lập mưu cái gì. Mục tiêu của bọn nó là ta, hoặc là ta nắm giữ chư thiên thần mục kinh. Lục Viễn suy tư một lúc lâu sau, đều không có đầu mối, chỉ có thể đem việc này tạm thời để qua một bên. Mạnh lên, chỉ có tận khả năng mạnh lên, hắn mới có đủ thực lực cường đại, đi ứng đối chỗ có phong hiểm cùng âm nhu bị kế. Chương 364, Lục Thế, chư thiên nhuốm máu, lệnh thiên tôn sợ hãi tương lai. 2, chương 364, Lục Thế, chư thiên nhuốm máu, lệnh thiên tôn sợ hãi tương lai. 2, nếu như ta nắm giữ bắt giai thái cổ hoàng người, hoặc cửu giai bất hủ chí tôn cấp khác chiến lực, vô luận là thượng thương thiên đế cũng tốt, hoặc tiên tiên thần ma cũng được, ta cũng có thể một kiếm chém chết. Lục Viễn nắm chặt nắm đấm, trong lòng đối với thực lực khát vọng trở nên càng phát ra mãnh liệt. Giống bắt giai thái cổ hoàng người cái kia nhóm cường giả, động lòng người phía trước hiển thánh, vạn giới sư hoàng, chính là quân lâm chư thiên vô thượng tồn tại. Bọn hắn đã chấn áp một thời đại, là quân lâm chư thiên vạn giới, tung hoành ngàn vạn vĩ độ cổ lao hoàng giả. Ở đây đợi vô thượng hoàng giả trước mắt, cho dù mạnh như Càn Nguyên Tiên Đế loại này thiên đỉnh chi chủ, cũng bất quá chỉ là một cái cường tráng điểm sâu kiến thôi. Đến mức cửu giai bất hủ, cái kia càng là ngủ say tại tuế nguyệt trường hà chỗ sâu cấm kỵ tồn tại. Bất tử bất diệt, vạn cổ trường tồn. Cho dù thân thể tan rã, thần hồn sụp đổ, nhưng chỉ cần có người kêu gọi hắn tên thật, liền sẽ từ tuế nguyệt trường hà bên trong trở về, lần nữa hiển hóa trước mắt thế nhân. Có thể nói, giống bậc này bất hủ chí tôn, cầm giữ có vô tận thọ nguyên, đã là sừng sững tại chư thiên vạn giới đỉnh cao nhất trí cường tồn tại. Thực lực cũng chỉ là gần với thập giai chủ thần mà thôi. Nếu như Lục Viễn không có đoán sai, man hoang thế giới tiên thiên thần ma, không biết dùng biện pháp gì, khiến cho bọn hắn chiến lực vượt qua giới này cực hạn, miễn cưỡng đạt đến nửa bước hoàng giả cảnh giới, khoảng cách bát giai chỉ có khoảng cách nửa bước. Bất quá cái này nửa bước nhìn như khoảng cách rất nhỏ, nhưng trên thực tế lại giống như là trời, rất cường đại sinh linh cuối cùng cả đời đều không thể vượt qua. Chỉ cần tiên thiên thần ma một ngày không vào hoàng giả cảnh giới, ta liền vẫn tồn tại một ít lật bản hy vọng. Lục Viễn hít sâu một hơi, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía cái kia sợi tiên tiên tử khí. Dưới tình huống bình thường, một vị thượng thương tiên tôn sau khi ngã xuống sẽ còn nói tại tiên, hết thảy pháp tắc bản nguyên đều sẽ bị thiên đạo lấy đi. Nhưng trước mắt cái này sợi tiên tiên tử khí là huyền tiên tôn hao hết suốt đời tu vi ngưng tụ mà thành, thuộc về tiên tiên chi vật, liền thiên đạo trong thời gian ngắn đều cầm hắn không có cách nào. Huyền tiên tôn đã chết, cái này tiên tiên tử khí tự nhiên cũng thành vật vô chủ, ngược lại là vô cớ làm lợi ta. Lục Viễn vung tay lên, cái kia sợi tiên tiên tử khí bay ngược mà quay về, vững vàng rơi xuống trong tay hắn. Hắn một chút cảm ứng một phen, lập tức không kìm được vui mừng, trên mặt lộ ra mỉm cười. Vật này chính là Huyền Thiên Tôn tâm huyết chi tác, bên trong ẩn chứa một vị thiên tôn toàn bộ bản nguyên cùng đạo pháp. Chỉ là cái này một sợi tiên thiên tử khí, liền thắng lại trăm vạn thiên binh thần tướng. Nếu như hắn có thể đem luyện hóa, thực lực tất nhiên sẽ lần nữa tăng vọt, đạt tới một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Đến lúc đó, hắn tiên thiên đạo thể cũng nhất định có thể lại bên trên một bậc thang, thậm chí có thể trước giờ dự báo tương lai. Muốn đến nơi này, Lục Viễn tán đi thần ngục chân thân, thu hồi luân hồi thần ngục, về tới đại hoang thế giới. Hết thể đại hoang cường giả nhìn đến vùng đất xa xôi từ vực ngoại chiến trường trở về, lập tức một gối quỳ xuống, thanh âm cùng kính nói: "Chúng ta bái kiến thiên đế." Bọn hắn nhìn về phía Lục Viễn trong ánh mắt tràn đầy tôn sùng cùng cung nhiệt, phản phất một nhóm thành kính tín đồ thấy được chính mình tín ngưỡng thần minh. Nguyên bản chỉ có chứng đạo thành đế người mới có tư cách được xưng là thiên đế, nhưng Lục Viễn dùng sức một mình hoành kích trăm vạn thiên binh, tại ước vạn sinh linh trước mắt cường thế chém giết một vị thượng thương thiên tôn. Đây không phải thiên đế lại là cái gì? Thậm chí tại mọi người trong suy nghĩ, Lục Viễn bây giờ hình tượng cùng hy vọng so với năm đó nhân tộc thiên đế cũng cường đại hơn mấy phần. Dù sao thượng cổ thiên đế quá xa xưa, cách nay đã có trên trăm vạn năm, nhưng Lục Viễn nhưng là một vị thần thoại sống cùng truyền kỳ, chứ bị tiền bối không cần đa lễ. Lục Viễn ngữ khí hiền hòa nói. Ngay sau đó, hắn đem đại bộ phận sự vụ giao cho đế sư xử lý, Lục Viễn chính mình thì là quyết định mở ra một vòng mới bế quan. Hắn thấy thân phận gì địa vị đều là hư, chỉ có thực lực bản thân mới là trọng yếu nhất bảo đảm. Lục Viễn xử lý tốt tất cả mọi chuyện, liền thôi động tiên thiên bắt quái đồ diễn hóa một phương tiểu thế giới. Đợi cái kia phương thế giới dần dần vững chắc, Lục Viễn lập tức hóa thành một đạo lưu quang trốn vào trong đó. Bất quá hắn không có vội vã tu luyện, mà là lần nữa vận dụng luân hồi thần ngục, tại chính mình toàn thân hình thành một mảnh rộng chừng khoảng 3 thước vĩnh hằng thần vực, che giấu hết thể khí tức. Luân hồi thần ngục, vạn pháp bất xâm. Lại thêm tiên tiên bắt quái đồ lực lượng, liền có thể che đậy thiên cơ, ngăn cản hết thể đến từ ngoại giới nhìn trộm. Cho dù là Càn Nguyên Tiên Đế, đều không thể lại giám thị Lục Viễn nhất cử nhất động. Cuối cùng có thể an tâm tăng thực lực lên. Lục Viễn ngồi xếp bằng, xuất ra cái kia sợi tiên thiên tử khí, yên lặng hấp thu bên trong thiên tôn bản nguyên. Tùy theo hắn hấp thu pháp tắc bản nguyên càng nhiều, khí tức của hắn trở nên càng phát ra mở mịt xuất trần, phản phất đạt đến nhân đạo hợp nhất trạng thái. Thiên nhân hợp nhất chỉ là mượn nhờ thiên đạo lực lượng đi cảm thụ thiên địa vạn vật cùng với pháp tắc bản nguyên huyền diệu, nhưng cứu căn nguyên của nó vẫn là phải khuất tại thiên đạo bên dưới, nhận đến thiên đạo hạn chế. Thiên nếu không đồng ý cho dù giống Càn Nguyên Thiên Đế cái này nhóm cường giả cũng sẽ trong nháy mắt đánh mất đại bộ phận lực lượng, như đồng du long khốn tại chỗ nước cạn, khó mà phát huy ra chiến lược chân chính. nhưng nhân đạo hợp nhất, nhưng là đem hết thể sức mạnh to lớn thuộc về bản thân, làm chính mình đạt tới đứng ngoài cuộc, không giả tại vận, cùng nói đủ cao cảnh giới. Cố lực lượng này thả chi chư thiên vạn giới, đều có thể đồng dạng áp dụng. Cho dù Lục Viễn thoát ly man hoang thế giới, hoặc tiến về thế giới khác vị diện, đều có thể đem tất cả lực lượng một mực nắm giữ ở trong tay chính mình, căn bản không cần lo lắng được đến bất kỳ hạn chế cùng trói buộc. Thời gian trôi qua, tuế nguyệt như thoi đưa. Cự ly trận kia kinh thiên động địa thiên tôn chi chiến, đã qua 100 năm thời gian. Tại cái này 100 năm thời gian bên trong, đại hoang thế giới vui vẻ phồn vinh, đồng bộ phát triển, hiện ra rất nhiều năm nhẹ thiên kiêu cùng cường giả. Đặc biệt là Lục Viễn lúc trước bước vào tổ thần cảnh giới sau đó, cũng đồng dạng làm có thể nhiều đại hoang cường giả thực lực tăng vọt, tư chất lột xác. Ngắn ngủi 100 năm ở giữa, liền có hơn bạn tên đại hoang cường giả nhóm lửa thần hỏa, nhất cử bước vào thần chi cảnh. Đến mức ngu hùng một đám uy tín lâu năm cường giả, nội tình càng là không gì sánh được thâm hậu, khổ tu 100 năm, rốt cục có thể bước vào thiên thần cảnh giới. Hết thể đại hoang thần chi cùng đại hoang thiên thần, đem pháp tắc thần hỏa cùng với thiên tâm ấn ký thác tại Lục Viễn trong tay, làm thực lực của hắn cũng đồng dạng sách tăng lên không ít. Tận đến giờ phút này, Lục Viễn mới rốt cuộc minh bạch, vì sao Thượng Thương Tiên Đạo cùng với Càn Nguyên Tiên Đế đều nóng lòng đem bản thân quyền bính phân phát cho mặt khác thần chi. Bởi vì bọn hắn chỉ cần cho một chút pháp tắc quyền bính, liền có thể từ trên người đối phương thu hoạch được đại lượng ích lợi. Nếu như nói bọn hắn cho đi ra pháp tắc quyền bính, chỉ là một hạt giống. Như vậy bọn hắn từ trên người đối phương lấy được, nhưng là một viên thành thục quả thực. Chỉ cần nỗ lực một chút, liền có thể ngồi hưởng người khác thành quả, đây quả thực là một môn 144 lời kinh doanh. Trong lúc nhất thời, hết thảy đại hoang thần chi trả về bàng bạc bản nguyên, giống như cùng trăm sông đổ về một biển, hội tụ thành một cái trùng trùng điệp điệp bản nguyên trường hạ, tất cả đều quán chú đến Lục Viễn thể nội. Mà trong cơ thể hắn bản nguyên đạo trùng đã từ lớn chừng trái nhãn, trưởng thành đến lớn nhỏ cỡ nắm tay, đồng thời mặt ngoài còn nhiều hơn vô số lít nha lít nhít pháp tắc thần văn. Mỗi một đầu pháp tắc đạo ngân đều huyền diệu phức tạp, ẩn chứa không cách nào tưởng tượng lực lượng. Nếu như bị mặt khác tổ thần cường giả nhìn thấy một màn này, tất nhiên sẽ dọa đến hoảng sợ nghẹn ngào. Bởi vì bình thường tổ thần cường giả chỉ cần nắm giữ ba loại pháp tắc bản nguyên, liền có thể thuận lợi tấn thăng làm vô thượng thiên tôn. Nhưng Lục Viễn đạo chủng mặt ngoài pháp tắc thần văn lại nhiều đến ngàn vạn, nhiều vô số kể. Vẹn vẹn chỉ là nhìn một chút, cũng đủ để làm cho người đầu váng mắt hoa. Phải biết pháp tắc bản nguyên cũng không phải càng nhiều càng tốt, bằng không một khi vượt qua bản thân cực hạn, sẽ nhục thân sụp đổ, bị đại đạo đồng hóa. Có thể chỉ có Lục Viễn mới biết được. Hắn đi được là dung lô và pháp, chỉ tu bản thân, đem hết thể sức mạnh to lớn thuộc về bản thân chí cường đại đạo. Hắn nói không thuộc về đã biết đại đạo bên trong bất luận một loại nào. Nhưng nếu như một khi tu thành, có thể thống ngự ngàn vạn đại đạo, che đậy chư thiên vạn giới, vô địch tại thế gian. Chương 365, Lục Thế rơi vào hắc ám. Tương lai một góc. Chương 365, Lục Thế rơi vào hắc ám. Tương lai một góc. Đại hoang thế giới, một chỗ trong trời đất nhỏ bé. Làm Lục Viễn luyện hóa cái kia sợi tiên tiên tử khí, cùng với hết thảy đại hoang thần chi trả về bảng bạc thần lực sau đó, khí tức của hắn trở nên càng phát ra phiêu miểu siêu thoát, tựa như thái cổ thương thiên cao cao tại thượng, có thể quan sát vạn vật chúng sinh. Ta muốn chứng đích đạo, không cần thiên đạo tán thành, không cần mượn danh nghĩa ngoại vật, càng sẽ không bị bất luận cái gì tồn tại tước đoạt hoặc trói buộc. Ta nói tức là đại đạo, ta mệnh tức là thiên mệnh. Nhất chứng minh chứng, vừa được vĩnh viễn được, có thể để quá khứ, hiện tại, tương lai giao hội tại một chỗ, đem ngàn vạn sức mạnh to lớn thuộc về bản thân. Lục Viễn ánh mắt thâm thúy sáng tỏ, tựa như tinh thần giống như sáng chói. Mặc dù hắn tại thượng cổ tổ đỉnh, đạt được 5 vị thiên đế truyền thừa, có thể ít đi rất nhiều đường quanh co, dựa theo đối phương con đường chứng đạo thành đế. Nhưng học ta người sinh, giống như ta người chết. Nếu như Lục Viễn nhất muội dựa theo nhân tộc thiên đế con đường tiến lên, như vậy hắn lại cố gắng thế nào, cũng cuối cùng không cách nào siêu việt tiền nhân độ cao. Huống chi nhân tộc thiên đế sớm đã vất lạc, điều này nói rõ con đường của bọn họ đi không thông. Nghĩ tới đây, Lục Viễn hít sâu một hơi, thôi động bàng bạc thần lực, dùng bản nguyên đạo chủng làm bật trung gian, đem ngàn vạn pháp tắc tất cả đều dung luyện làm một thể. Tùy theo thời gian chuyển rời, hắn bản nguyên đạo chủng mặt ngoài pháp tắc thần văn càng ngày càng ít, nhưng Lục Viễn khí tức lại trở nên càng phát ra hoàn mỹ không một tì vết, có loại rửa sạch duyên hoa, phản phát quy chân cảm giác. Khi tất cả pháp tắc bản nguyên bị toàn bộ luyện hóa, Lục Viễn thân thể chấn động, phản phất bước vào một cái cảnh giới toàn mới. Hắn ngồi ở chỗ đó, giống như cùng một vị chúng thần chi tôn, phổ thiên chi chủ, có một loại đại tự tại, đại vĩnh hằng, đại tạo hóa. Hô hấp của hắn giống như cùng phiến thiên địa này rung động, tim của hắn đập chính là phương này thế giới mạch đập. Một hít một thở ở giữa, đều có thể dẫn động thiên địa pháp tắc, tại cái này chỗ không gian hình thành một cỗ triều tịch phong bạo. Coi hắn đứng dậy, lòng bàn chân lập tức có đạo vết hội tụ, hình thành một cái thần mang sáng lạn kim quang đại đạo. Hắn đứng tại kim quang đại đạo phía trên, phản phất đem ngàn vạn pháp tắc đều cùng nhau dẫm tại dưới chân. Vạn pháp thần phục, thiên địa cộng tôn. Đây mới thật sự là vô thượng thiên tôn. Lục Viễn có chút nắm chặt nắm đấm, kiên cố hư không lập tức giống như cùng một mặt cái gương vỡ nát, hiện ra vô số vết rách. Phản phất ở trước mặt hắn, mảnh thế giới này tựa như là dùng một đống hạt cát chồng chất mà thành một dạng. Mà hắn giống như cùng một tôn đỉnh thiên lập địa thái cổ cự nhân, chỉ cần nhẹ nhàng vừa dùng lực, liền có thể tùy tiện phá hủy phương thiên địa này. Loại này không gì làm không được, không chỗ không hướng cường đại cảm, đủ để khiến hết thể cường giả say mê, Lục Viễn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ta tiên thiên đạo thể lại lần nữa lột xác, chỉ sợ lại không lâu nữa liền có thể cực điểm viên mãn. Lục Viễn nếm thử thôi động tiên thiên đạo thể, lập tức cảm nhận được một loại huyền như vực sâu biển lớn cường đại kinh khủng thần lực. Bằng vào cố lực lượng này, hắn thậm chí có thể thuận lấy tuế nguyện trường hàng địch chảy xuống, nhìn thấy tương lai một góc. Không chỉ có như thế, chư thiên thần ngục kinh uy lực cũng có chút tăng cường. Lục Viễn hơi vận chuyển công pháp, một sợi hắc sắc lôi hồ lập tức xuất hiện tại đầu ngón tay hắn phía trên. Cái kia sợi lôi hồ chính là dùng thuần túy lực lượng hủy diệt ngưng tụ mà thành, đại biểu cho cực hạn sát phạt cùng chôn bụi, có thể phá diệt thế gian vạn vật. Nếu như luận uy lực, thậm chí so với chân võ thiên tôn Cựu Tiêu Thần Lôi còn cường hãn hơn mấy phần. Giang giác, cái này sợi lôi hồ mới vừa xuất hiện, liền đánh xuyên hư không, làm Lục Viễn xuất hiện trước mặt một cái to bằng miệng chén vô tận lỗ đen, thật lâu đều không thể trở về hình dáng ban đầu. Cái này vẹn vẹn chỉ là một sợi lôi hồ mà thôi. Nếu như Lục Viễn toàn lực thi triển, chỉ sợ thiên tôn ở trước mặt cũng phải bị khoảng cách chém giết. Không hổ là vạn giới đệ nhất công kích chi pháp, chiêu này uy lực quả nhiên kinh khủng tuyệt luân. Lục Viễn gật gật đầu, đối với cái này thuật lực sát thương rất hài lòng. Cùng trước đó so sánh, hắn tại luyện hóa cái kia sợi tiên thiên tử khí cùng với chỗ có thần lực về sau, thực lực xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu như Huyền Thiên Tôn còn sống, hắn đều không cần vận dụng Chư Thiên Thần Ngục Kinh, chỉ dựa vào thuần túy nhục thân chi lực, liền có thể trong nháy mắt oanh sát đối phương. Cho dù đối mặt nắm giữ năm loại pháp tắc bản nguyên đại thiên tôn, Lục Viễn đều có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Thực lực tăng vào sau, Lục Viễn trong lòng dục dịch, thậm chí muốn xưng đo một cái vị kia đương thời thiên đế phân lượng. Đương nhiên, hắn chỉ là suy nghĩ một chút, cũng sẽ không ngốc đến tự chui đầu vào lưới. Thượng Thương Thiên Đình nội tình thâm hậu, ngoại trừ một vị thiên đế bên ngoài, còn cầm giữ có vài vị đại thiên tôn, hơn 10 vị thiên tôn, mấy trăm vị tổ thần, cùng với hàng ngàn hàng vạn thiên thần cùng thiên binh cường giả. Nếu như hắn tùy tiện cùng Thiên Đình khai chiến, không khác tự tìm đường chết. So sánh Càn Nguyên Thiên Đế, biết rõ ràng Huyền Thiên Tôn lúc trước nhìn thấy trận tướng, mới là trọng yếu nhất. Lục Viễn nghĩ đến chỗ này sự tình, trong lòng không khỏi sinh ra một ít mù mịt. Có thể làm cho một vị thượng thương thiên tôn như thế sợ hãi, chỉ sợ cũng chỉ có trong truyền thuyết tiên tiên thần ma, hoặc càng khủng bố hơn tồn tại. Bất quá man hoang thế giới chỉ là thất tinh bị diện, coi như tiên tiên thần ma nhất tộc có thể đánh phá chiến lược cực hạn, vượt lên trên chúng sinh, cũng không có khả năng đạt tới bát giai thái cổ hoàng người cảnh giới. Bằng không Chư Thiên ý chí nhường Lục Viễn chuyển sinh giới này, cái kia cùng nhường hắn chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Ta tiên tiên đạo thể đã hướng tới viên mãn, chỉ cần cẩn thận một điểm, sẽ không có cái gì trở ngại. Lục Viễn hít sâu một hơi, toàn lực thôi động tiên tiên đạo nhãn. Sau một khắc, một cái tuế nguyệt trường hà từ tinh không cuối cùng lan tràn mà đến, hiện hóa ở trước mặt hắn, lại hướng vô tận hư không chạy tới, một chút không nhìn thấy cuối cùng. Bất quá tùy theo Lục Viễn thực lực mạnh lên, đầu này tuế nguyệt trường hà cũng biến thành càng phát ra rõ ràng ngưng thực. Đồng thời Lục Viễn phóng tầm mắt nhìn tới, có thể thấy rõ mãnh liệt dòng sông bên trong mỗi một giọt nước sông qua lại cùng sinh diệt. Ta tiên tiên đạo thể quả nhiên lại mạnh lên. Lục Viễn nô ra một sợi bản nguyên thần niệm, thuận lấy trùng trùng điệp điệp tuế nguyệt trường hà hướng phía trước dâng trào mà đi. Nhưng mà hắn thần niệm mới vừa ý đồ tiến về tuế nguyệt trường hà hạ du, liền cảm nhận được một cỗ nặng nề áp lực. Phản phất có nào đó lực lượng vô hình tại trở ngại sự thăm dò của hắn, không cho phép hắn nhìn thấy thiên cơ. Cũng may Lục Viễn thần lực mênh mông, đạo thể viên mãn, thực lực viễn siêu di vãng. Hắn cắn răng một cái, đem toàn thân thần lực bản nguyên đều quán chú đến cái kia sợi thần niệm bên trong. Nguyên bản nửa bước khó đi bản nguyên thần niệm quang mang tăng gọn, rốt cục xông phá nào đó bình chướng, thành công thuận chạy xuống, nhìn thấy tương lai một góc. Ngay sau đó, Lục Viễn trước mắt hiện ra vô số hình ảnh. Mỗi một bức tranh đều đại biểu cho tương lai nào đó nhất thời khắc chân thật phát sinh sự tình. Hắn thấy được chính mình cầm đao chạm thiên, duy nhất mặt ước vạn thượng thương thần chi. Hắn thấy được kỷ nguyên hoàng hôn, chư thần uống máu, mạnh như càn nguyên thiên đế bực này tồn tại đều bị thần ngục lôi đao chém giết, không thể không ảm đạm bất lạc. Hắn thấy được tiên cung sụp đổ, thượng thương tịch diệt, một chỗ bị khói đen che phủ đại viên dưới đáy, khắp nơi đều có bạch cốt âm u. Hắn thấy được chính mình san bằng thượng thương sau đó, chẳng biết tại sao, lại chủ động nhảy vào vô tận đại uyên, lựa chọn cùng hắc ám hòa làm một thể. Tại hắc ám đại uyên chỗ sâu, có năm cỗ hải cốt thần quang sáng chói, mặt ngoài trải rộng đế cấp thần văn, cho dù trải qua vô tận tuế nguyệt, đều vẫn tản ra ngập trời bí áp. Đặc biệt là trong đó một bộ thi hải xương sọ bên trong, còn thiêu đốt lên một đoàn 10 điểm yếu ớt đế hỏa. Cái này sợi đế hỏa chập chờn bất định, thời khắc đều muốn đối kháng đến từ hắc ám ăn mòn, huyền giống như nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt. Nhưng đế hỏa thiêu đốt ở giữa, khí thế lại cực kỳ khủng bố. Phản phất có thể đốt sập vạn cổ chư thiên, lệnh Lục Viễn thần niệm đều hứng chịu tới sự đả kích không nhỏ. Chương 365, Lục Thế, rơi vào hắc ám. Tương lai một góc. 2, chương 365, Lục Thế, rơi vào hắc ám. Tương lai một góc. 2, bất quá nhất lệnh Lục Viễn giật mình là, hắn vậy mà từ cái này nằm cỗ hải cốt trên thần, cảm nhận được một cỗ giống như đã từng quen biết khí tức. Chẳng lẽ cái này là nhân tộc thiên đế thi hải? Lục Viễn con ngươi thích chặt, trong lòng rất không bình tĩnh. Hắn từng nghe đế sư đề cập qua nhân tộc thiên đế ngoài ý muốn vẫn lạc bí văn, cùng với thượng thường chôn cất đế bên quỷ dị chỗ. Có thể chỉ có coi hắn tận mắt thấy cái này nằm cô đế xương thời điểm, mới có thể trực quan cảm nhận được năm đó trận chiến kia đến tuột cùng đến cỡ nào thảm liệt. Mỗi một vị nhân tộc thiên đế đều là đương thời nhân kiệt. Bọn hắn đã quân lâm chư thiên, uy áp và cổ, tung hành thế gian vô địch thủ. Có thể mạnh như bọn hắn, lại ngoài ý muốn vẫn lạc tại một chỗ vực sâu hắc ám bên trong, không làm người đời biết tới, không cách nào trở về quê hương, liền di thể đều khó mà nghỉ ngơi, thời thời khắc khắc đều phải bị đến hắc ám ăn mòn. Một bộ đế xương, một sợi đế hỏa, đây cũng là nhân tộc thiên đế cuối cùng kết cục. Lục Viễn tâm tình phức tạp, nhìn xem cái kia sợi đế hỏa, mơ hồ đoán được thân phận của đối phương. Năm vị nhân tộc thiên đế bên trong, Phục Hy thiên đế công tham tạo hóa, có thể xưng từ xưa đến nay người mạnh nhất. Chỉ sợ cũng chỉ có hắn, tại dài đến trăm vạn năm thời gian bên trong, một mực chịu đựng hắc ám ăn mòn, cũng còn có thể bảo trì một sợi đế hỏa bất diệt. Lục Viễn lắc đầu, lần nữa dương mắt nhìn về phía chỗ kia vô tận vực sâu. Cũng không lâu lắm, hắn phát hiện tại đại viên chỗ càng sâu, vẫn tồn tại không ít tàn mát tàn chi đoạn xương cốt, cùng với từng tôn đỉnh thiên lập địa, cực lớn đến không cách nào tưởng tượng thi thể. Những này tàn chi đoạn xương cốt huyết đủ, đã sớm bị hắc ám ăn mòn sạch sẽ, chỉ còn lại có một chút không trọn vẹn thần văn còn lưu lại tại mặt ngoài. Nhưng những này thần văn mặc dù nhưng đã vỡ vụn, lại vẫn truyền lại ra một cỗ làm người sợ hãi kinh khủng ba động, thậm chí so với nhân tộc thiên đế khí tức càng thêm cường đại. Đây đều là tiên thiên thần ma thi hải. Nhìn xem những cái kia thần ma thi thể, Lục Viễn tâm thần bị chấn, khó có thể tin nói. Mọi người đều biết, thượng thương thần tộc chỉ là đại thiên dân chăn nuôi, chăn thả chúng sinh ra phó mà thôi. Chỉ có tiên thiên thần ma nhất tộc mới là man hoang thế giới chân chính trưởng khống giả. Chỉ là tiên thiên thần ma nhất tộc thực lực quá mức cường đại, đã vượt qua giới này chiến lực cực hạn, cho dù là bình thường hoạt động, đều muốn tiêu hao khó có thể tưởng tượng tài nguyên cùng năng lượng. Nguyên nhân chính là như thế. Bọn chúng vì tiết kiệm tài nguyên, lâu dài đều ngủ say tại tuế nguyệt trường hà bên trong. Chỉ có chờ đến đồ ăn thành thục thời khắc, bọn chúng mới có thể từ trong ngủ mê thức tỉnh, thu hoạch 3000 hạ giới. Có thể Lục Viễn bây giờ thấy được thần ma thi thể, lại trực tiếp lật đổ hắn cho tới nay nhận biết cùng quan niệm. Không phải nói tiên thiên thần ma nhất tộc là giới này mạnh nhất tồn có ở đây không? Bọn chúng như thế nào lại lặng yên không một tiếng động chết tại một chỗ hắc ám đại nguyên bên trong? Hơn nữa dùng sự cường đại của bọn nó chiến lực, lại có ai có thể bôi giết bọn nó? Nếu như tiên thiên thần ma nhất tộc sớm đã vỡ lạc, cái kia thượng thương thiên đạo lại là người phương nào tại trường khống? Lục Viễn nỗi lòng chập trùng, thật lâu khó mà bình tĩnh. Tin tức này quá mức nghe rợn cả người, hắn trong thời gian ngắn cũng không chiếm được đáp án. Chỉ có thể thôi động cái kia sợi bản nguyên thần niệm, tiến về tuế nguyệt trường hà hạ du, tiếp tục tìm kiếm chỗ kia hắc ám đại nguyên chỗ sâu nhất, ý đồ biết được đây hết thảy chân tướng. Cũng không lâu lắm, cái kia sợi thần niệm xuyên thấu trùng điệp hắc vụ, rốt cục sắp đến đại nguyên cuối cùng. Có thể ngay lúc này, Lục Viễn đột nhiên từ bóng đêm vô tận bên trong, thấy được một đôi tinh hồng huyết mâu. Đó là một đôi như thế nào đôi mắt, băng lãnh hờ hững, tựa như thương thiên giống như mênh mông thâm thúy, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Phản phất thiên địa vạn vật ở tại trong mắt, đều giống như số cầu. Ầm. Lục Viễn mới vừa nhìn thấy này đôi băng lãnh huyết mâu, còn không kịp thấy rõ đối phương ngũ quan cùng tướng mạo. Hắn bản nguyên thần niệm, liền tại không hề có điểm báo trước tình huống dưới, đột nhiên nổ bể ra đến, như vậy hóa thành hư ảo. Lục Viễn thân thể chấn động, giống như bị nào đó trọng thương, đột nhiên phun ra một ngụm lớn tiên huyết. Khí tức cũng nhanh chóng rơi xuống, trong nháy mắt trở nên hể hoại suy sụp. Không chỉ có như thế, còn có một cỗ không cách nào ngăn cản mênh mông thần lực, thuận lấy hắn thần niệm truy sóc mà đến, ý đồ vượt qua tuế nguyệt trường hà, trực tiếp công kích Lục Viễn bản thể. Loại này không thể tưởng tượng thủ đoạn cùng lực lượng, xa xa vượt qua dự liệu của Lục Viễn, càng làm cho hắn cảm nhận được một loại thời khắc sinh tử đại khủng bố. Cưỡng ép can thiệp đi theo tương lai, sẽ trêu ra thiên đại nhân quả, đồng thời sẽ dẫn đến không thể đoán được ngoài ý muốn. Mà Lục Viễn mặc dù là tiên thiên đạo thể, nhưng còn làm không được vô địch thiên hạ. Huống chi giới này đã phát sinh qua nào đó kinh thiên biến cố, liền tiên thiên thần ma nhất tộc đều chết sạch sẽ, không biết bị người nào giết chết. Lục Viễn cái này về sau thiên nhân tiên thiên kẻ đến sau, lại như thế nào có thể ngăn cản đối phương kinh khủng thế công? Mắt thấy cái kia cố lực lượng hủy diệt xuyên qua tuế nguyệt trường hạ, sắp giáng lâm đến cái này mảnh thời không thời điểm. Một tiếng như có như không thở dài, đột nhiên tại cái này mảnh thời không vang lên. Ngay sau đó, chỉ thấy nào đó cố thiên đế thi hải bên trong, có một sợi đế hỏa đột nhiên tăng gọn, tựa như một vòng mặt trời giống như chiếu sáng trùng điệp hắc vụ. Mà cái kia hắc vụ liền phảng phất liệt dương dưới yêu ma quỷ quái, bị ánh lửa vừa chiếu, lập tức phát ra kêu thê lương thảm thiết, hóa thành từng sợi khói đen tiêu tán trong không khí. Ngay cả cái kia cố đánh xuyên tuế nguyệt trường hà lực lượng kinh khủng, cũng bị đế hỏa ngăn cản, như vậy trừ khử ở vô hình. Bất quá xem như lại giới, cái này sợi nguyên bản liền yếu ớt đến cực điểm đế hỏa, cũng hao hết thể bản nguyên, triệt để tan thành mây khói, làm hắc cá mức hơi, mê vụ tiêu tán. Ngủ say tại vô tận đại nguyên chỗ sâu nhất tôn này thần bí tồn tại, cũng tạm thời lộ ra một ít chân dung. Lục Viễn ma xui quỷ khiến, hướng đại nguyên dưới đáy nhìn thoáng qua. Nhưng chính là cái nhìn này, lại làm hắn sắc mặt kỳ biến, nhất thời sợ hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Mà đối phương tựa hồ cũng đã nhận ra Lục Viễn ánh mắt, chậm rãi ngẩng đầu, mặt không thay đổi trên mặt, lại hiện ra một tia cười lạnh. Hai người vượt ngang tuế nguyệt trường hà, cách không tương vọng, làm Lục Viễn tâm thần bị trước nay chưa có trùng kích. Bởi vì tôn này hư hư thực thực rơi vào hắc ám, đã tự tay tiêu diệt tiên tiên thần ma nhất tộc thần bí tồn tại, khuôn mặt vậy mà cùng hắn giống nhau như lúc. Điều đó không có khả năng. Người này là Hà hội trưởng được giống như ta. Lục Viễn trong lòng kịch chấn, thật lâu đều không thể nào tiếp thu được sự thật này. Mặc dù hắn rất muốn nói quần áo chính mình, mới vừa mới nhìn đến người kia chỉ là ngụy trang hoặc giả trang. Nhưng ngũ quan cùng tướng mạo có thể ngụy trang, nhưng khí tức cùng thần hồn lại không cách nào giả trang. Mà trên người đối phương trôi tản ra khí tức, Lục Viễn không thể quen thuộc hơn được, tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Bởi vì đây rõ ràng liền là chính hắn. Chỉ là cùng Lục Viễn hiện nay so sánh, đối phương khí tức càng thêm cường đại, đồng thời đã bị hắc ám bản nguyên đồng hóa. Khó trách Huyền Thiên Tôn lúc trước thời khắc sắp chết, tại nhìn thấy tương lai một góc về sau, ánh mắt nhìn về phía hắn sẽ mang theo thương hại cùng đồng tình. Nguyên lai hắn cũng đồng dạng thấy được, Lục Viễn rơi vào hắc ám một màn. Chương 366, Lục Thế, vừa thấy thiên đế, vì sao không bái? Chương 366, Lục Thế, vừa thấy thiên đế, vì sao không bái? Thân đoạn hắc ám, thôn vệ chư thiên. Chẳng lẽ đây chính là ta cố định vận mệnh? Hoặc nói tại ta chuyển sinh thời điểm, cũng đã có người thay ta viết xong kịch bản, vô luận ta dãy ruột như thế nào phản kháng, đều chỉ có thể dựa theo kịch bản làm việc. Nhìn xem dần dần tiêu tán tuế nguyệt trường hạ, Lục Viễn tâm tình nặng nề, phản phất đặt lên vạn quân gánh nặng. Hắn vừa rồi thuận chạy xuống, nhìn thấy tương lai một góc, có thể những cái kia ẩn tàng trong bóng đêm trận tướng, lại vượt xa khỏi hắn nhận biết cùng đó trước. Đến mức Lục Viễn tâm loạn như ma, trong thời gian ngắn cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Tôn này thần bí tồn tại là ai? Tại sao lại nắm giữ cùng chính mình một dạng khí tức cùng gương mặt? Mạnh như nhân tộc thiên đế cùng với tiên thiên thần ma đều bị tôn này thần bí tồn tại giết chết. Dưới loại tình huống này, phóng nhãn toàn bộ man hoang thế giới, còn có ai có thể ngăn cản hắn? Huống chi đối phương ẩn mà không phát, ngủ say tại hắc ám đại viện chỗ sâu, hiển nhiên toan tính quá lớn, cũng không phải chỉ là vì trưởng khống man hoang thế giới đơn giản như vậy. Dù sao một cái thất tinh mô phỏng thế giới, chỉ sợ còn không đáng đối phương như thế đại phí khổ tâm. Sở dĩ mục tiêu của hắn là mô phỏng giả hoặc chủ thế giới, dùng man hoang thế giới làm mồi nhử, dụ làm đại lượng mô phỏng giả tiến về giới này, sau đó tiến hành siêu hồn hoặc đoạt xá. Lục Viễn chau mày, trong lòng hiện ra không ít suy đoán. Dựa theo hắn tại mô phỏng giả trong diễn đàn lấy được tin tức, thực ra từng ấy năm tới nay như vậy, mô phỏng giả bị dị vực cường giả đoạt xá sự tình nhìn mãi quen mắt. Thậm chí có một ít thủ đoạn thông thiên dị vực cường giả, có thể vòng qua chư thiên ý chí dò xét, thành công tiến về chủ thế giới. Chỉ là Lục Viễn không có nghĩ đến, chính mình lần này mô phỏng vậy mà cũng sẽ đụng tới chuyện giống vậy. Cường giả thực sự, không hai đêm mệnh luân hồi. Đây chỉ là ngàn vạn thời không tương lai một góc mà thôi, chưa hẳn liền sẽ biến thành sự thật. Lục Viễn nắm chặt nắm đấm, quét qua lo âu trong lòng cùng do dự, ánh mắt lần nữa trở nên kiên định. Trời nguyện theo người phù hộ, sự do người làm. Thần cấp thiên phú không gì sánh kịp, là chỉ có thập giai chủ thần mới có tư cách nắm giữ lực lượng. Mà man hoang thế giới nhiều nhất cũng chỉ là thất tinh vị diện mà thôi. Cho dù có người sớm đã an bài tốt Lục Viễn vận mệnh, nhưng hắn bằng vào trời nguyện theo người phù hộ cái này thần cấp thiên phú, chưa hẳn liền không thể nghịch thiên cải mệnh. Nghĩ tới những thứ này, Lục Viễn lần nữa xác định mục tiêu của mình. Mạnh lên. Chỉ có thực lực của hắn càng mạnh, trời nguyện theo người phù hộ hiệu quả mới sẽ trở nên càng cường đại. Nếu như chờ đến hắn đạt tới nhân tộc thiên đế hoặc tiên thiên thần ma loại cảnh giới đó, nói không chừng có thể trực tiếp sửa đổi tương lai, nghịch chuyển hết thể cố định số mệnh. Làm Lục Viễn đang lúc bế quan thời điểm, thượng thương thiên đỉnh, toàn nào đó vàng son lộng lẫy, thần quang chói lọi trong cung điện. Một tên trên người mặc đế bào nam tử trung niên, chậm rãi mở hai mắt ra. Tương lai cố định vận mệnh quy tích, tại sao lại xảy ra biến động? Chẳng lẽ cái kia vực ngoại sâu kiến đã nhận ra một ít chân tướng? Càn Nguyên Thiên Đế ánh mắt lạnh lẽo nói, thiên đế cường giả có thể quan sát vạn cổ tuế nguyệt, xem thỏa thích cổ kim tương lai. Sớm tại hắn năm đó chứng đạo thành đế không lâu, cũng đã biết được chôn cất đế bên quỷ dị chỗ, cùng với chính mình nhất định sẽ vẫn là số mệnh. Hắn đã từng làm qua vô số cố gắng cùng nếm thử, nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ cuối cùng đều là thất bại. Bởi vì đây là thượng thương thiên đạo cố định thiên mệnh, cho dù hắn thân là đương thời thiên đế, đều không thể cải biến cái này một kết cục. Thằng đến Lục Viễn xuất hiện, mới rốt cục nhường hắn thấy được một chút hy vọng. Sở dĩ hắn mới sẽ bỏ mặc Lục Viễn trưởng thành, thậm chí năm lần bảy lượt âm thầm giúp Lục Viễn che đậy thiên cơ, chỉ hoãn thượng thương thiên đạo khôi phục. Tại hắn kế hoạch dự định bên trong, Lục Viễn chỉ có chứng đạo thành đế lúc mới có thể nhìn thấy một góc chân tướng. Nhưng Càn Nguyên Thiên Đế không nghĩ tới, Lục Viễn tốc độ phát triển sẽ nhanh như vậy, vẹn vẹn trăm năm thời gian, liền thành công đi vào thiên tôn cảnh giới, cũng trước giờ biết được chôn cất đế bên bí ẩn. Loại chuyện này vượt qua bản thân trưởng không cảm giác, nhường Càn Nguyên Thiên Đế trong lòng rất khó chịu. Hắn có loại dự cảm, nếu là lại ngồi nhìn Lục Viễn làm ẩu, sẽ phát sinh không thể đoán được biến cố. Cuộc náo kịch này cũng nên kết thúc. Càn Nguyên Thiên Đế từ đế tọa chậm rãi đứng dậy, quyết định tự thân ra mặt, bóp chết hết thảy không thể không nhân tố. Sau một khắc, ngàn vạn thần văn xen lẫn, tại dưới chân hắn hình thành một cái pháp tắc đại đạo, xuyên qua tầng tầng hư không, một mực kéo dài đến đại hoang thế giới. Hắn mới vừa đạp vào đầu kia pháp tắc đại đạo, cả người giống như cùng tuấn di giống như, trong chớp mắt liền xuất hiện ở bên trong thế giới nhỏ kia. Ngay tại hắn xuất hiện trong nháy mắt, Lục Viễn trong lòng rung động, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện không biết lúc nào, phía thiên địa này lại nhiều hơn một người đàn ông tuổi trung niên. Càn Nguyên Thiên Đế. Lục Viễn con ngươi thích chặt, lập tức nhận ra thân phận của đối phương. Có thể tại lặng yên không một tiếng động ở giữa, lánh xuyên lượng giới hàng rào, đột phá tiên tiên bắt quái đồ trùng điệp phong tỏa. Phóng nhãn đương kim trên đời, cũng chỉ có thượng thương thiên đế mới có thể làm đến điểm này. Vừa thấy thiên đế, vì sao không bái? Càn Nguyên Thiên Đế khí thế ngập trời, thanh âm tựa như hồng trung đại lữ, chấn động đến hư không từng khúc vỡ vụn, mảnh không gian này đều tại ầm ầm rung động. Thiên đế giận dữ, chúng sinh run rẩy. Cả phiến thiên địa đều phảng phất cảm nhận được Càn Nguyên Thiên Đế tức giận, lập tức truyền lại ra một cỗ không thể ngăn cản bàng bạc uy áp, hướng Lục Viễn nghiền ép mà đến. Phảng phất là tại hướng hắn tạo áp lực, muốn mạnh mẽ buộc hắn chỉ thiên đế quy lại. Giang giác. Cỗ uy áp này quá mức đáng sợ, liền tiên thiên bắt quái đồ diễn hóa tiểu thế giới đều không chịu nổi, nhất thời phá vỡ đi ra, hóa thành hư ảo. Đây cũng là một vị đương thời thiên đế chiến lược chân chính. Hải nạp bách xuyên, đạo pháp không mở. Một lời liền có thể băng nước thiên địa, lệnh một phương vị diện hóa thành cho bụi. Đến mức Lục Viễn càng là thân thể trầm xuống, cảm giác 3000 thế giới đều ép trên người mình, làm toàn thân hắn xương cốt kết rung động, phảng phất lúc nào cũng có thể sụp đổ. Trước đó hắn biết rồi thiên đế rất mạnh, có thể cũng không rõ ràng lắm thiên đế đến tuột cùng có thể cường đại đến mức nào. Nhưng khi hắn chân chính trực diện một vị thiên đế, cảm nhận được trên người đối phương loại kia không có gì sánh kịp cảm giác áp bách, hắn mới rốt cuộc hiểu rõ thiên đế hai chữ phân lượng. Nếu như nói đại đạo như nước, thiên tôn như vực sâu, như vậy Càn Nguyên Thiên Đế nắm giữ pháp tắc bản nguyên, giống như cùng một mảnh mênh mông ngông ngẩn, không có cối rộng lớn đại hải. Không thành thiên tôn, mỗi ngày đế giống như hết ngồi đáy giếng ngẩng đầu chăm rằm, tự cho là không gì hơn cái này. Tu thành thiên tôn, mỗi ngày đế giống như cùng một hạt phủ du thấy thanh thiên, mới biết trời cao đất rộng. Giữa hai cái này khoảng cách, đủ để khiến hết thệ thiên tôn cường giả cảm thấy tuyệt vọng. Không chút nào khoa trương nói, ánh sáng là trên người đối phương tùy ý phát ra một sợi đế uy, liền đủ để trấn áp một vị vô thượng thiên tôn. Cường giả thực sự, không tin trời mệnh. Lục Viễn thôi động bàng bạc thần lực, khí tức nhảy lên tới cực điểm. Chương 366, Lục Thế, vừa thấy thiên đế, vì sao không bái? 2, chương 366, Lục Thế, vừa thấy thiên đế, vì sao không bái? 2, mà hắn nguyên bản bị thiên địa có chút ép cong sống lưng, giờ phút này cũng như thanh tùng giống như thẳng tắp. Cho dù thượng thương thiên đế ở trước mặt, cũng vô pháp nhường hắn khuất phục nửa phần. Mặc dù Càn Nguyên Thiên Đế sát thực rất mạnh, cường đại đến đủ để cho hết thảy thiên tôn tuyệt vọng. Nhưng Lục Viễn đi là sức mạnh to lớn thuộc về bản thân chí cường đại đạo, cho dù đối phương thân làm thiên đế lại như thế nào, ai mạnh ai yếu, cũng phải đấu qua mới biết được. Thấy đế không bái, chân mệnh đã mất. Càn Nguyên Thiên Đế lạnh nhạt hừ một tiếng, ngữ khí hờ hững nói, có thể trả lời hắn, nhưng là một vòng sáng chói đến cực hạn hắc sắc đao mang. Giang giáp, lôi đỉnh tứ ngược, đao mang lạnh thấu xương. Lục Viễn cầm trong tay thần ngục lôi đao, mang theo thẳng tiến không lùi quyết tuyệt, dùng tiền tôn cảnh giới vượt cấp mà chiến, ngang nhiên hướng lên trời đế vung đao. Một đao này như thế, viễn siêu di vang hết thảy, liền hư không đều bị tại chỗ chém nát, hóa thành vô tận hỗn độn. Nếu như Huyền Thiên Tôn ở đây, chỉ sợ sẽ bị một đao kia tại chỗ chém giết. Nhưng đối mặt cái này, một vòng hủy thiên diệt địa la mang, Càn Nguyên Thiên Đế lại không tránh không né, từ đầu đến cuối đều đứng tại chỗ, không có bất kỳ cái gì động tác, tùy ý thần ngục lôi đao bổ trên người mình. Ầm. Cái này nguyên bản đủ để chém giết một vị thượng thương thiên tôn một đao. Giờ phút này mới vừa tới gần Càn Nguyên Thiên Đế ngàn trượng bên trong, liền giống như là chạm tại một kiện không thể phá vỡ đế binh phía trên. Không chỉ có không cách nào đối nó tạo thành bất cứ thương tổn gì, cái kia sợi đao mang ngược lại nổ bể ra đến, hóa thành vô số mảnh vỡ xé rách tinh không, lệ ngàn vạn ngôi sao đều trong nháy mắt hóa thành một biển. Đây cũng chính là Lục Viễn dùng thần lực che lại phiến thiên địa này. Bằng không vẹn vẹn chỉ là vừa mới đao khí dư ba, liền đủ để phá hủy toàn bộ đại hoang thế giới. Không cách nào đối nó tạo thành tổn thương. Lục Viễn một kích không thành, cũng không có nhục trí, giống như đối nó sớm có đòn trước. Dù sao thiên đế cường giả, chính là phương này thế giới chiến lược trần nhà, sớm đã đi tới đại đạo cuối cùng. Từ góc độ nào đó tới nói, ngoại trừ thượng thương thiên đạo bên ngoài, Càn Nguyên Thiên Đế chính là hết thảy pháp tắc bản nguyên đầu nguồn. Mà mặt khác thượng thương thần chi, mặc kệ là tổ thần cảnh cũng tốt, hoặc thiên tôn cảnh giới cũng được, đều là dựa vào thiên đế bản nguyên mới có thể đi cho tới bây giờ bước này. Sở dĩ Càn Nguyên Thiên Đế lại làm sao có thể bị chính mình lực lượng làm bị thương? Đây cũng chính là Lục Viễn đem ngàn vạn sức mạnh to lớn thuộc về bản thân, không dựa vào bất luận ngoại lực gì, không nhận thiên địa pháp tắc trói buộc. Bằng không đổi thành mặt khác thiên tôn cường giả, đối tới Càn Nguyên Thiên Đế vung đao tư cách đều không có. Chiêu thức không sai, lực lượng kém một chút. Dù lực lượng của ngươi cùng cảnh giới, còn không cách nào khống chế như thế tinh thâm đạo pháp. Môn này đạo pháp nắm giữ trong tay ngươi, quả thực là phung phí của trời, ngươi nếu là chủ động dâng lên phương pháp này, bản đế có thể cho ngươi lưu một bộ toàn thây. Càn Nguyên Thiên Đế đứng chắp tay, nhàn nhạt nói, vẻ mặt từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ biến hóa nào. Phản phất Lục Viễn vừa rồi một đao kia, với hắn mà nói, bất quá là một con run dế dương nhanh múa đuốt, căn bản không đáng hắn coi trọng. Chỉ có đang nói tới Chư Thiên Thần Ngục kinh lúc, Càn Nguyên Thiên Đế không hề không dao động trong đôi mắt, mới rốt cục hiện lên một ít nóng bỏng cùng tham lam. Lại đến, Lục Viễn mắt điếc hai ngơ, đem Chư Thiên Thần Ngục kinh thôi động đến cực hạn. Dùng thần ngục chân thân khống chế thần ngục lôi đao, lần nữa hướng Càn Nguyên Thiên Đế một đao chém xuống. Làm Lục Viễn một đao kia bổ ra lúc, thiên địa pháp tắc anh minh không thôi, thậm chí liền tại phía xa thượng thương hết thảy tổ thần cùng tiên tôn cường giả, đều giống như có cảm giác, tất cả đều cúi đầu nhìn về phía đại hoang thế giới. Thật là khủng khiếp đao ý, cách lấy vô tận tinh không đều có thể dung chuyển thượng thương, chẳng lẽ có thiên tôn tại giao thủ? Chờ một chút, cái này hình như là đại hoang thế giới vị trí. Từ lần trước chiến sự thất bại, Huyền Thiên Tôn thân tử đạo tiêu, thượng thương đã có trăm năm thời gian, đều chưa từng tìm hiểu quá lớn hoang thế giới tin tức. Có thể cái này thời gian qua đi trăm năm thời gian mà thôi, đại hoang thế giới tại sao lại có thiên tôn khí tức ba động chuyển đến? Đông đảo thiên tôn nghĩ cho đến đây, tất cả đều giật mình trong lòng, dồn dập nô ra thần niệm vượt ngang vô tận hư không, đã tới đại hoang hạ giới. Có thể khi bọn hắn nhìn thấy giao chiến hai đạo thân ảnh kia, mỗi một cái đều là dọa đến quá sợ hãi, ngay cả lời đều nói không nên lời. Bởi vì tên kia cầm trong tay lôi đao tuổi trẻ thiếu niên, rõ ràng liền là lúc trước chém giết Huyền Thiên Tôn đại hoang dư nghiệt. Chỉ là cùng trước đó so sánh, Lục Viễn bây giờ khí thế xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, lệnh tám thiên tôn đều âm thầm cảm thấy kinh hãi. Mà một tên khác trên người mặc đế bào, đầu đội mạ vàng đế quan nam tử trung niên, hết thảy thiên tôn đối nó rốt cuộc cực kỳ quen thuộc. Bởi vì người này chính là Thiên Đình chi chủ, Càn Nguyên Thiên Đế. Đây là có chuyện gì? Càn Nguyên Thiên Đế tại sao lại đột nhiên cùng cái này đại hoang dư nghiệt giao thủ? Kẻ này làm thật không biết sống chết, thấy đế không bái, lại còn dám hướng lên trời đế vung đao, đây là đại bất kính, đã có đường đến chỗ chết. Rất nhiều ngày đỉnh thần vương nổi trận lôi đình, tức giận quá lớn, hận không thể lập tức đem Lục Viễn tru sát. Trong lòng bọn họ, Càn Nguyên Thiên Đế cao cao tại thượng, là giống như tạo thế giới như thần không gì làm không được trí cường tồn tại, lại há để người khác khinh nhẫn. Mà một bên khác, kinh thiên động địa như vậy thanh thế, tự nhiên cũng kinh động đến đế sư một đám đại hoang cường giả. Chẳng qua là khi bọn hắn nhìn thấy tôn này cao bằng trời, chân đạp ngôi sao, sừng sững tại cửu thiên chi thượng vĩ ngạn thân ảnh, cả đám đều dọa đến mặt như màu đất, có loại mặt thế sắp tới mãnh liệt cảm giác tuyệt vọng. Càn Nguyên Thiên Đế, hắn tại sao lại xuất hiện ở đây? Đế sư nhìn thấy tôn này quen thuộc lại có chút bóng người xa lạ, càng làm mắt tối sầm lại, kém chút hôn mê trên mặt đất. Hắn biết rồi Lục Viễn thiên phú dị bẩm, đợi một thời gian chưa hẳn không thể đạt tới năm đó nhân tộc thiên đế độ cao. Có thể Lục Viễn thời gian tu hành quá ngắn, bây giờ mới khó khăn lắm đạt tới thiên tôn cảnh giới, lại như thế nào có thể cùng một vị đương thời thiên đế chống lại? Chẳng lẽ nhân tộc hy vọng cuối cùng đều muốn bị thượng thương bóc chết, từ nay về sau vĩnh viễn đều lại không xoay người này? Đom đóm lắc đây, không biết tự lượng sức mình. Cùng lúc đó, đối mặt Lục Viễn một kích này, Càn Nguyên Tiên Đế rốt cục động. Hắn sở dĩ đánh trả, cũng không phải bởi vì Lục Viễn một đao này uy lực khủng bố cỡ nào, mà là hắn đơn thuần cảm thấy, một cái hèn mọn sâu kiến, vậy mà năm lần bảy lượt hướng chính mình dương nhanh múa bước, thực tế có chút đáng ghét. Sở dĩ hắn không còn dễ dàng tha thứ, quyết định đem nó một cái nghiền chết. Tại hết thảy thượng thương thần chi cùng với đại hoang cường giả nhìn soi mói, Càn Nguyên Tiên Đế phất ống tay áo một cái. Trong hư không liền có một cỗ mắt trần có thể thấy gợn sóng tựa như núi kêu biển gầm, hướng Lục Viễn trùng điệp vút tới. Một kích này nhìn như thường thường không có gì lạ, lại có loại phản pháp quy chân giản dị tự nhiên cảm giác. Làm Càn Nguyên Tiên Đế ống tay áo hạ xuống lúc, 3000 hạ giới đều tựa hồ bị một kích này rung chuyển. Đến mức Lục Viễn đứng núi chịu sào, càng là tiếp nhận không cách nào nói rõ kinh khủng áp lực. Ầm. Tôn này do bàng bạc thần lực ngưng tụ mà thành thần ngục chân thân, liền một ít sức phản kháng đều không có, liền luyện như giấy mỏng một dạng yếu ớt, trong nháy mắt phá vỡ đi ra. Thần ngục lôi đao cũng giống như bị thương nặng, thân đao không ngừng rung động, phát ra trận trận gào thét, ngay cả ánh sáng mang đều ảm đạm không ít. Không chỉ có như thế, Lục Viễn bản thể cũng đồng dạng bị cỗ lực lượng này đánh trúng, lập tức bay ngược mà ra, giống như một viên tiên thạch giống như, tại hư không đạch ra nhất đạo thật dài quy tích, đập xuyên vô số nhật nguyệt tinh thần. Thiên Đế một kích, kinh khủng tuyệt luân, đã vượt ra khỏi Lục Viễn tưởng tượng. Đến cuối cùng, tại tất cả mọi người kinh hãi gần chết trong ánh mắt, cả người hắn luyện giống như pháo hoa, lại lăng không bạo thành một đoàn huyết vụ, nhuộm đỏ vực ngoại tinh không. Một tay áo chi uy, kinh khủng như vậy. Nhìn thấy một màn này, hết thảy đại hoang cường giả như cha mẹ chết, một trái tim giống như rơi vào hầm băng. Bọn hắn ánh mắt đờ đẫn, kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ, nửa ngày đều không thể nào tiếp thu được sự thật này. Chương 367, Lục Thế, sinh tử tuyệt cảnh, đốt hết hết thảy. Chương 367, Lục Thế, sinh tử tuyệt cảnh, đốt hết hết thảy. Đại hoang thế giới, Vu Hùng đám người ngẩng đầu nhìn vực ngoại tinh không, giống như điêu khắc sững sờ tại nguyên chỗ. Chỉ cảm thấy có thấy lạnh cả người từ xương đôi dâng lên, xông thẳng đỉnh đầu, khiến cho bọn hắn toàn thân đều đã mất đi trí giác. Cái này sao có thể? Lục Thiên Đế hắn vì sao ngay cả Càn Nguyên Thiên Đế một kích đều không tiếp nổi? Hết thảy đại hoang cường giả sắc mặt hoảng sợ, không nhịn được nghẹn ngào cả kinh nói. Phải biết Lục Viễn hành không xuất thế, giống như cùng một viên sao chổi giống như nhanh chóng cuộc khởi. Từ xuất thế đến nay, chưa bao giờ có bại một lần. Kiếm chém lên hương, tuyệt địa thiên thông, được Thiên Đế truyền thừa, tiêu diệt đại đỉnh hoàng triều, lẻ loi một mình trực diện trăm vạn thiên đỉnh đại quân. Những này huy hoàng chiến tích quá mức chói sáng bắt mắt, làm Lục Viễn đã trở thành một cái còn sống truyền kỳ. Có thể nói, hết thảy mắt thấy Lục Viễn một đường quật khởi đại hoang cường giả, đã sớm đem hắn tôn thờ. Mà thần minh lại làm sao lại thất bại? Một giới đại hoang dương nghiệt cũng dám ngông cuồng dùng thiên đế tự cho mình là sâu kiến tôn thiên, thực tế tội đáng chết vạn lần. Kẻ này mặc dù thực lực không tệ, nếu như dốc lòng tu luyện, chưa hẳn không thể trở thành thiên đế phía dưới đệ nhất nhân. Nhưng hắn ngàn không nên, vạn không nên, nhất không nên ngỗ nghịch thiên ý. Một đám thượng thương thiên tôn nghe được ngu hùng đám người kinh hô, lập tức lạnh nhạt hừ một tiếng, mặt lộ vẻ khinh thường nói: không thành thiên tôn, mãi mãi cũng không biết đương thời thiên đế cường đại. Đây là phàm cùng tiên khác nhau, là người cùng thần khoảng cách, là dùng bất kỳ cái gì công pháp, vũ khí hoặc thủ đoạn đều không thể bù đắp. Lục Viễn dùng sâu kiến thân thể, dám hướng lên trời đế bung đao, đây là đại bất kính, cho dù đáng chết đều không chống đỡ tội lỗi. Thiên đế thần uy. Những ngày kia đỉnh thần chi nhìn thấy Lục Viễn bị Càn Nguyên Thiên Đế một tay áo miểu sát, đều là vui mừng quá đỗi, có phần có một loại mở mày mở mặt cảm giác. Lúc trước Lục Viễn vì luyện chế vạn thần đan, dùng ngàn vạn thần chi làm thuốc, giết đến trăm vạn thiên binh thần tướng quang ngũ cởi giáp lúc, là phong quang đến mức nào cũng vô địch. Nhưng hắn gì từng nghĩ tới, chính mình cũng sẽ có hôm nay. Quả nhiên vẫn là không được. Đế sư nắm chặt nắm đấm, nội tâm một mảnh lạnh buốt cùng tuyệt vọng. Thời kỳ thượng cổ, hắn làm thánh viện trưởng giáo, đã dạy bảo quá khi còn bé Càn Nguyên Thiên Đế một đoạn thời gian, biết rõ ngộ tính của người này cùng thiên phú đến tuột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Năm đó thượng cổ một trận chiến, hắn liền có thể dưới tình huống đánh lén, dùng sức một mình trọng thương hai vị nhân tộc tiên đế. Bây giờ hắn đi qua trên trăm vạn năm thời gian tích lũy cùng lắng đọng, toàn thân đạo pháp sớm đã xuất thần nhập hóa, thực lực không tại phục hy thiên đế phía dưới. Lục Viễn thiên phú mặc dù so với Càn Nguyên Thiên Đế hơn một chút, nhưng hắn dù sao thời gian tu hành quá ngắn, lại như thế nào có thể đối kháng chính diện một vị đương thời thiên đế. Bất quá ngay tại đế sư đám người tuyệt vọng lúc, chỉ thấy vực ngoại tinh không chỗ sâu, đoàn kia huyết vụ chỗ sâu, đột nhiên có một mai lớn chừng quả đấm đạo trùng, đột nhiên nở rộ kim quang áo ánh, đem trọn cái vũ trụ đều chiếu sáng được tựa như ban ngày mở dạng. Kim sắc đạo trùng mặt ngoài có hai khói trắng đen hiển hóa. Cái này hai sợi âm dương chi khí quấn quanh xen lẫn, lại lần nữa diễn hóa ngàn vạn đại đạo pháp tắc. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Hắn lại nắm giữ một ít đại đạo bản nguyên. Nhìn thấy một màn này, hết thảy thiên tôn trong lòng bị chấn, vẻ mặt khẽ biến nói: đừng nói là bọn hắn, ngay cả Càn Nguyên Thiên Đế khi nhìn đến viên kia bản nguyên đạo chủ lúc, trong lòng cũng nhịn không được hiện lên một ít ghen ghét cùng không cam lòng. Trên thực tế, chỗ có hậu thiên sinh linh tu luyện pháp tắc, cũng chỉ là thượng thương thiên đạo chế định hậu thiên pháp tắc mà thôi. Mặc cho bọn hắn ngộ tính lại cao hơn, thiên phú cho dù tốt, cho dù mạnh như Càn Nguyên Thiên Đế bực này tồn tại, cuối cùng cả đời cũng khó có thể siêu thoát thiên đạo bên ngoài. Dù sao hết thảy quy tắc cùng trật tự đều là thiên đạo quyết định, bọn hắn lại làm sao có thể áp đảo trên thiên đạo? Nhưng tiên tiên sinh linh, sinh mà gần nói, người ta từ lúc vừa ra đời chính là chấp trưởng một phương đại đạo, siêu thoát thiên đạo bên ngoài vô thượng tồn tại. Một tức là toàn bộ tức là một. Bất luận một loại nào đại đạo, đi đến cuối cùng đều có thể siêu thoát thế ngoại, xương hùng chư thiên vạn giới. Giờ khắc này ở hết thảy thượng thương thiên tôn nhìn tới, Lục Viễn viên kia bản nguyên đạo chủng, tản ra bàng bạc tiên tiên thần lực, cùng mặt khác thiên tôn tổ thần ngưng tụ đạo chủng tồn tại bản chất khác nhau. Nếu như nói mặt khác thiên tôn tổ thần ngưng tụ chỉ là bình thường nhất bản nguyên đạo chủng, như vậy trước mắt viên này kim sắc đạo chủng thì là có thể bị mang theo tiên thiên hai chữ, có thể được xưng là tiên thiên đạo chủng. Viên này tiên thiên đạo chủng giống như cùng vũ trụ trung tâm, lại như là hết thảy thiên địa pháp tắc đầu nguồn, ẩn chứa vô cùng vô tận đại đạo chí lý. Nếu như Lục Viễn có đầy đủ tài nguyên cùng thời gian, không ngừng dùng pháp tắc bản nguyên đổ vào viên này đạo chủng, như vậy đợi một thời gian, viên này tiên thiên đạo chủng sẽ khỏe mạnh trưởng thành, cuối cùng sẽ lộ sắc thành trước thiên đạo quả, khiến cho hắn nhảy lên thành làm tiên thiên thần ma loại kia cấp bậc tồn tại. Khó trách tiên đế đại nhân sẽ bỏ mặc kẻ này trưởng thành, nguyên lai là muốn lấy trăm vạn thần chi bản nguyên đổ vào viên này tiên thiên đạo chủng, khiến cho mau chóng thành thục lộ sắc. Táng Thiên Tôn con mắt gắt gao nhìn chằm chằm viên kia đạo chủng, rốt cuộc hiểu rõ càn nguyên tiên đế ý nghĩ. Trước thiên đạo quả đứng ngoài cuộc, không nhận tiên đạo khống chế, có thể khiến người đạp đất chứng đạo. Cho dù là một kẻ phàm nhân phục dụng, đều có thể tùy tiện chứng đạo thành đế. Chỉ bất quá tiên thiên đạo chủng muốn thành thục, nhất định phải tiêu hao không cách nào tưởng tượng pháp tắc bản nguyên. Trước đó tiên đỉnh tổn thất nặng nề, hiển nhiên là càn nguyên tiên đế cố ý gây nên. Mặt khác thượng thương cường giả cũng là vội vã không nhịn nổi, từng cái đỏ ngầu cả mắt. Nếu không có càn nguyên tiên đế ở nơi đó, chỉ sợ bọn họ đã sớm xuống tới, hẳn không thể đem viên kia đạo chủng chiếm thành của mình. Đây chính là một lần thành đế thời cơ a. Chỉ cần có thể nắm giữ viên này đạo chủng, như vậy bọn hắn tương lai thành làm tiên đế cường giả, tuyệt đối là chuyện chắc như đinh đóng cột. Thậm chí tiến thêm một bước, đều chưa hẳn không có khả năng. Nghĩ tới những thứ này, rất nhiều thượng thương thiên tôn ánh mắt lấp lóe, nội tâm sinh ra đủ loại ý nghĩ. Thiên đế ở trước mặt lại như thế nào? Bọn hắn tu hành nhất thế, sở cầu không phải là đại tự tại, đại siêu thoát. Bây giờ siêu thoát cơ hội đang ở trước mắt, nếu là không buông tay đánh cược một lần, cứ như vậy không công bỏ qua lời nói, bọn hắn tuyệt đối sẽ tiếc nuối cả đời. Tiên thiên đạo chủng cổ kim không có, chỉ tồn tại ở thái cổ thần thoại bên trong, bản tôn sống vô số kỷ nguyên, cũng chỉ gặp qua lần này. Chỉ tiếc, viên này đạo chủng còn chưa thành thục, nếu như bây giờ ngắt lấy, nhiều nhất cũng chỉ có thể tạo nên một vị đại thiên tôn mà thôi. Táng Thiên Tôn tựa hồ đã nhận ra mặt khác thiên tôn ý nghĩ, lần nữa tiếc hận nói: "Viên này đạo chủng còn chưa thành thục, chỉ có thể thành tựu đại thiên tôn." Nghe được câu này, nguyên bản dục dịch, nội tâm một mảnh lửa nóng thượng thương thiên tôn, giờ phút này liền giống bị người rót một thùng nước đá, trong nháy mắt bình tĩnh lại. Đại thiên tôn mặc dù hiếm thấy, có thể cùng trước thiên đạo quả so sánh, nhưng căn bản không đáng giá nhắc tới. Xem ra nhất định là xảy ra nào đó biến cố, dẫn đến càn nguyên thiên đế không thể không xáo trộn bốn có bố cục, tình nguyện từ bỏ cái này một ít siêu thoát thời cơ, cũng phải trước giờ xuất thủ, đem Lục Viễn ách giết từ trong trứng nước. Nghĩ cho đến đây, hết thảy thượng thương thiên tôn lắc đầu, trung điệp thở dài một tiếng, không thể không bỏ đi ý nghĩ trong lòng. Mà tại một bên khác, Càn Nguyên Thiên Đế tham lam nhìn chăm chú lên viên kia tiên thiên đạo chủng, đôi mắt thần quang tăng vọt, phản phất là muốn từng tấc phân tích đạo chủng nội bộ bao hàm pháp tắc cùng tiên thiên thần lực. Hắn càng sâu nhập giải, nội tâm càng là kinh thán không thôi. Chương 367, Lục Thế, sinh tử tuyệt cảnh, đốt hết hết thảy. 2, chương 367, Lục Thế, sinh tử tuyệt cảnh, đốt hết hết thảy. 2, Lục Viễn tích lũy sự hùng hậu, tiên thiên thần lực cường đại, chính là hắn cuộc đời hiếm thấy. Cho dù hắn đã tiêu phí to lớn đại giới, ngưng tụ một ít tiên thiên thần niệm, có thể cùng Lục Viễn viên này tiên thiên đạo chủng so sánh, lại vẫn là tiểu vu gặp đại vu. Bất quá làm hắn làm viên này tiên thiên đạo chủng cường đại uy năng cảm thấy sợ hai tháng phút lúc, trong lòng cũng đồng dạng sinh ra một chút hối hận. Đang như Đồng Táng Thiên Tôn nói như vậy, nếu như chờ viên này tiên thiên đạo chủng khỏe mạnh trưởng thành, lột sắc thành trước thiên đạo quả, nói không chừng còn thật có thể làm cho mình triệt để siêu thoát giới này. Nhưng nếu như hiện nay liền đem nó bóp chết, không khỏi cũng quá mức đáng tiếc. Thiên đế làm việc, lạc tử vô hối, không có gì tốt đáng tiếc. Càn Nguyên Thiên Đế ánh mắt lần nữa trở nên sắc bén băng lãnh, tựa như một thanh kiếm sắc giống như, trong nháy mắt chặt đứt nội tâm hết thể do dự cùng tiếc hận. Lục Viễn tốc độ phát triển quá nhanh, đã vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Nếu là lại tiếp tục bỏ mặc xuống dưới, đem sẽ tạo thành không cách nào tưởng tượng kết quả. Bởi vậy hắn thà rằng từ bỏ cái này siêu thoát thời cơ, cũng phải bóp chết hết thể tiềm ẩn nguy hiểm. Đoạt đạo chủng, bôi hắn linh trí, lấy nó nhục thân làm thổ nưỡng, nói không chừng còn có một ít nhường viên này đạo chủng thành thục hy vọng. Càn Nguyên Thiên Đế mắt sáng lên, rất mau đánh định rồi chủ ý ngay sau đó. Hắn ý niệm bi động, có ngàn vạn pháp tắc hội tụ tại cùng một chỗ, hình thành một cái giả thiên cự trường, hướng viên kia tiên thiên đạo chủng ôm đồn đi. Tại cự trường này trước mắt, liền vũ trụ mênh mông đều lộ ra đến vô cùng nhỏ bé, đến mức nhật nguyện tinh thần giống như cùng bụi bặm giống như nhỏ bé đến nhìn không thấy. Nhưng mà mắt thấy cự trường này từ trên trời giáng xuống, muốn đem viên kia tiên thiên đạo chủng trộm trong tay lúc, một vệt kim quang lại giống như lạnh thấu xương kiếm khí, lập tức phóng lên tận trời, lại ngạnh sinh sinh đem cái kia bàn tay lớn đâm ra một cái đại lỗ thủng. Sau đó tại tất cả mọi người khó có thể tin ánh mắt bên trong, viên địa tiên thiên đạo chủng hóa thành một hạt kim quang từ càn nguyên thiên đế thủ hạ chạy thoát, cũng vượt ngang vô tận hư không, trong chớp mắt liền xuất hiện ở thượng thương thần giới. Cái này làm sao có thể, hắn vậy mà phá thiên đế đạo pháp. Táng Thiên Tôn bọn người thấy thế, đều là hít một hơi lãnh khí, cảm thấy một trận tê cả da đầu. Đây chính là càn nguyên thiên đế a, là thượng cổ thời đại kết thúc sau đương thế đệ nhất cường giả. Cho dù vừa rồi vẹn vẹn chỉ là càn nguyên thiên đế tiện tay một kích, liền năm thành lực lượng cũng không có đụng tới, cũng không phải một giới nhân tộc dư nghiệt có khả năng ngăn cản. Tiên thiên đạo chủng quả nhiên bất phàm, nếu như nhường hắn trưởng thành, nói không chừng còn tưởng là thật có thể nghịch phạt thiên đế. Táng Thiên Tôn ngữ khí cảm khái nói, đương nhiên hắn cũng chỉ là thuận miệng nói, cũng không cho rằng Lục Viễn có thể chạy ra càn nguyên thiên đế lòng bàn tay. Có chút ý tứ, cái này vượt ngoại sâu kiến sinh mệnh lực còn tưởng là thật ứng ngạnh, vậy mà có thể phá bản đế đạo pháp. Càn Nguyên Tiên Đế ánh mắt lạnh lẽo, nhấc chân lên hướng phía trước một bước, tựa như cùng thuấn di giống như, đồng dạng xuất hiện ở viên kia tiên tiên đạo trùng trước mắt. Lần này hắn không lưu tay nữa, mà là tự thân dò xét trưởng hướng Lục Viễn chụp tới. Hắn thủ trưởng mặt ngoài có đế cấp pháp tắc hiện hiện, có thể bàn tay càn khôn, phản phất 3000 hạ giới đều có thể bị hắn một cái chộp trong tay. Lục Viễn không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh. Giống như thiên hạ chi đại, đều lại không hắn chỗ dung thân. Từ khi hắn chuyển thế đến nay, gặp được vô số lần nguy cơ sinh tử. Duy chỉ có lần này, làm trong lòng của hắn lần đầu sinh ra một loại trước nay chưa có bất lực cảm giác. Thường tại bờ sông đi, nào có không có dạy. Bất quá ta cho dù chết, cũng phải nhiều kéo mấy người đệm lưng. Lục Viễn cắn răng một cái, triệt để không thèm đếm xỉa. Sau một khắc, hắn tiên tiên đạo chủng mặt ngoài, đột nhiên có một sợi hỏa diễm hiện hiện, truyền lại ra một cô đáng sợ lực lượng hủy diệt. Tùy theo bàn tay kia tới gần, thường hực đạo hỏa thiêu đốt càng thêm mãnh liệt, làm Càn Nguyên Tiên Đế đều có thể cảm nhận được loại kia ngọc đá cùng vỡ quyết tuyệt chi ý ngươi vậy mà hủy hoại bản đế đạo chủng. Càn Nguyên Tiên Đế sắc mặt âm trầm, trầm giọng cả giận nói: "Vật này liên quan đến hắn siêu thoát hy vọng, há lại có thể dễ dàng tha thứ Lục Viễn tùy ý hủy hoại?" Lời còn chưa dứt, có một cỗ không thể ngăn cản thiên địa sức mạnh to lớn bỗng nhiên giáng lâm, muốn cưỡng ép xua tan đạo chủng phía trên hỏa diễm. Tại mênh mông thiên trước mặt, cái này sợi hỏa diễm nhỏ bé như lửa sao, có thể mặc cho Càn Nguyên Tiên Đế vận dụng hết thể thủ đoạn. Cái kia sợi hỏa diễm chẳng những không có dập tắt, ngược lại còn thiêu đốt càng phát ra mấy liệt, cuối cùng hóa thành một mảnh ngập trời biển lửa, đốt lên toàn bộ thương khung. Bởi vì đây là tiên tiên đạo hỏa, là siêu thoát giới này tiên tiên thần lực, liền thiên đạo đều không thể can thiệp, huống chi là khuất tại thiên đạo bên dưới Càn Nguyên Tiên Đế đâu. Mặc dù Lục hoàn toàn không phải Càn Nguyên Tiên Đế đối thủ, thậm chí cùng đối phương sức đánh một trận đều không có, nhưng nếu như hắn một lòng muốn chết, không có người có thể ngăn cản. Mà tại cái kia ngập trời trong biển lửa, có tiên tiên thần lực tụ đến, làm Lục Viễn tái tạo nhục thân, lần nữa ngưng tụ một bộ tiên tiên đạo thể. Chỉ là cùng trước đó so sánh, Lục Viễn toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt, cả người đều giống như bị nhen lửa một dạng. Máu của hắn, cốt đục, ngũ tạng lục phủ, ngay cả bất diệt chân linh đều hóa thành lượng dầu, làm hỏa diễm thiêu đốt càng ngày càng thịnh vượng. Giống như mỗi quá một cái hô hấp, thân thể của hắn liền sẽ trở nên hư ảo một phần. Dựa theo loại tình huống này, chỉ sợ Lục Viễn chỉ có thể còn sống 10 cái hô hấp, liền sẽ sinh tử đạo tiêu tan, bị tiên tiên đạo hỏa đốt thành một đoàn tro tàn. Bất quá hắn đốt hết tất cả, cũng làm thực lực bản thân trong khoảng thời gian ngắn bạo đã tăng tới mức không thể tưởng tượng nổi. Chỉ thấy khí tức của hắn cực điểm kéo lên, đạo mắt đã đột phá thiên tôn cảnh giới, bước vào một cái toàn bộ tầng thứ mới. Đây là hắn thiêu đốt tiên tiên đạo chủng chỗ đổi lấy lực lượng, xa so với nhân tộc tiên đế lưu lại đế cấp pháp tắc càng cường đại. Vâng, một cỗ mắt trần có thể thấy khí thế khủng bố, dùng Lục Viễn làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến, lệ toàn bộ thượng thương cũng vì đó run rẩy. Rất nhiều thực lực hơi yếu thượng thương thần chi, chỉ là bị cỗ khí thế này tác động đến, liền luyện giống như bốc hơi khỏi nhân gian một dạng, trong nháy mắt biến mất sạch sẽ, phảng phất chưa từng tồn tại. Đến mức những cái kia thượng thương tiên tôn, đối mặt cái này cỗ kinh khủng uy áp, từng cái cũng là sợ vỡ mật rung động, cảm nhận được một loại thời khắc sinh tử đại khủng bố. Muốn cùng ta cực điểm một trận chiến, ngươi có tư cách kia? Càn Nguyên Tiên Đế lạnh nhạt hừ một tiếng, sắc mặt rất khó nhìn. Hắn không nghĩ tới Lục Viễn vậy mà lại như thế quả quyết quyết tuyệt, tình nguyện tự hủy đạo chủng, cũng không muốn rơi xuống trong tay mình. Giết! Lục Viễn tự hiểu thời gian không nhiều, lười nhắc tốn nhiều miệng lưỡi, trực tiếp lấn người hướng về phía trước, cùng Càn Nguyên Tiên Đế cận thân chém giết. Thiên Đế khó khăn diệt, hắn thiêu đốt hết thảy, chỉ có thể tồn tại 10 cái hô hấp. Muốn đại như thế trong thời gian ngắn đánh giết Càn Nguyên Tiên Đế, căn bản là một chuyện không thể nào. Nhưng bất kể như thế nào, hắn cũng chỉ có thể là trọng thương đối phương, khiến cho thọ nguyên khô kiệt, không cách nào lại quát tháo. Sở dĩ Lục Viễn đã sinh tử coi nhẹ, chỉ công không tuân thủ, trực tiếp cùng Càn Nguyên Tiên Đế triển khai sinh tử đế chiến. Tình nguyện tổn thương mình 3000, cũng phải thương địch 800. Hoàn toàn là một bộ không muốn mạng mãnh liệt thế công. Chương 368, Lục Thế, thập tử vô sinh, chúng sinh phần tử. Chương 368, Lục Thế, thập tử vô sinh, chúng sinh phần tử. Thượng thương thần giới. Lục Viễn lăn lộn thân thiêu đốt lên tiên tiên đạo hỏa, thân thể dần dần trở nên hư ảo. Hắn đấm ra một quyền, mang theo hữu tử vô sinh quyết tuyệt khí thế, hướng Càn Nguyên Tiên Đế vành sát mà đi. Cố lực lượng này hủy thiên diệt địa, không thuộc về giới này, đủ để chôn vùi hết thảy, làm vạn vật đều hóa thành hư vô. Mạnh như Càn Nguyên Tiên Đế đều lông tơ đứng đấy, từ một kích này bên trong cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Đỉnh đến, Càn Nguyên Tiên Đế vẫy tay. Thiên đỉnh trong cung điện, liền có một tôn tráng lệ cổ đỉnh đằng không mà lên, hóa thành thái cổ thần nhạc, hướng Lục Viễn chấn áp xuống. Đỉnh này chính là Càn Nguyên Tiên Đế chứng đạo đế binh, bị hắn tế luyện trên trăm vạn năm lâu. Hắn uy năng kinh khủng tuyệt luân, một khi bị hắn đập trúng, cho dù mạnh như thượng cổ tiên đế đều muốn người bị thương nặng. Nhưng mà ai biết, đối mặt tòa kia hám thiên cổ đỉnh, Lục Viễn lại không tránh không né, không có bất kỳ cái gì phòng thủ, mặc kệ đập trên người mình. Giang giác, Lục Viễn đầu hơi nghiêng, nửa người đều bị Càn Nguyên đỉnh đập trở thành thịt nát. Nhưng hắn không quan tâm, chỉ là khống chế quyền kình, một quyền trùng điệp đánh vào Càn Nguyên Tiên Đế trên lồng ngực. Phốc! Càn Nguyên Tiên Đế không tránh kịp, bị Lục Viễn một quyền đánh trúng, lập tức lồng ngực sụp đổ, xương cốt vỡ vụn, phun ra một ngụm lớn tiên huyết. Nguyên bản cường đại đến không thể chiến thắng hắn, giờ phút này thân thể bay rất ra ngoài, đập xuyên tầng tầng không gian, bay đến thượng thương thần giới một phía khác, cái này mới miễn cưỡng ngừng thân hình. Không đợi hắn có phản ứng, Lục Viễn liền kéo lấy thân thể bị trọng thương, lần nữa vượt không mà đến, cùng Càn Nguyên Tiên Đế chém giết tại cùng một chỗ. Lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng. Tại hắn loại này không muốn mạng đấu phát dưới, dù là thân là Thiên Đình chi chủ Càn Nguyên Thiên Đế, giờ phút này đều khó mà chống đỡ, vậy mà đã rơi vào hạ phong. Nhưng đế giả khó khăn diệt. Cho dù Lục Viễn bất kể đại giới, đem Càn Nguyên Tiên Đế vành thành huyết vũ, đối phương cũng có thể tại trong khoảnh khắc ngưng tụ đế thể chất, lần nữa khôi phục trạng thái đỉnh phong. Huống chi có thể chứng đạo thành đế, cái nào không phải kinh diễm bạc cổ, thiên tư tuyệt luân hạng người. Tại cảnh giới giống nhau tình huống dưới, muốn giết chết một vị thiên đế cường giả, giống như là chuyện không thể nào. Cho dù Lục Viễn đốt hết hết thảy, làm bản thân cực điểm thăng hoa, cũng chỉ có thể chiếm cứ nhất thời thượng phong, tận khả năng đối Càn Nguyên Thiên Đế tạo thành trọng thương mà thôi. Cái thứ ba hô hấp, Lục Viễn vận dụng thần mục lôi đao, liều mạng lưỡng bại câu thương, lần nữa đem Càn Nguyên Thiên Đế chém thành đầy trời huyết vũ. Có thể sau một khắc, liền có đầy trời quang vũ tụ đến, ngưng tụ thành Càn Nguyên Thiên Đế thân ảnh. Sắc mặt hắn mặc dù một chút tái nhợt, nhưng khí tức lại vẫn ở vào đỉnh phong. Cái thứ năm hô hấp, Lục Viễn thi triển luân hồi thần mục, ý đồ đem Càn Nguyên Thiên Đế vĩnh hằng trục xuất. Nhưng Thiên Đế cường giả không vào luân hồi. Ầm ầm, nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, chỉ thấy Càn Nguyên Thiên Đế khí thế như hồng, tại thiên đạo ý chí ra chỉ dưới, lại một quyền đánh xuyên qua luân hồi vị diện, cưỡng ép tránh thoát cái kia mảnh thần ngục trói buộc. Xem xét lại Lục Viễn thân ảnh hư ảo, đã tiếp cận trong suốt trạng thái. Cái thứ bảy hô hấp, Lục Viễn vận dụng toàn thân chỗ có thần lực, liều mạng bị nhân quả phản vệ phong hiểm, dùng thần ngục chân thân cầm trong tay tuyệt thế lôi đao, thi triển Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Tuế Nguyệt Trường Hà mãnh liệt sôi trào, từng đạo kinh thiên kiếm mang chém vào không đồng thời không, muốn đem Càn Nguyên Thiên Đế bóp chết tại quá khứ. Thượng cổ nhân tộc, một chỗ bộ lạc nhỏ, một cái mới sinh hài nhi cất tiếng khóc chào đời, phát ra vang dội khóc nỉ non âm thanh. Kẻ này sinh mà bất phàm, vừa ra sinh liền có thủy khí xuất hiện, hào quang đầy trời, ngàn vạn thần huy vẩy xuống, tại hắn mi tâm ngưng tụ thành một mai thần văn ấn ký. Ngay lúc này, nhất đạo kinh thiên kiếm mang từ phía trên chém xuống, ý đồ đem cái này hài nhi bóp chết tại trong tạ lót. Mắt thấy kiếm mang sắp hạ xuống lúc, hài nhi toàn thân có đế cấp pháp tắc lưu chuyển, đột nhiên nở rộ sáng chói thần quang. Một tôn tiên đế hư ảnh từ sau người hiện hiện, cách không một trường, liền tùy tiện đem đạo kiếm quang kia vành thành hư vô. Thời kỳ thiếu niên, một tên 6 tuổi đứa bé đang tĩnh tọa nạp khí, hai đầu lông mày đã mang theo một ít không phù hợp tuổi tác này thành thục. Làm một sợi lạnh thấu xương kiếm mang từ trên trời giáng xuống, đứa bé trên đỉnh đầu vẫn có một tôn tiên đế hư ảnh hiện hiện, nhẹ nhõm đỡ được hết thảy công kích. Trong nháy mắt này, Lục Viễn không tiếc kết quả, một hơi từ khác nhau thời không chém ra ngàn vạn kiếm quang. Có thể những này kiếm quang đều không ngoại lệ, đều bị Càn Nguyên Tiên Đế toàn bộ hóa giải, khó mà đối nó tạo thành bất luận cái gì tính thực chất tổn thương. Nguyên bản Lục Viễn thiêu đốt tiên thiên đạo trùng, có thể kiên trì 10 cái hô hấp, nhưng hắn cưỡng ép can thiệp đi qua, khổ sở nghiệp lực phản vệ, lập tức rên lên một tiếng, mặt ngoài thân thể hiện ra vô số vết rách, trở nên càng phát ra hư ảo trong suốt. Phản phất sau một khắc liền sẽ triệt để tiêu tán. Thiên đế cường giả, nhất chứng minh chứng. Kẻ này lại vọng muốn cưỡng ép can thiệp một vị thiên đế nhân quả, còn thật là không biết sống chết. Thích Thiên Tôn thấy thế, khoe miệng nhấc lên một tia cười lạnh, không khách khí chút nào châm chọc nói: "Thánh nhân sợ nhân, phàm nhân sợ quả. Nhân quả ở giữa tồn tại đại khủng bố, đại sinh chết. Cho dù mạnh như thiên đế cường giả đẳng cấp này khác chí cường giả, cũng không dám tùy tiện can thiệp, bằng không tất nhiên sẽ bị đến không thể nào đoán trước kết quả. Lục Viễn trước đó dựa vào tiên thiên đạo thể, có lẽ còn có thể cưỡng ép can thiệp người khác đi qua, không cần lo lắng nhân quả nghiệp lực phản vệ. Có thể thiên đế là bậc nào vô thượng tồn tại, nhất chứng minh chứng, vạn cổ trường tồn. Lục Viễn muốn trở lại quá khứ đánh giết Càn Nguyên thiên đế, cái này cùng tự tìm đường chết khác nhau ở chỗ nào?" "Ồ nào." Nghe được Thích Thiên Tôn lời nói, Lục Viễn nhìn cũng không nhìn, cách không đấm ra một quyền. Vượt biên phạt đế, khó hơn lên trời, cơ hồ là một chuyện không thể nào. Nhưng hắn không cách nào giết chết Càn Nguyên Thiên Đế, chẳng lẽ không giết chết được chỉ là một cái thượng thương thiên tôn? Vâng. Nhất đạo bàng bạc kinh khủng quyền tình, vượt giới mà đến, làm cả thần giới cũng vì đó rung chuyển. Không. Thích Thiên Tôn ánh mắt hoảng sợ, cảm nhận được một loại trước nay chưa có nguy cơ sinh tử cảm giác. Đồng thời trong lòng của hắn cũng hiện ra một cỗ mãnh liệt hối hận. Nếu như biết rồi Lục Viễn tính cách như thế có thù tất báo, đánh chết hắn cũng không dám lắm miệng một câu. Tại tử vong uy hiếp dưới, Thích Thiên Tôn đem hết toàn lực, thôi động hết thể đạo pháp cùng bảo vật, ý đồ ngăn lại một kích này. Bất quá hắn biết rõ, đây là thiên đế một kích, chính mình hết thể chống cự cùng dãy rủa, đều giống như giấy giống như, căn bản không có một chút tác dụng nào. Sau một khắc, quyền kinh ầm vang giáng lâm. Chương 368, Lục Thế, thập tử vô sinh, chúng sinh phần thể. 2, chương 368, Lục Thế, thập tử vô sinh, chúng sinh phần thể. 2, Thích Thiên Tôn nội tâm một mảnh tuyệt vọng, chỉ có thể đứng tại chỗ chờ đợi tử vong giáng lâm. Nhưng một lát sau, Thích Thiên Tôn đã đang suy nghĩ chính mình nên như thế nào đầu thai, lại phát hiện trong dự liệu tử vong cũng không có đến. Đây là có chuyện gì? Ta vậy mà không có chết. Hắn kiểm tra một phen thân thể, phát hiện chính mình hoàn hảo không chút tổn hại, căn bản không có bất kỳ cái gì thương thế. Chẳng lẽ kẻ này thất bại rồi? Xem ra thủ đoạn của hắn cũng không gì hơn cái này. Thích Thiên Tôn trở về từ coi chết, thay đổi rất nhanh ở giữa, kém chút vui đến phát khóc, nội tâm càng là hiện ra một cô không cách nào ức chế cuồng hỉ cùng kích động. Nhưng mà hắn trong lúc lơ đãng, ngẩng đầu nhìn Càn Nguyên Tiên Đế một chút, lại phát hiện đối phương luôn luôn băng lãnh hờ hững trong đôi mắt, giờ phút này lại mang theo một ít đồng tình cùng thương hại. Tận đến giờ phút này, Thích Thiên Tôn mới rốt cuộc minh bạch, Lục Viễn vừa rồi một quyền kia mục tiêu cũng không phải là bản thân hắn, mà là vượt qua Tuế Nguyệt Trường Hà, trực tiếp xóa đi hắn hết thể đi qua. Ngay sau đó, tại hết thể thượng thương Thiên Tôn khó có thể tin trong ánh mắt, Thích Thiên Tôn hư không tiêu thất, tựa như là một giọt bị bốc hơi nước biển, như vậy trừ khử ở vô hình, giống như chưa từng tồn tại một dạng. Ngươi đã không có cơ hội. Càn Nguyên Thiên Đế sừng sững vào hư không bên trong, ngồi nhìn Lục Viễn đánh giết Thích Thiên Tôn, thanh âm lạnh lùng nói. Lục Viễn thần sắc bình tĩnh, chỉ là trong lòng hơi có một ít tiếc nuối. Hắn đã chiến trí lực tận, liền duy trì thân thể đều không thể làm đến, thân thể triệt để trong suốt, hóa thành ngàn vạn quang vũ, đang đang không ngừng tiêu tán. Trước khi chết, trong đầu của hắn cũng như cưỡi ngựa xem hoa giống như, hiện ra đủ loại qua lại hình ảnh. Từ khi hắn trở thành mô phỏng giả đến nay, đã trải qua nhiều thế luân hồi, tao ngộ qua vô số lần nguy cơ sinh tử. Bất quá mỗi lần đều có thể tuyệt địa phùng sinh, từ tung lũng quật khởi, thành công đăng lâm tuyệt đỉnh. Chỉ là hắn không nghĩ tới, man hoang thế giới sẽ như thế nguy hiểm, cho dù thủ đoạn hắn ra hết, dốc hết hết thảy, đều không thể không ảm đạm bất lạc. Lục Viễn rất không cam tâm, không muốn liền chết đi như thế. Tại nội tâm từng lần một vận dụng trời nguyện theo người phù hộ nếu muốn từ thập tử vô sinh trong tuyệt cảnh, mở ra một chút hy vọng sống. Nhưng mà luôn luôn mọi việc đều thuận lợi thần cấp thiên phú, giờ phút này cũng tùy theo hắn thân thể tan rã, triệt để rơi vào yên lặng. Vô luận hắn như thế nào thôi động, đều không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Thiên phù hộ không bằng tự cứu, liền trời nguyện theo người phù hộ đều mất hiệu lực. Lục Viễn âm thầm thở dài nói, lần này là thật đến trình độ sơn cùng thủy tận, rất khó lại người tiên. Nhìn chung hết thảy vực ngoại thiên ma, ngươi là một cái duy nhất có thể đi đến một bước này. Có thể chết ở bản đế trong tay, ngươi đã có thể mỉm cười cửu tuyển. Càn Nguyên Thiên Đế cất bước đi tới, chuẩn bị đưa Lục Viễn lên đường. Thiên Đế cũng phải thua sao? Hạ giới bị diện. Đế sư dùng thủ đoạn thông thiên, đem đây hết thảy dùng hình chiếu phương thức, hiện ra ở tất cả nhân tộc cường giả trước mắt. Làm ngu hùng bọn người nhìn thấy Lục Viễn chiến trí lực tận, thân thể vỡ vụn, hóa thành đầy trời quang vũ lúc, đều là cảm nhận được một loại không cách nào nói rõ bi thương. Lục Viễn lẻ loi một mình trực diện thượng thương chúng thần, cái này là bực nào thê lương cùng bị tráng. Hắn tiếp nhận hết thảy gánh nặng, lưng meo chỗ có nhân quả, dùng sức một mình chống lên nhân tộc sống lưng. Có thể chính mình những người này, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lục Viễn độc thân chịu chết, lại cái gì đều không làm được. Thậm chí đều không thể tiến về thượng thương, đưa Lục Viễn cuối cùng đoạn đường. Vào giờ khắc này, tất cả nhân tộc cường giả nội tâm cực kỳ bi ai, không gì sánh được thống hận chính mình nhỏ yếu cùng bất lực. Thiên Đế tại đấm máu mà chiến, một mình giết địch, nếu như hắn chết trận, chúng ta lại có gì mặt mũi sống một mình tại thế? Không sai, chúng ta thà rằng chết trận, cũng không muốn làm nô. Cho dù vong tộc diệt chủng, hiến tế phiến thiên địa này, chúng ta cũng phải cùng Thiên Đế cùng tồn vong. Tất cả nhân tộc cường giả tức giận gào lên đau xót nói, bọn hắn thà rằng ngọc thạch câu phần, cũng không muốn lại trở lại loại kia bị thần tộc nuôi nhốt, vĩnh viễn đều không thể vươn mình thời gian. Vừa dứt lời, tất cả nhân tộc cường giả thân bên trên lập tức có một sợi hỏa diễm hiện hiện, đốt lên thân thể của bọn hắn cùng thần hồn. Bọn hắn quá mức nhỏ yếu, không cách nào tham cùng Thiên Đế chi chiến, chỉ có thể dùng loại phương thức này, hiến tế hết thảy, lại trợ Lục Viễn cuối cùng một chút sức lực. Lão phu đã phạm phải ngập trời tội nghiệp, vốn là đáng chết người, nhận được Thiên Đế không bỏ, mới có thể sống đến bây giờ. Lão phu thực lực thấp kém, hy vọng có thể đi theo Thiên Đế, tái chiến một lần cuối cùng. Đế sư trên mặt lộ ra một vòng thoải mái nụ cười, chủ động nhóm lửa đốt người, đốt lên bản thân linh hồn. Đến cuối cùng, đại hoang thế giới núi non sông ngòi, phi cầm tổ thú, uy khư tổ đỉnh, thậm chí liền năm kiện Thiên Đế đại binh, đều cam nguyện hóa thành lửa dầu, làm hỏa diễm khép lại đốt khép lại mãnh liệt. Ánh lửa ngút trời, chúng sinh phân tịch. Toàn bộ thế giới vị diện đều phảng phất bị nhen lửa một dạng, tàn mát ra một cỗ dung chuyển trời đất khí tức khủng bố. Chính như cùng Lục Viễn trước đó hội tụ chúng sinh chân linh, ngưng tụ thiên mệnh ấn ký dạng kia. Hết thảy đại hoang cường giả quyết định dùng một loại quyết tuyệt mà buồn mãnh liệt phương thức, cùng Lục Viễn kề vai chiến đấu. Bởi vì đây là bọn hắn thể chết cũng đi theo nhân tộc Thiên Đế. Bọn hắn cho dù dốc hết hết thảy, cũng phải vì Lục Viễn tranh thủ một tia hy vọng cuối cùng. Vâng, làm toàn bộ đại hoang thế giới đều hiến tế sau đó. Lục Viễn nguyên bản sắp tiêu tán trong suốt thân ảnh, giờ phút này do hư chuyển sự thật, lần nữa trở nên ngưng thực. Mà hắn hơi thở mong manh, rơi xuống tới đáy cốc khí tức cũng cực điểm kéo lên, đảo mắt liền siêu việt trạng thái đỉnh phong, đạt đến một cái không cách nào tưởng tượng kinh khủng tình trạng. Càng làm Càn Nguyên Tiên Đế cảm thấy kinh dị chính là, Lục Viễn thể nội viên kia tiên tiên đạo chủng ngay tại cực tốc phát triển thành thủ, phảng phất sắp xảy ra nào đó đáng sợ lột xác, nhưng hắn đều cảm nhận được một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn run rẩy cùng hoảng sợ. A, Càn Nguyên ngươi đáng chết, các ngươi quả thật nên chết a. Lục Viễn ngửa mặt lên trời gào lên đau xót, từng tiếng đấm máu và nước mắt. Giờ phút này trong cơ thể hắn tràn ngập không có gì sánh kịp bành trướng thần lực, so với dị vãng càng cường đại. Nhưng trong lòng của hắn không có nửa điểm cao hứng chi ý, ngược lại có một loại vạn tiễn xuyên tâm kịch liệt đau nhức. Bởi vì người hắn quen biết, toàn bộ đều đã chết. Tuổi nhỏ lúc thanh mai trúc mã, đối với mình che chở có thừa bộ lạc lao tộc trưởng, đứng tại cửa thôn, đưa mắt nhìn chính mình đi xa cha mẹ, vì chính mình truyền đạo giải hoặc tiền bối, thể chết cũng đi theo bộ hạ của mình. Tất cả hết thảy, tính cả hắn lớn lên vùng thế giới kia, đều hoàn toàn ở mảnh này trong biển lửa hóa thành cho tàn. Một mình hắn một người còn sống ở thế giới. Đây là thế giới hiện thế, hết thảy đều sẽ không còn tồn tại. Cho dù hắn về sau chứng đạo thành đế, nghịch chuyển tuế nguyệt trường hạ, đều khó mà lại phục sinh tất cả mọi người. Nghĩ cho đến đây, Lục Viễn hai mắt đẫm máu và nước mắt, phát hận muốn điên, khí tức trên thân trở nên càng phát ra cường đại cùng cuồng bạo. Chẳng lẽ hắn còn tưởng là thật có thể thành đế? Nhất định phải lập tức ngăn cản hắn. Càn Nguyên Thiên Đế thần sắc khẽ biến, cầm trong tay Càn Nguyên đỉnh hướng Lục Viễn trùng sát mà đến. Càn Nguyên đỉnh hừng hực phát sáng, tựa như một vòng đại nhật quang theo vạn cổ, mang theo không có gì sánh kịp uy thế hướng Lục Viễn đập tới, phảng phất có thể khiến vạn giới trầm luân, chư thiên tiêu diệt. Cổ đỉnh những nơi đi qua, hư không nổ tung, pháp tắc vỡ vụn, hết thảy trật tự đều ầm vang sụp đổ. Có thể mắt thấy tôn này cổ đỉnh sắp hạ xuống lúc, Lục Viễn chỉ là khoát tay, lại lấy huyết nhục chi khu cưỡng ép tiếp nhận một kích này. Tay không lay đế binh, hắn đứng tại chỗ, thân hình chưa từng di động mảy may. Phảng phất tôn này có thể áp sập 3000 hạ giới nặng nề cổ đỉnh, nhẹ như lông hồng một dạng, không cách nào đối nó tạo thành bất cứ thương tổn gì. ngược lại là Càn Nguyên Tiên Đế bản nhân, liền Càn Nguyên đỉnh đều cầm không vững, lại bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này trực tiếp chấn bay ra ngoài. T. Cái này sao có thể? Chỉ là hiến tế một phương hạ giới mà thôi, cho dù có 5 kiện đế binh gia trì, lực lượng của hắn cũng không có khả năng cường đại đến mức độ này. Nhìn thấy một màn này, hết thảy thượng thương tiên tôn như bị sét đánh, lập tức sững sờ ngay tại chỗ, trong lòng đều có loại đại nạn lâm đầu cảm giác. Trên thực tế, hiến tế hạ giới bị diện sự tình mặc dù hữu thương thiên hòa, nhưng bọn hắn cũng không phải là không có làm qua. Tại thời kỳ thượng cổ, thậm chí có một ít ma tộc tiên tôn một hơi luyện hóa mấy cái hạ giới bị diện, làm ức vạn sinh linh đều chết oan chết uổng. Nhưng bọn hắn cũng bèn bèn chỉ là tu vi tăng bọn mà thôi, chưa hề nắm giữ quá giống Lục Viễn khủng bố như vậy lực lượng cường đại. Chương 369, Lục Thế, Chí Cao Pháp Tắc, Thiên Đạo Hiển Hơn. Chương 369, Lục Thế, Chí Cao Pháp Tắc, Thiên Đạo Hiển Hơn. Phúc. Càn Nguyên Tiên Đế thân hình lương thường, lùi lại mà quay về, phun ra một ngụm lớn tiên huyết. Thẳng đến thủ đoạn hắn ra hết, đạp tan trùng điệp hư không, mới miễn cưỡng triệt tiêu cái kia cố bàng bạc cự lực. Mà cái kia hai băng lãnh hở hững trong đôi mắt, cũng hiếm thấy toát ra vẻ hoảng sợ cùng bất an. Phải biết Lục Viễn trước đó thiêu đốt đạo trùng, cũng liền miễn cưỡng cùng hắn mét vuông phong sát thu mà thôi. Nhưng ngắn ngủi mấy hơi thở, thực lực của hắn vì sao có thể tăng vọt như thế không thể tưởng tượng tình trạng. Coi như hiến tế toàn bộ đại hoang thế giới, cũng không thể nào làm được điểm này. Càng làm Càn Nguyên Tiên Đế sợ hãi đan sen chính là, Lục Viễn khí tức trở nên càng phát ra điên dại, còn tại dùng một cái khó có thể tin tốc độ điên cuồng kéo lên. Bèng, Lục Viễn thân thể run lên, dâng lên nhất đạo chói lọi đến cực điểm đại đạo hào quang. Đạo này hào quang quá mức sáng chói chói mắt, quang mang có thể chiếu sáng 3000 hạ giới, liền thiên tôn cường giả đều không cách nào nhìn thẳng. Hơn nữa tùy theo đạo này hào quang xuất hiện, Lục Viễn mặt ngoài thân thể cùng với trong cơ thể hắn tiên thiên đạo trùng, cũng bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách, như muốn phá kén mà ra, sắp hoàn chỉnh nào đó đáng sợ lột xác. Thân thể của hắn trở nên phá thành mảnh nhỏ, nhưng khí tức vẫn còn tại mãi mãi không kết thúc kéo lên, nhường Càn Nguyên Tiên Đế đều cảm nhận được một loại trước nay chưa có nguy cơ sinh tử cảm giác. Hắn muốn chứng đạo thăng hoa. Càn Nguyên Tiên Đế sắc mặt khẩn trương, cũng không tiếp tục phục trước đó lạnh nhạt theo cho. Đỉnh đến, hắn triệu hồi đế binh, nhún người nhảy lên, hóa thành một đạo hư quang, thi triển ra bén nhọn nhất tuyệt sát chi thuật, muốn không tiếc đại giới đánh gãy Lục Viễn lột xác. Nhưng trong dự liệu Lục Viễn bị một đỉnh đánh bay hình ảnh cũng chưa từng xuất hiện. Ngược lại là Càn Nguyên Tiên Đế vừa mới tới gần Lục Viễn trăm trượng bên trong, thân thể liền đột nhiên biến đến vô cùng nặng nề, có loại như vào vũng bùn cảm giác. Vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng, đều bị suy yếu đến cực hạn. Đây là có thể so với Tiên Đế cấp bậc luân hồi pháp tắc. Càn Nguyên Tiên Đế lông tóc dựng đứng, lại bị sợ hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, trong lòng cảm giác bất an cũng biến thành càng phát ra mãnh liệt. Cường giả thực sự, không tin nhân quả luân hồi. Nhưng hắn nhưng từ Lục Viễn thi triển luân hồi pháp tắc bên trong, đã nhận ra một loại đại khủng bố. Phản phất có thể tức đoạt thiên đế thọ nguyên, đưa hắn luân hồi vãng sinh. Bất quá mắt thấy Lục Viễn khí tức nhảy lên tới cực hạn, chỉ kém cuối cùng nửa bước liền có thể bước vào đế cảnh lúc, lại im bặt mà dừng, không có dấu hiệu nào ngừng lại. Đế cảnh như thế nào dễ dàng như vậy tốt trùng kích, hắn đạo hạnh nông cạn, tích lũy quá ít, nếu là tùy tiện phá quan, cùng cấp tự tìm đường chết. Càn Nguyên Tiên Đế sắc mặt vui mừng, trong lòng cuối cùng thở dài một hơi. Hiển nhiên đại hoang thế giới hiến tế năng lượng đã toàn bộ hao hết, không đủ để chống đỡ thêm Lục Viễn tiếp tục lột xác. Nhưng hắn còn chưa kịp cao hứng, liền nhìn thấy phía trước tên thiếu niên kia thân ảnh, chậm rãi ngẩng đầu lên. Coi hắn đối đầu cặp kia vằn vện tia máu, tràn ngập vô tận lệ khí cùng sát ý tinh hồng đôi mắt lúc, mà lấy Càn Nguyên Thiên Đế không hề bận tâm tâm cảnh, giờ phút này đều trái tim đột nhiên co lại, trong lòng tràn đầy rung động cùng kinh hoàng. Bởi vì cặp kia tinh hồng đôi mắt chỗ sâu, cháy hừng hực lấy hai đoàn báo thù liệt diễm, giống như có thể đốt diệt thương cung. Trong ánh mắt kia ẩn chứa điên cuồng cùng ngang ngược, nhường Càn Nguyên Thiên Đế đều không rét mà run. Nếu như nói, Lục Viễn trước đó khí tức chí thần chí thánh, có một loại phiêu nhiên xuất trần cảm giác. Như vậy hiện tại, toàn thân hắn đều tản ra ngưng tụ như thật rét lạnh sát ý, giống như cùng một đầu từ 18 tầng địa ngục bên trong bỏ ra tới ác quỷ, muốn huyết tẩy toàn bộ thượng thương thần giới. Trong lòng của hắn hiện nay chỉ còn một cái suy nghĩ, hắn muốn Càn Nguyên Tiên Đế chết, muốn để hết thảy thượng thương thần tộc làm đại hoang cho cùng. Cảm nhận được cỗ này không còn che giấu lạnh thấu xương sát ý, Càn Nguyên Tiên Đế thân hình lui nhanh, ý đồ rời đi phiến khu vực này, trở lại an toàn vị trí. Người tránh không xong, Lục Viễn thanh âm băng lãnh, toàn thân có vòng về bản nguyên hiện hóa. Hắn đưa tay nắm tay, dùng không có thể ngang hàng chi thế, hướng Càn Nguyên Tiên Đế trước đó chỗ đứng địa phương oanh sát mà đi. Một quyền này nhìn qua là khắc thuyền tìm gương, phảng phất thất bại. Có thể sau một khắc, tuế nguyệt hiển hóa, thời gian đảo lưu. Rõ ràng Càn Nguyên Tiên Đế đã lui tới vực ngoại tinh không, có thể thân hình hắn lại không bị khống chế lùi lại mà quay về, vậy mà lại xuất hiện ở chính mình vừa rồi chỗ đứng. Ngay lúc này, Lục Viễn nắm đấm cũng vừa lúc hạ xuống, trung điệp đánh vào Càn Nguyên Tiên Đế trên thân thể. Ầm. Càn Nguyên Tiên Đế bất ngờ không đề phòng, trực tiếp lăng không nổ thành một đoàn huyết vụ, chỉ còn lại có một đoàn bất diệt chân linh hoảng hốt chạy vừa chạy ra ngoài. Ngay sau đó, đế cấp pháp tắc tràn ngập, tái tạo Tiên Đế thân thể, khiến cho trong nháy mắt trở về hình dáng ban đầu. Có thể Càn Nguyên Tiên Đế trên mặt bất an cùng kinh hoàng, lại trở nên càng phát ra mãnh liệt. Thời gian quay lại, hắn vậy mà nắm giữ trí cao thời gian pháp tắc. Càn Nguyên Tiên Đế sắc mặt tái nhợt, không cách nào tin nói. Mọi người đều biết, pháp tắc ở giữa cũng có phân chia mạnh yếu. Tỷ như ngũ hành pháp tắc, phong đạo pháp tắc, kiếm đạo pháp tắc những này hết thảy đều thuộc về phổ thông pháp tắc. Nhưng 3000 pháp tắc bên trong, lại có 9 loại pháp tắc cầm giữ có không gì sánh kịp kinh khủng sức mạnh to lớn, cùng hắn pháp tắc so sánh, hoàn toàn là hàng vi đặc kích. Bởi vậy cái này 9 loại pháp tắc cũng bị thế giới người coi là trí cao pháp tắc. Thời gian sư tôn, không gian vi vương, vận mệnh cung gia, nhân quả sư hoàng, tạo hóa luân hồi, lực đạo chí cao. Cái gọi là chí cao, liền mang ý nghĩa phàm là có người có thể nắm giữ trong đó một loại, liền có thể chứng đạo thành đế, đăng lâm chí cao chi vị. Nhưng mà mỗi một loại chí cao pháp tắc đều dính đến tiên đạo bản nguyên. Cho dù mạnh như Càn Nguyên Tiên Đế đẳng cấp này khác vô thượng tồn tại, đều không có tư cách nắm giữ. Có thể Lục Viễn vẹn vẹn chỉ là vừa bước vào chuẩn đế cảnh thế giới, vì sao có thể đồng thời nắm giữ luân hồi cùng thời gian hai loại chí cao pháp tắc? Chờ một chút, cố lực lượng này là. Càn Nguyên Tiên Đế bỗng nhiên phun ra một ngụm lớn tiên huyết, đội vàng nội thị bản thân. Chỉ thấy có một cỗ không cách nào khu trục lực lượng bị diệt, đang ở trong cơ thể hắn tứ ngược, không ngừng tiêu hao ma diệt pháp tắc của hắn bản nguyên. Tại sao có thể như vậy? Đây là chí cao lực đạo pháp tắc. Càn Nguyên Tiên Đế mắt tối sầm lại, cảm giác trời đều sập. Phải biết tùy tiện một loại chí cao pháp tắc đều đủ để lệnh vạn giới cường giả vì đó điên cuồng. Có thể Lục Viễn một người lại đồng thời nắm giữ ba loại chí cao pháp tắc, cái này hắn mẹ nó rốt cuộc là quái vật gì? Khó trách chư thiên ý chí lại phái hắn giáng lâm giới này. Hơn nữa Càn Nguyên Tiên Đế nếu như không có đoán sai, Lục Viễn trên thân vẫn tồn tại nào đó át chủ bài thủ đoạn, tựa hồ cùng chí cao nhân quả pháp tắc có quan hệ. Bốn loại chí cao pháp tắc, ánh sáng là nghĩ đến khả năng này, Càn Nguyên Tiên Đế một trái tim giống như rơi vào hầm băng, chỉ cảm thấy con đường phía trước một mảnh ảm đạm. Một lát sau, Càn Nguyên Tiên Đế hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng đủ loại tạp niệm, rốt cục hạ quyết tâm. Mỗi vị tiên đế cường giả đều là quét ngang đương thời, quân lâm 3000 hạ giới vô địch tồn tại. Thân làm tiên đế kiêu ngạo, không cho phép hắn túi đầu hoặc thất bại. Hắn đã bệ nghệ thượng thường, quan sát chư thiên, tự tin không kém gì bất luận kẻ nào. Bốn loại chí cao pháp tắc lại như thế nào? Vậy cũng muốn chiến quá lại nói, đế giả bất bại. Từ xưa đến nay tuế nguyệt, không người nào có thể nghịch phạt thiên đế. Càn Nguyên Tiên Đế tức giận quát, dự định nghiêng hết tất cả, mở ra sinh tử đế chiến. Trong cơ thể hắn bàng bạc đế huyết, tựa như giang hà đại hải giống như lao nhanh không ngừng. Lạc ấn tại hắn huyết nhục xương cốt bên trong đế cấp pháp tắc, tất cả đều hiển hóa tại thế, dẫn phát thiên địa dị tượng. Khí thế của hắn cường đại vô cùng, liền từng cây sợi tóc đều nở rộ sáng chói thần quang. Ông Càn Nguyên đỉnh tựa hồ cũng cảm nhận được chủ nhân quyết tuyệt chiến ý, trong nháy mắt khôi phục đến cực hạn. Một cỗ hủy thiên diệt địa đáng sợ ba động, quét sạch 3000 thế giới, lệnh hết thảy thượng thương thiên tôn đều cảm thấy sợ hãi. Đế cấp pháp tắc khôi phục, chẳng lẽ thiên đế hắn cũng muốn liều mạng rồi? Từ khi thượng cổ một trận chiến về sau, cái này trăm đã qua 3 năm, vẫn là lần đầu có người có thể đem thiên đế bước đến nước này. Thiên đạo ở trên, hy vọng có thể phù hộ tiên đế đại nhân tru sát kẻ này, bằng không kết quả đem không thể tưởng tượng nổi. Chương 369, lục thế, chí cao pháp tắc, thiên đạo hiện thân. 2, chương 369, lục thế, chí cao pháp tắc, thiên đạo hiện thân. 2, hết thảy thượng thương thần chi sợ xanh mặt lại, trong lòng có loại kỷ nguyên hoàng hôn, mặt thế sắp tới cảm giác bất an. Một chút thiên đình thần tướng hoàng hoang mang lo sợ, không ngừng hướng trời cao thiên đạo cầu nói với, muốn cho thiên đạo trợ thiên đế một chút sức lực. Chúng sinh đồng thời cầu nguyện, phản phất đã dẫn phát nào đó biến hóa. Chỉ thấy hào quang vạn trượng, có tráng lệ đạo âm vang vọng chân trời. Từng mảnh pháp tắc bản nguyên châu ngưng tụ mà thành chói lọi cánh hoa, bay là tả, từ trên trời giáng xuống, quay chung quanh tại Càn Nguyên Tiên Đế toàn thân. Đây là tới từ thượng thương thiên đạo gia trì, khiến cho hắn nguyên bản liền không gì sánh được khí tức kinh khủng, lại tăng vọt không ít. Thiên đạo ý chí cũng rốt cục ngồi không yên. Càn Nguyên Tiên Đế cảm nhận được thể nội cái tia cố bành trướng thần lực, trên mặt không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. Nếu như nói thượng thương thần tộc chỉ là đại thiên dân chăn nuôi gia phó, như vậy thượng thương thiên đạo thì là thần ma ý chí cụ hiện, chịu trách nhiệm duy trì thiên địa vận chuyển bình thường. Vì để phòng gia phó làm lớn vệ chủ, thượng thương thiên đạo sẽ từ các loại phương diện đối thượng thương thần tộc tiến hành hạn chế. Kể từ đó, Càn Nguyên Tiên Đế thân là thiên đình chi chủ, tự nhiên sẽ đuổi theo thương thiên đạo chi ở giữa, tồn tại rất nhiều không thể tránh khỏi ma sát cùng mâu thuẫn. Bởi vậy bọn hắn ngày bình thường 10 điểm không hợp nhau, thường xuyên sẽ trong bóng tối đọ sức. Nếu như cứ theo đà này, hắn cùng thượng thương thiên đạo sớm muộn sẽ có một trận chiến. Thằng đến Lục Viễn quật khởi, làm trên thương thiên nói đồng dạng cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Nếu như tiếp tục bỏ mặc xuống dưới, đem sẽ tạo thành không thể nào đoán trước kết quả. Sở dĩ thượng thương thiên đạo mới sẽ buông xuống thủ cũ, quyết định cùng Càn Nguyên Tiên Đế nhất trí đối ngoại. Đây chính là hoàn chỉnh pháp tắc quyền bính. Càn Nguyên Tiên Đế nắm chặt song quyền, cảm nhận được thể nội cái kia cố gần như vô cùng vô tận bàng bạc bản nguyên, trong mắt không khỏi lộ ra một tia mê say. Quá mạnh mẽ rồi. Ở trên thương thiên đạo gia chỉ dưới, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình thực lực hôm nay, xa so với thời kỳ thượng cổ mấy vị nhân tộc tiên đế càng cường đại, đã đạt đến đế cảnh đỉnh phong chiến lực. Nếu như nói đại đạo như nước, như vậy tiên đế cường giả nắm giữ pháp tắc bản nguyên, thì uyên thâm như biển. Bất quá đại hải mặc dù rộng lớn, nhưng từ đầu đến cuối đều không thể thoát ly thiên địa một mình tồn tại. Mà bây giờ, Càn Nguyên Thiên Đế thì là đã cùng phiến thiên địa này hòa làm một thể, có thể tùy ý điều động bất luận cái gì pháp tắc bản nguyên. Đây hết thể cũng nên kết thúc. Càn Nguyên Thiên Đế vung tay lên, liền có ngàn vạn pháp tắc hội tụ, hóa thành một chuôi bản nguyên thần kiếm, hướng Lục Viễn một kiếm chém xuống. Làm cái này chém xuống một kiếm lúc, thượng thương thần giới cùng với 3000 thế giới đều anh minh rung động, đem hết thể thiên địa chi lực đều tất cả đều ra chỉ tại một kiếm này phía trên, làm uy lực của nó đạt đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Cho dù một vị chuẩn đế ở đây, cũng phải bị một kiếm chém giết. Và anh, chỉ thấy chuôi này bản nguyên thần kiếm mang theo lấy không thể ngăn cản uy thế, hướng Lục Viễn vào đầu chém xuống. Mà bao phủ tại Lục Viễn vương viên ngàn trượng cái kia mảnh luân hồi thần ngục, giờ phút này đều truyền ra một trận không chịu nổi gánh nặng tiếng răng rắc, lại ngạnh sinh sinh bị chém ra một cái vết rách. Đây là đương thời thiên đế cùng thượng thương thiên đạo liên thủ một kích, tuyệt không tầm thường thiên tôn có khả năng ngăn cản. Lục Viễn không tránh kịp, bị kiếm mang quẹt vào, nửa người đều suýt nữa bị tại chỗ bổ ra. Nếu không phải hắn kịp thời dùng vòng vệ bản nguyên bảo vệ bản thân, chỉ sợ sớm đã bị chém thành ngàn vạn huyết vũ rồi. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Không đợi Lục Viễn khôi phục thương thế, Càn Nguyên Tiên Đế cầm trong tay cổ đỉnh, hướng phía trước phóng ra một bước. Cả người giống như cùng thuần di giống như, đột phá hết thảy trở ngại cùng trói buộc, khoảng cách xuất hiện tại Lục Viễn trước mắt. Ngay cả bao phủ tại Lục Viễn toàn thân luân hồi thần ngục, cũng vô pháp ngăn cản hắn mảy may. Xem ra ngươi cũng chỉ là nắm giữ một ít gia lông, cái gọi là chí cao pháp tắc, cũng không gì hơn cái này. Càn Nguyên Tiên Đế lòng tin tăng vọt, lấn người hướng về phía trước, chuẩn bị vận dụng đế binh đem Lục Viễn nhất cử hành sát. Thật sao? Ngươi không tiến vào, ta lại thế nào đóng cửa đánh chó? Mắt thấy Càn Nguyên Tiên Đế gần trong gang tấc, Lục Viễn trên mặt đột nhiên lộ ra một tia cười lạnh. Không tốt. Càn Nguyên Tiên Đế nội tâm run rẩy, có loại dự cảm bất tường, coi hắn dứt ra trở ra, chuẩn bị rời đi nơi lấy lúc, lại phát hiện đã muộn. Chỉ thấy một cỗ bàng bạc mênh mông vòng về bản nguyên, đột nhiên từ Lục Viễn thể nội bộc phát ra. Cỗ này thần lực bản nguyên những nơi đi qua, giam cầm hư không, phong tỏa thiên địa. Trong hư không nhấc lên một trận mắt trần có thể thấy gợn sóng, đem phương viên mười trượng đều hóa thành một tòa bền chắc không thể phá được thần ngục. Mà Càn Nguyên Tiên Đế giống như hám vũ bùn, vậy mà cùng Lục Viễn cùng một chỗ, bị vây ở tòa này thần trong ngục. Lần này gặp, Càn Nguyên Tiên Đế mồ hôi lạnh chảy ròng, không nghĩ tới Lục Viễn vậy mà lại lấy thân làm mồi, dụ địch xâm nhập. Càng không có nghĩ tới, Lục Viễn luân hồi thần ngục còn có cái này nhất trọng biến hóa. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới, phát hiện chính mình chính bản thân ở vào một chỗ do luân hồi phát tác, được xây dựng bị dị dị không gian bên trong. Mảnh không gian này diện tích chật hẹp, chỉ có to khoảng 10 trượng. Nhưng mỗi một tấc hư không, mỗi một tấc nơi hẻo lánh, đều có luân hồi pháp tắc phù văn hiển hóa. Những phù văn này cùng đường vân sen lẫn tại cùng một chỗ, hình thành một tòa bền chắc không thể phá được thần ngục, có thể chống đỡ cản bất luận cái gì công kích. Vâng, Càn Nguyên Tiên Đế cảm thấy không ổn, lúc này thôi động cổ đỉnh đánh vào mảnh không gian này mặt ngoài, ý đồ cưỡng ép vênh ra một con đường sống. Có thể mảnh không gian này không thể phá vỡ, mặc cho hắn như thế nào vênh kích, đều không thể dung chuyển mảy may. Trừ cái đó ra, thần ngục nội bộ còn có thời gian pháp tắc phù văn khôi phục, làm Càn Nguyên Tiên Đế động tác trở nên càng phát ra chậm chạp. Xem xét lại một bên khác Lục Viễn, động tác như thường, căn bản không được bất kỳ ảnh hưởng gì. Đợi Càn Nguyên Tiên Đế bị vây ở tòa này thần ngục bên trong, Lục Viễn chỉ là liếc mắt nhìn hắn, liền bay người rời khỏi, rời đi mảnh không gian này. Người muốn đi nơi nào? Nhìn đến vùng đất xa xôi thân bên trên tán phát ngập trời sát khí, Càn Nguyên Tiên Đế tựa hồ nghĩ tới điều gì, vẻ mặt bên trên lập tức mất đi hết thảy huyết sắc. Đi nơi nào? Đương nhiên là huyết tẩy các ngươi thượng thương thần tộc a. Lục Viễn ngữ khí lạnh lùng, làm Càn Nguyên Tiên Đế trong lòng sinh ra một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Cho đến lúc này, hắn mới rốt cuộc minh bạch Lục Viễn dự định. Càn Nguyên Tiên Đế có thượng thương tiên đạo gia trì, chiến lực đã đạt tới đế cảnh đỉnh phong. Cho dù là Lục Viễn cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn cùng hắn phân ra thắng bại. Nhưng so sánh dưới, mặt khác thượng thương cường giả lại là một đám gà đất chó sành. Nếu như Lục Viễn đối bọn hắn động thủ, giống như cùng hổ vào bầy dê, không cần tốn nhiều sức, liền có thể tàn sát hết thảy thượng thương thần chi. Không đúng, không chỉ có là Táng Thiên Tôn bọn hắn. Càn Nguyên Tiên Đế con ngươi co rụt lại, giống là nghĩ đến cái gì. Từ đạo hưu bất tử bần đạo. Nếu như đổi lại bình thường, Táng Thiên Tôn bọn hắn chết rồi cũng liền chết. Chỉ cần hắn còn sống, cho dù chết lại nhiều thiên tôn tổ thần cũng không đáng kể. Nhưng lúc này không giống ngày xưa. Lục Viễn bây giờ đang đứng ở đột phá khẩn yếu con đầu, trước đó cũng là bởi vì khiếm khuyết tài nguyên cùng năng lượng, mới không thể không bị ép đình chỉ lột xác. Nếu như một khi nhường Lục Viễn cướp đoạt mặt khác thần chi bản nguyên, hoàn thành đạo chủng lột xác, thành công chứng đạo thành đế lời nói, đến lúc đó không chỉ có là toàn bộ thượng thương thần tộc, ngay cả Càn Nguyên Thiên Đế chính mình cũng muốn nên đón tai họa ngập đầu. Chương 370, Lục Thế, ngàn vạn nhân quả, nghe ta hiệu lệnh. Chương 370, Lục Thế, ngàn vạn nhân quả, nghe ta hiệu lệnh. Lấy mạnh hiếp yếu có gì tài ba? Nếu như ngươi có loại, liền cùng bản đế một trận chiến. Luân hồi thần ngục bên trong, Càn Nguyên Thiên Đế sắc mặt tái nhợt, ý đồ dùng ngôn ngữ tương kích, đem Lục Viễn lưu ở nơi đây. Hắn làm như thế, không chỉ có là vì mặt khác thượng thương cường giả miễn bị Lục Viễn tàn sát, cũng đồng dạng là vì mình. Tồn tại thượng thương tiên đạo gia trì, hắn còn có thể hơi thắng Lục Viễn một bậc. Chỉ khi nào chư thần bất lạc, bản nguyên bị đoạn, thiên đạo thực lực cũng sẽ tùy theo rất xuống ngàn trượng. Ngược lại là Lục Viễn đem hội tụ cực điểm lột xác, phóng ra cuối cùng nửa bước. Cứ kéo dài tình huống như thế, kết quả đem không thể tưởng tượng nổi. Đối mặt Càn Nguyên Thiên Đế tiêu gạo, Lục Viễn lại mắt biết hai ngờ, thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện ở ngoài giới. Thiên Đế đại nhân đi nơi nào? Tên ma đầu này tại sao lại xuất hiện ở đây? Nhìn thấy Lục Viễn trống rỗng hiện thân, một đám thượng thương cường giả đều là dọa đến mặt như màu đất, không biết nên làm thế nào cho phải. Nguyên bản bọn hắn cho rằng thượng thương tiên đạo hiển hóa, tự thân cùng Càn Nguyên Thiên Đế liên thủ đánh giết một cái vực ngoại thiên ma đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Có thể ai có thể nghĩ tới, Càn Nguyên Thiên Đế mới vừa chiếm thượng phong, liền một đi không trở lại, tựa hồ bị vây ở nơi nào đó, lộ ra nhưng đã giữ nhiều lành ít. Liên Thiên Đế đại nhân đều bị nhốt rồi, vậy còn có người nào có thể ngăn cản tên ma đầu này? Hết thảy thượng thương thần chi kinh hãi gần chết nói, có loại đại nạn lâm đầu cảm giác. Người trên người chúng, có nhân tộc ta sinh hồn khí tức. Lục Viễn quét Táng Thiên Tôn bọn người một chút, nội tâm tràn ngập vô tận lạnh lùng cùng sắc cơ. Thiên Thiên đạo nhãn có thể nhìn xuyên hư vô, nhìn thẳng nhân quả. Tại hắn góc nhìn bên trong, hết thảy thượng thương cường giả trên thân đều quấn quanh lấy một cái huyết sắc nhân quả sợi tơ. Xuyên thấu qua căn này huyết sắc sợi tơ, hắn có thể ngược dòng thuế nguyệt, nhìn thấy từng màn cực kỳ bi thảm hình ảnh. Nào đó bức họa bên trong, là một tên nhân tộc luyện khí sĩ gian nan vượt qua lôi kiếp, đang đầy cõi lòng hy vọng phi thăng thượng giới lúc, một cái hắc mao đại thủ đột nhiên từ trên trời giáng xuống, tựa như hái thuốc giống như, đem nó một phát bắt được, trong nháy mắt ép khô hết thể huyết nhục tinh hoa cùng năng lượng, chỉ còn lại có một bộ chết không nhắm mắt khô cạn hải cốt, hóa thành bột mịn tiêu tán trong không khí. Suốt đời khổ tu được đến đạo hạnh, tận làm người khác áo cưới. Mặt khác một bức tranh bên trong, nào đó quả tu hành đại tinh, sinh tồn lấy trăm tỷ nhân tộc. Này địa linh khí nồng đậm, cường giả như mây. Thẳng đến một ngày nào đó, một tên thần quang chói lọi thượng thương tiên thần đột nhiên từ trên trời giáng xuống, cầm trong tay nhân chủng túi, đại đế tuần tra. Túi mở rộng, phát ra một trận khiếp người thần quang, tựa như một vòng mặt trời, chiếu sáng viên tinh cầu này mỗi một chỗ ngóc ngách. Vô số phàm nhân cùng với luyện khí sĩ bị thần quang vừa chiếu, bản thân thần hồn cùng tinh huyết, đột nhiên không bị khống chế ly thể mà ra, toàn bộ bị thu vào túi bên trong. Có từng vị nhân tộc cường giả hai mắt đẫm máu và nước mắt, ngửa mặt lên trời gào thét, giống như cùng thiêu thân lao đầu vào lửa giống như, ngang nhiên đối đầu thương tiên thần phát động công kích, ý đồ ngăn cản trận này diệt thế hạo kiếp. Nhưng mà phàm nhân chi lực, há lại có thể đối kháng thượng tiên thần chi? Bọn hắn còn chưa tới gần, liền đột nhiên nổ tung thành một đoàn huyết vụ, khó mà đối vị kia thiên thần tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Thẳng đến cái túi, rốt cuộc chứa không nổi bất kỳ vật gì, tên kia thiên thần mới hài lòng gật đầu, quay người trở về thượng thương. Nhưng nguyên bản tiếng người huyên náo tu hành tinh cầu, lại tại trong khoảnh khắc biến thành một viên xương trắng chất đống, cảnh hoàng tàn khắp nơi cô quạnh tử tinh. Bức họa thứ ba mặt bên trong, một cái vạn cổ hoàng triều, một tên trên người mặc đế bảo nam tử trung niên đang xuất lĩnh văn võ bá quan, thành kính tế tự thượng thương. Chỉ là tòa kia cao tới ngàn trượng tráng lệ tế đàn bên trên, trưng bày cống phẩm cũng không phải gà vịt dê bò, mà là từng viên lớn chừng quả đấm hình toi thủy tinh. Mỗi một khỏa bên trong thủy tinh đều có ước vạn nhân tộc vong hồn đang điên cuồng dãy rủa. Bọn chúng giống như có lẽ đã biết được bản thân hạ tràng, khắp khuôn mặt là nồng đậm sợ hãi cùng tuyệt vọng. Những hình ảnh này đến từ không đồng thời không cùng thế giới bị diện, giống như mỗi thời mỗi khắc đều có cảnh tượng tương tự tại địa phương khác trình diễn. Dù sao 3000 hạ giới chỉ là thượng thương thần tộc dược viên, mà số lượng nhiều đến ước vạn nhân tộc luyện khí sĩ thì là bị bọn hắn trồng ở dược viên bên trong đại dược. Mỗi năm đều có vô số kẻ phi thăng cảnh cường giả bị thần tộc coi như huyết nhục đại dược, luyện thành vạn linh đan. Có thể nói, mỗi một cây quấn quanh ở thượng thương thần chi trên thân huyết sắc sợi tơ đều đại biểu cho ước vạn nhân tộc vong hồn. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Chúng ta nhận được tiên đạo phù hộ, ngươi làm thật muốn khư khư cố chấp? Táng Thiên Tôn ngoài mạnh trong yếu chất vấn, trong lòng cảm giác bất an đã mãnh liệt tới cực điểm. Lục Viễn mắt điếc tai ngơ, chỉ là đưa tay trộn một cái. Những cái kia thượng thương cường giả trên thân huyết sắc nhân quả sợi tơ, lập tức bị cố lực lượng này dẫn dắt, dồn dập tụ đến. Nhân quả vốn vô hình, phàm nhân không thể gặp. Cũng chỉ có Táng Thiên Tôn bậc này cấp bậc tồn tại, mới có thể rõ ràng nhìn rõ vạn sự vạn vật ở giữa nhân quả. Nhưng làm nhân quả số lượng chồng chất đến mức nhất định sau đó, dẫn đến lượng biến dẫn đến chất biến, làm hết thảy thượng thương thần chi đều có thể thấy rõ cái kia thiên ti vạn lũ nhân quả chi lực. Đến cuối cùng, chỗ có nhân quả sợi tơ tầng tầng quấn quanh ở cùng một chỗ, tựa như kén tầm giống như, ở giữa không trùng tạo thành một hạt giống. Viên kia hạt giống chỉ có hạt đậu lớn nhỏ, mặt ngoài lại là cấn có vô số hoa văn phức tạp, tràn ngập một cỗ nồng đậm nhân quả chi lực. Cái này đường vân huyền ảo dường giả, hắn trình độ phức tạp đã vượt xa khỏi hết thảy thượng thương thần chi nhận biết. Cho dù là Táng Thiên Tôn bực này còn sống 5 tháng dài đằng đẵng cổ lão tồn tại, giờ phút này đều xem không hiểu Lục Viễn đến tột cùng đang làm cái gì. Thế nhưng trực giác nói cho hắn biết, Lục Viễn đang chuẩn bị nào đó kinh thiên động địa vô thượng đạo pháp, nếu như một khi thi triển ra, chỉ sợ toàn bộ thượng thương đều đem xảy ra cực kỳ đáng sợ biến cố. Tùy theo thời gian chuyển rời, có càng ngày càng nhiều huyết sắc sợi tơ từ thượng thương các nơi tụ đến, tất cả đều dung nhập vào hạt giống này bên trong, khiến cho nó nhân quả chi lực trở nên càng phát ra nồng đậm. Nếu như Càn Nguyên Tiên Đế ở đây, thấy cảnh này, khẳng định sẽ dọa đến sợ hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Bởi vì Lục Viễn hiện đang sử dụng lực lượng, rõ ràng là chí cao nhân quả phát tắc. Trời nguyện theo người phù hộ chính là thần cấp thiên phú, có thể tâm tưởng sự thành, biến không thể thành có thể, ban đầu cùng nhân quả pháp tắc có quan hệ. Lúc trước Lục Viễn nhỏ yếu lúc, chỉ có thể ở trong lòng từng lần một cường hóa ý nghĩ của mình, mới có thể khiến cái này thiên phú có hiệu lực. Bất quá làm thực lực của hắn tăng vọt về sau, chỗ nào còn cần phiền toái như vậy. Chỉ cần một ý niệm, liền có thể điều khiển nhân quả chi lực để bản thân sử dụng. Trời nguyện theo người phù hộ, thiên theo ta nguyện vọng. Ta nói tức là đại đạo, ta mệnh tức là thiên mệnh. Mọi loại nhân quả, tận nghe ta lệnh. Mà hắn hiện nay muốn làm, chính là dùng thần tộc phạm vào đủ loại tội nghiệp làm nhân, ngưng thần tộc tiêu diệt chi quả. Hôm qua nhân, hôm nay quả, từ hôm nay trở đi, thượng thương thần tộc đem vĩnh viễn không còn tồn tại. Chương 370, lục thế, ngàn vạn nhân quả, nghe ta hiệu lệ. 2, chương 370, lục thế, ngàn vạn nhân quả, nghe ta hiệu lệ. 2, Lục Viễn sừng sững ở giữa không trung, mà không chút thay đổi nói. Nhưng hắn nhìn như bình tĩnh ngữ khí, lại xen lẫn sát ý ngút trời, lệnh Táng Thiên Tôn bọn người khắp cả người phát lạnh, hoảng sợ tới cực điểm. Phản phất là vì trả lời hắn lời nói. Tại ước vạn huyết sắc sợi tơ dung hợp dưới, giữa không trung viên kia nhân quả hạt giống cũng khỏe mạnh trưởng thành, cuối cùng từ hạt đậu lớn nhỏ lộ sắc thành một viên nắm đấm lớn quả thực. Đây là dùng thần tộc đã từng phạm vào ngập trời sát nghiệt, chỗ ngưng tụ mà thành pháp tắc tội lỗi. Làm viên này pháp tắc tội lỗi xuất hiện lúc, trong cõi u minh, hết thảy thượng thương thần tộc lông tơ đứng đấy, phản phất sắp có cái gì 10 điểm đáng sợ sự tình muốn xảy ra. Vào giờ khắc này, vô luận là phổ thông tiên binh cũng tốt, cũng hoặc là vô thượng thiên tôn cũng được, đều cảm nhận được thời khắc sinh tử đại khủng bố. Không tốt, mau ngăn cản hắn. Táng Thiên Tôn gào thét rít gào, phồng lên bàng bạc thần lực, hướng Lục Viễn trùng sát mà đến, y đồ đánh gãy đây hết thảy. Mặt khác Thiên Tôn cũng cảm thấy không ổn, dồn dập liên thủ thi triển tuyệt sát chi thuật. Chi tiết, đối mặt một vị sắp chứng đạo thành đế nhân tộc thiên đế, bọn hắn hết thảy công kích cùng dãy rủa, đều lộ ra quá mức tái nhợt bất lực. chỉ thấy cái kia nghìn vạn đạo pháp dung chuyển trời đất, tựa như mưa rào tầm tã giống như từ không trung phát tiết xuống. Mỗi một loại đạo pháp đều đại biểu cho một vị thiên tôn tuyệt học, đầy đủ tùy tiện hủy diệt một phương đê cấp vị diện. Nhưng mà hết thảy đạo pháp mới vừa tới gần Lục Viễn ngàn trượng bên trong, liền tất cả đều mất đi chỗ có thần lực, giống như đá chìm đáy biển, không cách nào nhấc lên bất luận cái gì sóng gió. Cho đến giờ phút này, Táng Thiên Tôn bọn người rốt cục cảm nhận được, năm đó những này nhân tộc luyện khí sĩ tại trực diện một vị thượng thương thiên thần lúc, trong lòng đến tột cùng là bực nào bất lực cùng tuyệt vọng. Ta tức vì nhân tộc thiên đế, làm thanh lý chỗ có nhân quả, chấm dứt hết thảy huyết hải thâm cửu. Dùng danh nghĩa của ta, hiệu lệnh thế gian pháp tắc, mọi loại nhân quả, tận nghe ta lệnh. Thần tộc tàn bạo, nghiệp chướng nặng nề, làm lột hắn thần huyết, giết hắn thần hồn, chém hết thảy thần tộc huyết mạch. Vạn thần chân linh làm vĩnh viễn đọa lạc vào vĩnh hằng luân hồi, vĩnh viễn đều không được vãng sinh. Vừa dứt lời, viên kia thần tộc tội lỗi đột nhiên rung động kịch liệt, nhấc lên một trận mắt trần có thể thấy gợn sóng, lan tràn tới vô tận hư không bên trong. Một sợi huyết sắc sợi tơ phóng lên tận trời, vượt ngang Tuế Nguyệt Trường Hà, đem đi theo hiện nay liên hệ tại cùng một chỗ. Sau một khắc, Tuế Nguyệt Trường Hà xoạt rung động, không ngừng kích động, hiện ra từng bức họa. Tại hết thể thượng thương thần chi hoảng sợ đan sen trong ánh mắt, chỉ thấy một tên nhân tộc luyện khí sĩ mới vừa phi thăng thành công, liền bị một cái hắc mao đại tay nắm lấy, cướp đi hết thể huyết đục tinh hoa. Đại thủ này là ma viên cổ tộc cường giả. Chẳng lẽ đây là thời kỳ thượng cổ ma viên lão tổ hái thuốc lúc hình ảnh? Táng Thiên Tôn con ngươi co rụt lại, nhận ra cái kia hắc mao đại thủ lai lịch. Ma viên lão tổ sớm đã tọa hóa, có thể nó hậu đại lại không ngừng sinh sôi phát triển, hôm nay đã sớm trở thành thượng thương trong vạn tộc một thành viên, không thiếu có tổ thần cường giả tọa trấn. Hình ảnh lóe lên, góc nhìn hoán đổi. Thượng thương thần giới, một đầu khí thế kinh khủng, thân thể huyền tựa như núi cao khổng lồ thượng của ma viên, trong tay đang nắm lấy một sợi nhân tộc vong hồn hướng miệng bên trong ném đi. Nguyên Lành nhấm nuốt hai lần, liền đem nó nuốt vào trong bụng. Nhưng sau một khắc, một sợi huyết sắc sợi tơ đột nhiên trống rông xuất hiện, hóa thành một chôi mọi việc đều thuận lợi chiến mâu màu máu, trực tiếp đâm về đầu kia ma viên. Đây là thứ quỷ gì? Cái kia ma viên giống giận gào thét, mới vừa có phản ứng, liền bị chiến mâu xuyên thủng đầu lâu, trực tiếp đinh chết tại giữa hư không. Làm đầu này ma viên bỏ mình, lập tức gây nên liên tiếp phản ứng dây chuyền. Hết thảy ma viên cổ tộc hậu duệ, còn không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, mi tâm liền truyền đến một trận nhói nhói, phảng phất là bị một chôi chiến mâu đâm xuyên qua một dạng. Trong nháy mắt thất khiếu chảy máu, khí tuyệt bỏ mình. Đường đường một cái truyền thừa trên trăm vạn năm thượng thương cổ tộc, như vậy khoảng cách tiêu diệt, không một người có thể đào thoát. Không chỉ có là đầu kia thượng cổ ma viên, nhưng phạm là hết thảy bắt người tộc luyện đan, hoặc cùng nhân tộc có thủ thượng thương thần chi, giờ phút này hết thảy đều bị thanh lý. Đến cuối cùng, Tuế Nguyệt Trường Hà không ngừng chấn động, có đại lượng nước sông bị trống không tan biến mất, diện tích thu nhỏ lại một nửa không ngừng, đồng thời triệt để thoát ly nguyên bản vận chuyển quy tích. T. Ma viên cổ tộc cứ như vậy bị diệt. Tuế Nguyệt Trường Hà đã xuất hiện lệch khỏi quỹ đạo, hắn đây là muốn nghịch thiên a. Táng Thiên Tôn bọn người khó có thể tin nói, không nhịn được hít một hơi lãnh khí, cảm giác có thấy lạnh cả người từ đáy lòng dâng lên, xông thẳng đỉnh đầu. Mặc dù nói thiên đế cường giả, cũng có thể ngược dòng Tuế Nguyệt, thay đổi qua đi. Bất quá thực lực càng mạnh, liền càng minh bạch nhân quả ở giữa tồn tại đại khủng bố, làm việc cũng càng phát ra cẩn thận. Nếu như tùy tiện sửa đổi qua đi, đem sẽ tạo thành không cách nào tưởng tượng kết quả. Dù sao nếu như ai cũng có thể tùy ý nhiễu loạn người khác nhân quả, cái kia cổ kim tương lai chẳng phải là loạn thành một bầy gặp. Nhưng Lục Viễn đây là cái quỷ gì? Trực tiếp từ đầu nguồn diệt đi một cái thượng thương cổ tộc. Hắn không kiêng nể gì như thế can thiệp Tuế Nguyệt nhân quả, chẳng lẽ liền không sợ lọt vào phản vệ? Trên thực tế, làm Lục Viễn chu sát đầu kia thượng cổ ma viên lúc, liền có mấy đạo thân ảnh mơ hồ từ Tuế Nguyệt Trường Hà hiện hóa, tựa hồ tại vây xem đây hết thảy. Bọn hắn những người này không thuộc về giới này, đều là thừa dịp thời không rối lúc rối loạn, từ bị diện khác vượt giới mà đến. Cái này mấy bóng người khí tức kinh khủng, đều là tản ra đế cấp uy áp, thực lực so với Càn Nguyên Tiên Đế càng cường đại. Trong đó một tên áo bào đen lão giả, khí tức càng là uyên thâm như ngục, lệnh Lục Viễn đều có chút kiêng kỵ. Đạo hữu, ngươi cùng chúng ta đều là đồng cấp đường cường giả, nên minh bạch nhân quả nghiệp lực chỗ kinh khủng. Ngươi trắng trợn can thiệp nhân quả, nhiễu loạn vô số cường giả vận mệnh quy tích, chẳng lẽ liền không sợ tương lai sẽ có người muốn cùng ngươi thanh lý đây hết thảy? Lão giả thanh âm tăng thương, thiện ý khuyên nhủ. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Bất quá việc này liên quan đến nhân tộc ta nhân quả, cho dù liều mạng bạn cổ thành không, chư tiên vĩnh quy tích, bản tọa cũng phải thanh lý hết thảy. Lục Viễn chém đinh chặt sắt nói, không có thay đổi quyết định của mình. Thực ra coi hắn nhìn thấy cái này mấy bóng người xuất hiện, liền ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Bởi vì mỗi cái vị diện mặc dù tự thành một giới, tồn tại chính mình quy tắc trật tự cùng Tuế Nguyệt thời không, nhưng cứu căn nguyên của nó, hết thảy thế giới vị diện đều tồn tại chặt chẽ liên hệ, không có khả năng chân chính thoát ly chư thiên ý chí mà một mình tồn tại. Giống man hoang thế giới Tuế Nguyệt Trường Hạ, chỉ là chủ thể một cái nhánh sông mà thôi. Bình thường thế giới khác vị diện quy tắc trật tự sẽ tự đi vận chuyển, không liên quan tới nhau. Nhưng nếu như nào đó cái thế giới xảy ra vấn đề lớn, như vậy thế giới khác vô thượng tồn tại liền có thể vượt giới mà đến, giáng lâm đến phương này thế giới. Mà áo bào đen lão giả mấy người không thuộc về cái này mảnh thời không cùng bị diện, lại có thể xuất hiện ở đây, chứng minh man hoang thế giới xảy ra vấn đề lớn. Bất quá chính như cùng Lục Viễn nói như vậy, cho dù vạn cổ thành không lại như thế nào, đại hoang nhân tộc vì trợ Lục Viễn một chút sức lực, không tiếc huyết tế bản thân, trực tiếp hiến tế toàn bộ đại hoang thế giới. Đến trình độ này, Lục Viễn cùng thượng thương thần tộc ở giữa đã là không chết không thôi cục diện, không có bất kỳ cái gì hòa giải chỗ trống. Vạn thế mối thủ nhất định dùng huyết cuối cùng. Nếu như hắn lo trước lo sau, bó tay bó chân, cái kia còn tính toán cái gì nhân tộc thiên đế? nếu đạo hữu tâm ý đã quyết, chúng ta cũng không còn tốn nhiều miệng lưỡi. Áo bào đen lão giả lắc đầu, cùng mặt khác mấy bóng người chậm rãi biến mất tại Tuế Nguyệt Trường Hạ. Bất quá bọn hắn cách trước khi đi, cũng nghiêm khắc cảnh cáo Lục Viễn. Bọn hắn mặc kệ Lục Viễn cùng Thượng Thương Thần Tộc cân đoán, cho dù Lục Viễn đánh tới sinh linh đồ thán, thế giới vỡ vụn đều có thể. Nhưng nếu như Lục Viễn tùy tiện can thiệp bọn hắn ở tại thế giới nhân quả quy tích, bọn hắn cho dù liều mạng chư thiên ý chí tức giận, cũng phải cùng Lục Viễn làm qua một trận. Chương 371, Lục Thế, vạn cổ thành không, máu chảy thành sông. Chương 371, Lục Thế, vạn cổ thành không, máu chảy thành sông. Từ vị diện khác vượt giới mà đến cường giả, nhìn xem áo bào đen lão giả mấy người chậm rãi biến mất, Lục Viễn trong lòng cũng không dám thư giãn mảy may, vẫn duy trì cảnh giác. Trắng trận can thiệp nhân quả sẽ dẫn phát không thể đoán được tai nạn, mà Lục Viễn lần này náo ra động tĩnh quá lớn, dẫn đến Tuế Nguyệt Trường Hà đã lệch khỏi quỹ đạo nguyên bản quy tích, cùng vị diện khác thời không sinh ra giao hội. Sở dĩ áo bào đen lão giả bọn người mới có thể từ vị diện khác giáng lâm đến phương này thế giới. Từ trình độ nào đó tới nói, việc này cực kỳ hung hiểm. Dù sao thôi động thế giới thăng duy phương thức đơn giản nhất chính là dung hợp cùng cấp bậc thế giới thiên đạo ý chí. Nhưng chư thiên vạn giới mênh mông vô ngần, rất nhiều đồng cấp thế giới khác vị diện từ sinh ra đến chôn bụi đều chưa hẳn sẽ xuất hiện giao hội. Bây giờ đối phương thật vất vả mới gặp được một cái đồng cấp thế giới khác vị diện, há lại sẽ không công dung tha. Đây cũng chính là áo bào đen lão giả mấy người từ trên người Lục Viễn đã nhận ra nào đó đại khủng bố, đại nhân quả, khiến cho bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bằng không đổi lại bình thường, bọn hắn không thiếu được muốn thử dò xét một phen. Mấy người kia đối ta như thế cảnh giác kiên kỵ, là bởi vì chôn cất đế bên. Lục Viễn đứng tại Trường Hà phía trên, quay đầu nhìn lại. Thật sâu thủy ánh mắt giống như có thể vượt qua cổ kim, nhìn thấy tương lai một góc. Chỉ thấy tại Trường Hà cuối cùng, Tuế Nguyệt chìm nổi, thời không biến ảo, hết thảy đều không còn tồn tại. Chỉ có một cái hắc ám đại nguyên tuyên cổ bất hủ, tản ra làm cho người run sợ khí tức khủng bố. Đây là chúng sinh kết cục, cũng là Tuế Nguyệt cuối cùng. Chư thiên giai tịch, vạn cổ thành không. Chỉ có hắc ám vĩnh tồn. Theo Lục Viễn biết, tòa này chôn cất đế nguyên chính là thượng thương đệ nhất tuyệt địa. Từ thái cổ thời kỳ liền một mực tồn tại, chôn giấu lấy năm vị nhân tộc thiên đế cùng với mấy chi không rõ tiên thiên thần ma cùng vạn tộc sinh linh. Nguyên bản chỗ này hắc ám đại nguyên ở vào yên lặng bên trong, có thể tùy theo Lục Viễn thay đổi qua hướng Tuế Nguyệt, dẫn đến tương lai cũng xảy ra không thể đoán được biến hóa. Đại nguyên chỗ sâu có hắc vụ mãnh liệt sôi trào, tựa như nấu mở nước sôi, lại lần đầu rời đi đại nguyên, từ Tuế Nguyệt Trường Hà cuối cùng ngược dòng mà đến. Muốn đồng hóa toàn bộ sinh linh, nhường phương này thế giới đều rơi vào hắc ám. Cũng may hắc vụ lan tràn tốc độ cũng không tính nhanh, ít nhất phải mấy trăm năm thời gian mới có thể đến hiện nay. Tương lai đã bị hắc ám ăn mòn, để lại cho ta thời gian không nhiều lắm. Lục Viễn thần sắc nghiêm trọng, nhưng cũng không từ bỏ chỗ có hy vọng. Trời nguyện theo người phù hộ. Đây chỉ là ngàn vạn thời không tương lai một góc mà thôi, không nhất định sẽ thật trở thành hiện thực. Chỉ cần hắn thực lực đủ cường đại, chưa hẳn liền không thể nghịch thiên cải mệnh, cải biến giới này toàn bộ sinh linh vận mệnh. Cùng lúc đó, trận này quét sạch cổ kim đại thanh toán, còn đại khác biệt thời không diễn ra. Thời kỳ thượng cổ, Thiền Tông Thánh Điện. Tòa nào đó tráng lệ trong đại điện, đứng vững vàng hàng ngàn hàng vạn tôn dáng vẻ trang nghiêm Phật đà pho tượng. Pho tượng phía dưới, có mấy ngàn tên đệ tử đang vây quanh một vị lao tăng đoàn đoàn mà ngồi, đồng thời kết ấn tụ kinh. Bọn hắn vẻ mặt thành kính, thanh âm âm vang mạnh mẽ, mỗi đọc lên một cái kinh văn, đều có thể dẫn động pháp tắc của mình, làm những cái kia Phật đà pho tượng tán phát kim quang, trở nên càng thêm sáng chói chói mắt. Mà tên kia lão tăng trên người khoác cà sa, giữ lại hai đạo tuyết trắng trường mi, một bên ngụm tụng Phật kinh, một bên gõ mõ. Nhưng nếu như nhìn kỹ phía dưới, trước mặt hắn mõ hình dạng cái gì, đúng là dùng một vị nào đó nhân tộc thiên tôn đầu lâu luyện chế mà thành pháp bảo. Cái kia bên trong xương sọ bộ phận, có một đoàn chân linh không ngừng biến ảo và mèo, phản phất là tại chịu đựng nào đó không thể chịu đựng được tra tấn. A Di Đà Phật, bỏ xuống đồ đao, quay đầu làm bờ. Nhân tộc đã bại, đem đời đời làm nô, vĩnh viễn không ngày nổi danh. Hình thiên tôn ngươi làm gì còn muốn chấp mê bất ngộ? Trường Mi lão tăng ngụm tụng Phật hiệu, ngữ khí từ bi nói. Đoàn kia chân linh ngậm miệng không đáp, chỉ là từ trong đó phát ra sát khí nồng nặng, lại làm cho chỉnh ngôi đại điện nhiệt độ đều đột nhiên giảm xuống không ít. Nhập ta Phật môn, tội nghiệp toàn bộ tiêu tán. Lão nạp niệm trung thành hầu chủ, thành tâm chứng giám, ngươi chỉ cần quy y Phật môn, trở thành ta Thiền Tông hộ pháp, liền có thể rửa sạch tội nghiệp, sống lại một đời. Trường Mi lão tăng lần nữa quyến đủ, nhưng vô luận hắn như thế nào uy bức lợi dụng, đoàn kia bất diệt chân linh đều từ đầu đến cuối chưa từng dao động nửa phần. Nhìn thấy một màn này, Trường Mi lão tăng cũng chỉ có thể vận dụng Thiền Tông chân pháp, cưỡng ép độ hóa cái này một đoàn thiên tôn tàn hồn. Nhưng sau một khắc, Thiền Tông đại điện đột nhiên rung động kịch liệt, phản phất xảy ra địa chấn bình thường, liên miên kiến trúc sụp đổ, liền hộ tông đại trận đều không có nổi chút tác dụng nào. Mà những cái kia ngồi cao tại phía trên cung điện Bồ Tát Phật Đà pho tượng, khóe mắt lại có huyết lệ chảy xuống. Phản phất là sắp chết đến nơi, tại sám hối chính mình đã từng phạm vào ngập trời tội nghiệp. Bọn chúng đầu lâu nổ tung, pho tượng băng liệt, cơ hồ là trong nháy mắt liền biến thành một mịt. Trừ cái đó ra, hết thảy Thiền Tông đệ tử, vô luận tu vi như thế nào, vô luận thân ở chỗ nào, thể nội đều đột nhiên toát ra một đoàn xích sắc hỏa diễm. Cái này đoàn hỏa diễm đỏ tươi như máu, tràn ngập nồng đậm nhân quả nghiệp lực, tựa như một đóa nở rộ địa ngục hồng liên. Làm Trường Mi lão tăng nhìn thấy cái này đoàn nghiệp hỏa, doa đến vai cả linh hồn, cũng không tiếp tục phục trước đó trang nghiêm cùng ổn trọng. Hồng liên nghiệp hỏa, thế gian đáng sợ nhất nhân quả kiếp nạn. Một khi tiêm nhiễm một ít nửa điểm, cho dù thiên tôn cường giả đều sẽ bị đốt thành tro bụi. Mà những cái kia Thiền Tông đệ tử người mạnh nhất cũng bất quá thiên thần cảnh giới mà thôi, há lại có thể đối kháng khủng bố như thế nhân quả nghiệp hỏa? Bọn hắn giống như không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, toàn thân liền bị hừng hực nghiệp hỏa bao phủ ở bên trong, khoảng cách tiêu thành cho tàn. Ngao, ngao. Nhìn thấy các đệ tử chết oan chết uổng, Trường Mi lão tăng ngũ quan bặm mẹo, phát ra một trận không giống tiếng người kêu rên. Càng kinh khủng chính là, trên người hắn cũng đồng dạng toát ra một đoàn hồng liên nghiệp hỏa. Mặc kệ dãy rủa như thế nào phản kháng, đều khó mà dập tắt mảy may, đều có thể trơ mắt nhìn xem chính mình tính cả toàn bộ Thiền Tông, đều tại hỏa diễm bên trong hóa thành hư ảo. Ngay sau đó, cỗ này hồng liên nghiệp hỏa thiêu đốt càng phát ra mãnh liệt, lại vượt ngang Tuế Nguyệt Trường Hà, đốt lên bây giờ Thiền Tông đệ tử. Hết thảy Thiền Tông đệ tử cùng trưởng lão, còn không biết chuyện gì xảy ra, liền đột nhiên phát hiện một đoàn nghiệp hỏa trống rông xuất hiện, đốt lên thân thể của bọn hắn. Cũng không lâu lắm, đi qua cũng tốt, hiện nay cũng được. Toàn bộ Thiền Tông thánh địa đều hóa thành một mảnh ngập trời biển lửa, bị thiêu đến không còn một mảnh, liền phảng phất chưa từng tồn tại một dạng. Đến từ tương lai nhân tộc Thiên Đế. Ha ha ha, nhân tộc ta quả nhiên mệnh không có đến tuyệt lộ, bản tôn có thể chết cũng không tiếc. Hình Thiên Tôn đầu lâu bên trong, phát ra một trận cởi mở cười to. Thanh toán qua đi, nhân quả quá lớn, bản tôn mặc dù thực lực không đủ, nhưng cũng có thể vì ngươi triệt tiêu bộ phận nghiệp lực. Vừa dứt lời, nhất đạo hồng quang phóng lên tận trời, mượn nhờ Lục Viễn lực lượng, từ quá khứ thuận chảy xuống, đem hết thể còn sót lại lực lượng cùng pháp tắc bản nguyên đều giao cho Lục Viễn. Thực ra Lục Viễn nhiễu loạn Tuế Nguyệt thời không, dùng lực lượng của hắn chưa hẳn không thể thay đổi số mệnh, cưỡng ép còn sống sót. Nhưng hắn hết thể bi hoan đều chôn cất tại thượng cổ, cùng hắn sống chui nhủi ở thế gian, liên lụy Lục Viễn gặp nhân quả phản vệ, còn không bằng vận dụng cuối cùng một ít lực lượng, trợ giúp Lục Viễn vượt qua tương lai nan quan. Tiền bối đi thong thả. Lục Viễn đứng tại Tuế Nguyệt Trường Hà phía trên, hai tay ôm quyền, đưa mắt nhìn cái kia sợi tàn hồn hóa thành đầy trời quan vũ, cuối cùng trừ khử ở vô hình. Thượng Thương Đạo Tông, Luyện Đan Các, một nhóm thân mặc đạo bào đan sư đang đứng ở giữa không trung, hướng một tôn cao tới trăm trượng cự hình trong lò đan, đưa lên các loại linh thảo cùng đại dược. Bất quá đây đều là phụ tài mà thôi. Khi tất cả dược thảo bị rèn luyện ra tinh hoa, dung luyện thành dược dịch sau đó, một tên lớn tuổi đan sư mới xuất ra một mai bóng ánh sáng long lanh, chỉ có thủy tinh lớn chừng quả đấm, trịnh trọng vùi đầu vào trong lò luyện đan. Ầm.